Chương 431. Bái sư. Chương 431. Bái sư. Thái thượng lão quân rất có cảm xúc nói, ngày xưa kể vai chiến đấu tạo hóa cảnh không ít, gặp này đại biến, chỉ có sư đệ cùng Vũ Dư sư đệ đáng giá lao đạo tín nhiệm. Vũ Dư sư đệ đấu pháp thực lực tuy mạnh, nhưng hắn không tinh thiên tính toán, không sở trường cùng thiên đạo ý chí đánh cờ, duy có sư đệ có thể đến giúp lao đạo. Thanh Vi đạo tôn nghiêm nghị nói, mời sư huynh yên tâm, định không phụ sư huynh nhờ vả. Triệu Huyền nhìn qua chân tình bộc lộ sư huynh đệ hai người, nhỏ giọng hỏi, vãn bối có thể hỏi một câu, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Hắn hiện tại cả người đều làm ngộng. Thái thượng lão quân chạy tới, cơ hồ là nhấn lấy đầu của hắn, để hắn lấy sư điệt thân phận, lại là cho Thanh Vi đạo tôn xin lỗi, lại là cho Thanh Vi đạo tôn nói lời cảm tạ. Tiếp lấy lại bắt hắn ba cái nhân quả cùng mình một cái nhân quả, cùng Thanh Vi đạo tôn chi ở giữa đặt thành giao dịch nào đó. Mà hắn từ đầu tới đuôi, liên phát đã sinh cái gì sự tình cũng không biết. Thái thượng lão quân bình tĩnh nói, lão đạo vừa đi Linh Sơn, biết được thiên đạo ý chí cho Phật môn thế tôn ứng thuận trọng thượng, muốn diệt trừ ngươi. Thiên phát sắc cơ, đầu chuyển tinh di, cùng ngày đạo muốn cho một người thời điểm chết, người kia không nói hẳn phải chết không nghi ngờ, cũng là mới chết vô sinh. Lão đạo tới tìm ngươi Thanh Vi sư thúc, là muốn cho ngươi tranh thủ thêm một chút hy vọng sống. Ngươi nhớ kỹ, kể từ hôm nay, ngoại trừ lão đạo cùng mấy vị tạo hóa cảnh, những người khác bao quát Phật môn thế tôn ở bên trong, cũng có thể ra tay giết ngươi. Không chỉ có là ngươi, lão đạo đã triệt để thành thiên đạo ý chí cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, muốn nổ chi cho thông khoái. Thái thượng lão quân nói chưa dứt lời, cái này nói chuyện, Triệu Huyền lập tức có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Thật giống như bị một đầu viễn cổ cự thú để mắt tới, lúc nào cũng có thể mở ra huyết buồn đại khẩu, đem hắn thôn phệ không còn một mảnh. Triệu Huyền cau mày, đây là vì sao? Không phải nói hắn không đi trêu chọc thiên đạo ý chí, liền sẽ không dẫn tới nhằm vào sao? Vì thế, Phật môn thế tôn thế thiên đạo ý chí hỏi hắn hàng không hàng lúc, dù là hắn phi thường muốn chửi ầm lên một câu, hàng đại gia ngươi, nhưng vẫn là giữ vững trầm mặc. Làm sao đột nhiên liền muốn giết chết hắn? Thái thượng lão quân ánh mắt phức tạp nói, có bao nhiêu loại nguyên nhân, một là Phật môn thế tôn thế thiên đạo ý chí hỏi ngươi hàng không hàng lúc, ngươi không có đáp ứng. Hai là lão đạo làm một chút chuẩn bị, để nó cảm nhận được uy hiếp. Triệu Huyền trực tiếp không để ý đến điểm thứ nhất. Hắn có bao nhiêu cân lượng, trong lòng rõ ràng, nếu không phải Thái thượng lão quân nhu đồ cùng hắn dính dáng, thiên đạo ý chí căn bản sẽ không chú ý tới hắn, chớ nói chi là phái Phật môn thế tôn đến chiêu hàng. Xem ra Thái thượng lão quân chơi một bản lớn, ép thiên đạo ý chí không thể không xuống tay với hắn, đến ngăn chặn Thái thượng lão quân. Duy nhất để hắn tựa như chính là thiên đạo ý chí giết chết hắn, thật có thể ngăn trở Thái thượng lão quân tính toán. Hắn thế nào cảm giác mình là Thái thượng lão quân cố ý đặt ở bên ngoài bài, hấp dẫn thiên đạo ý chí hỏa lực. Chân chính tính toán từ một nơi bí mật gần đó, tại thiên đạo ý chí không thấy được địa phương. Gặp Triệu Huyền trầm mặc, Thái thượng lão quân khẽ cười nói, kỳ thật ngươi còn có một đầu sinh lộ, đó chính là hướng lên trời đạo ý chí nhận thua, giống Phật môn thế tôn, khi nó chó săn, phải hướng thiên đạo ý chí đầu hàng sao? Triệu Huyền lâm vào trầm tư. Lúc này, Thanh Vi đạo tôn đột nhiên nói ra, sư huynh đồng dạng có khác lựa chọn. Sư huynh chỉ cần đem kẻ này giao cho thiên đạo ý chí xử trí, để bày tỏ kính cẩn nghe theo chi ý, lấy sư huynh thâm bất khả chắc tu vi cùng biến hóa khó lường thủ đoạn, thiên đạo ý chí sẽ không dễ dàng cùng sư huynh khó xử. Theo bần đạo nhìn, dưới mắt chưa triệt để vạch mặt, đã xảy ra là không thể ngăn cản, sư huynh đều có thể làm sơ ẩn nhẫn, đợi có sách lược vẹn toàn, sẽ cùng thiên đạo ý chí phân cao thấp. Hắn lườm Triệu Huyền một chút, đầy cõi lòng ác ý nói, chỉ là một quân cờ, đương bỏ thì bỏ, không có cái này một viên, còn có thêm một viên tiếp theo. Triệu Huyền nghe vậy trong nháy mắt kịp phản ứng, Thanh Vi đạo tôn ở ngoài sáng bày ra hắn đừng có đầu hàng thiên đạo ý chí ý nghĩ. Tại hắn đầu hàng trước đó, Thái thượng lão quân hoàn toàn có thể đem hắn bán cho thiên đạo ý chí, đổi lấy thời gian ngắn hòa bình. So sánh hắn, thiên đạo ý chí hẳn là càng vui hợp tác với Thái thượng lão quân. Lý giải sắp xếp lại, nhưng Thanh Vi đạo tôn ở ngay trước mặt hắn, không che giấu chút nào nói bán đi hắn, y nguyên để hắn tức giận không thôi. Triệu Huyền lúc này chửi ầm lên, đầu bạc thất phu, thương dâu lão tặc. Vừa mắng hai câu, chỉ gặp Thái thượng lão quân vung lên đả bảo, quát lớn, chớ có vô lễ. Triệu Huyền liền không phát ra được nửa điểm thanh âm. Hắn chỉ có thể ở trong lòng hùng hùng hổ hổ. Quản đối phương có phải hay không đạo tôn, dù sao hắn bị thiên đạo ý chí để mắt tới, mười chết vô sinh, cần gì phải làm đoàn chính mình, thủ cái này bất khí. Chết sớm chết muộn không có gì khác biệt, không nếu như để cho mình dễ chịu thống khoái một điểm. Thái thượng lão quân mang theo xin lỗi nói, tiểu hài tử không hiểu sư đệ nỗi khổ tâm, lão đạo thay hắn hướng sư đệ biểu thị ấy nấy. Thanh Vi đạo tôn lắc đầu, bần đạo cũng không thèm để ý hắn chửi rủa bần đạo, sư minh coi là thật không cân nhắc giao ra kẻ này, đổi lấy nhất thời an ổn. Thái thượng lão quân lắc đầu, chỗ của đạo, tâm hướng tới, chăm chết dứt khoát. Hắn mang theo một đám tạo hóa cảnh cùng thiên đạo ý chí đấu nhiều năm, bây giờ thật vất vả nhìn thấy một tia cơ hội, như thế nào lại dễ dàng buông tha. Hắn rút về thực hiện trên người Triệu Huyền đạo pháp, chăm chú hỏi, ngươi cân nhắc như thế nào? Là hướng lên trời đạo ý chí đầu hàng, cầu một thế an ổn, vẫn là cùng lao đạo cùng một chỗ cùng thiên đấu, thua thì vạn sự đều yên, thắng thì được ích lợi vô cùng. Triệu Huyền một mặt phiền muộn, vãn bối là người, như thế nào làm chó? Hắn không phải cái gì đạo đức quân tử, làm giết người đoạt bảo loại hình sự tình, không có chút nào trong lòng gánh vác. Nhưng hắn có danh giới cuối cùng của hắn, không làm chó. Dù là đối phương là thiên đạo, còn có chính là hắn dám tuyển đầu hàng, Thái thượng lão quân sẽ lập tức một bàn tay chụp chết hắn, tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Thái thượng lão quân hài lòng nhẹ gật đầu, hắn không nhìn lầm Triệu Huyền. Nếu như Triệu Huyền hướng lên trời đạo ý chí cúi đầu, vậy hắn mưu đồ muốn làm điệu trường cả. Thậm chí phải giống như Thanh Vi đạo tôn nói như vậy, đem Triệu Huyền đưa cho thiên đạo ý chí cầu hòa chờ đợi lần tiếp theo cơ hội đến. Ngươi nhưng nguyện bái lão đạo vi sư? Thái thượng lão quân đột nhiên hỏi. Thanh Vi đạo tôn lộ ra quả là thế biểu lộ. Thái thượng lão quân để Triệu Huyền gọi hắn là sư thúc lúc, hắn liền đoán được Thái thượng lão quân nghị thu Triệu Huyền làm đồ đệ đã Thái thượng lão quân tiếp xuống nhu đồ, cùng Triệu Huyền cùng một nhịp thở, khẳng định phải để quan hệ lẫn nhau càng thêm thân cận. hai người đã không phải phụ tử, vậy liền lựa chọn tạo dựng tình như phụ tử quan hệ thầy trò. Triệu Huyền do dự một cái chớp mắt, vãn bối tại nhân gian giới có sư thừa. Thái thượng lão quân nhíu mày, nhất khí hóa tam thanh, thái cực âm dương đại đạo, đều là lão đạo một mình sáng tạo vô thượng tiên pháp. Hắn còn kém sáng loáng nói cho Triệu Huyền, cái gì cầu thí sư thừa, học đều là lão đạo truyền thừa. Ngươi có ý tốt cầm cái này đương lý do. Gặp Triệu Huyền vẫn mặt lộ vẻ vẻ do dự, thái thượng lão quân sâu xa nói, nhất định phải lão đạo mời Trương Thái Phong ra mặt, ngươi mới bằng lòng nhả ra. Triệu Huyền giật mình, cười khan một tiếng, không do dự nữa, không người bái nói, đệ tử bái kiến sư tôn. Thái thượng lão quân phất tay, không cần ở đây bái, trở về rồi hay nói. Tấu chương xong, chương 432. Căn nguyên. Chương 432, căn nguyên. Ngươi đã bị thiên đạo ý chí để mắt tới, bên ngoài không thể ở lâu, nếu không tất nhiên xuất hiện các loại ngoài ý muốn. Chuyện chỗ này, nhanh cùng vi sư về đâu xuất cung bế quan tu hành, tại tấn thăng tạo hóa cảnh trước đó, không được đi ra ngoài. Thái thượng lão quân hướng Triệu Huyền vẫy vẫy tay, thúc giục hắn cùng mình trở về. Trước khi đi thời khắc, không quên nhắc nhở Thanh Vi đạo tôn, chớ có quên giữa hai người ước định, khi hắn mệt mỏi ứng phó thiên đạo ý chí, không rảnh bận tâm Triệu Huyền lúc, kịp thời xuất thủ bảo vệ Triệu Huyền. Thanh Vi đạo tôn cười đáp, mời sư huynh yên tâm, bần đạo sớm cung chúc sư huynh mở một đầu con đường mới, mang bần đạo cùng một chỗ siêu thoát. Thái thượng lão quân khẽ gật đầu, cứng cắp hữu lực bàn tay xoa lên Triệu Huyền bả vai. Triệu Huyền chỉ cảm thấy hoa mắt, cảnh sắc không ngừng biến hóa, đã định xuống tới lúc, đã xuất hiện tại đầu xuất cung cổng. Vừa vặn gặp được Ngân Giác mang theo hắn lưu tại Tích Vân Sơn hóa thần, cùng một chỗ trở lại đâu xuất cung đây cũng là Thái thượng lão quân phân phó, hắn cố ý tìm tới Ngọc Đế, mời một phong pháp chỉ, miễn đi Triệu Huyền Tích Vân Sơn sơn thần trước, giữ lại phẩm giai, không cho cụ thể phân công. Sau đó danh chính ngôn thuận mang hóa thân về đâu xuất cung, để phòng ở lại bên ngoài, bị thiên đạo ý chí tìm tới đột phá khẩu, liên lụy đến Triệu Huyền bản thể. Theo Thái thượng lão quân lời nói, nhất khí hóa tam thanh luyện hóa ra hóa thân, đã là độc lập cá thể, lại có cực sâu liên hệ. Mối liên hệ này xen vào ở giữa co và không, ngay cả tạo hóa cảnh đều không thể thuận hóa thân nguy hiểm cho bản thể. Nhưng thiên đạo quá mức đặc thù, khó tránh khỏi có cái gì thủ đoạn đặc thù, có thể hóa vô vi có. Lý do an toàn, đem Triệu Huyền hóa thân cùng nhau đưa đến đâu xuất cung bảo vệ. Ngân Giác, đóng cửa, kể từ hôm nay đâu xuất cung đóng cửa từ chối tiếp khách, trừ phi lão đạo tự mình hạ lệnh, nếu không dù là Ngọc Đế đích thân đến, cũng không thể bỏ vào đến. Nếu có người dám can đảm mạnh mẽ xuống tới, vô luận hắn là thân phận gì, nhất cử giết chết bất luận tội. Thái thượng lão quân thần sắc nghiêm nghị phân phó nói. Ngân Giác liền vội vàng không người nói, đệ tử tuân mệnh. Hắn hướng Thái thượng lão quân sau lưng nhìn một chút, nhỏ giọng hỏi, lão quân, Kim Giác hắn? Thái thượng lão quân khoát tay nào nói, hắn tối nay trở về, cùng ngươi giao thế chiếu khán đâu xuất cung đại trận. Ngân Giác nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, hắn còn tưởng rằng Kim Giác đều muốn bị nhốt tại bên ngoài. Giao phó xong Ngân Giác, Thái thượng lão quân hướng Triệu Huyền mắc, ngươi cùng vi sư tới. Triệu Huyền mang theo hóa thân, cùng sau lưng Thái thượng lão quân, xuyên qua từng tầng định viện, đi vào đâu xuất cung chỗ sâu một tòa đại trạch viện. Đại trạch viện là điển hình Giang Nam Lâm Viên phong cách, cầu nhỏ nước chảy, giả sơn lục thực. Thái thượng lão quân lạnh nhạt nói, ngươi đem hóa thân lưu ở nơi đây, bản thể hạ phàm đi thôi. Hả? Triệu Huyền cùng hóa thân liếc nhau, cùng nhau mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Ta không nghe lầm chứ, hạ phàm. Thái thượng lão quân tựa hồ đoán được Triệu Huyền suy nghĩ trong lòng, chăm chú nói ra, không sai, hạ phàm. Triệu Huyền gãi đầu một cái, sư tôn vừa còn bàn giao đệ tử tại đâu xuất cung bế quan tu hành, tấn thăng tạo hóa cảnh lại đi ra, làm sao đột nhiên để đệ tử hạ phàm? Thái thượng lão quân lạnh nhạt nói, thế nào, không vui? Triệu Huyền thái độ khẳng định nói, vui lòng đến cực điểm, nhưng đệ tử muốn biết vì cái gì? Thái thượng lão quân vung khẽ phất trần, nguyên nhân có hai. Thứ nhất, nhân gian giới thụ thiên đạo quy tắc hạn chế, dù là tạo hóa cảnh hạ phàm, cũng thực lực có hạn, rất khó đối ngươi tạo thành uy hiếp. Đối với ngươi mà nói, so sánh tiên giới, nhân gian giới an toàn hơn. Triệu Huyền nhịn không được hỏi, nhưng tại tiên giới, không phải có sư tôn che chở sao? Thái thượng lão quân bình tĩnh trả lời, lão đạo nếu có thể bảo đảm ngươi vạn vô nhất thất, cần gì phải ưng thuận điều kiện, mời ngươi thanh vi sư thúc xuất thủ. Khai thiên tích địa đến nay, tạo hóa cảnh cùng nửa bước tạo hóa cảnh không nói nhiều, cộng lại chỉ sợ không ít hơn 20 số lượng. Dĩ vãng, bọn hắn cùng lão đạo cùng chỗ một phe cánh, cộng đồng chống cự thiên đạo ý chí ăn mòn, nhưng nhiều năm như vậy bình an vô sự, bọn hắn đã có lòng lười biếng, cho rằng thiên đạo ý chí không gì hơn cái này. Là mà Phật môn thế tôn vì chỗ tốt, chọn cùng thiên đạo ý chí hợp tác, phát động Phật môn toàn bộ môn nhân truy sát người, Hoa Hoàng sẽ không nghe cảnh cáo, chính diện khiêu khích thiên đạo ý chí. Lúc đến hôm nay, lão đạo căn bản không biết sẽ có bao nhiêu đồng đạo cùng thiên đạo ý chí thông đồng làm vậy, phản chiến tương hướng. Bởi vậy, lão đạo không có nắm chắc nhất định có thể bảo vệ ngươi. Tương phản, đưa ngươi đưa về nhân gian giới, và ngươi viễn siêu cùng giai thực lực, cùng lão đạo tại nhân gian giới lưu lại chuẩn bị ở sau, ngược lại an toàn hơn. Triệu Huyền giật mình, nói ngắn gọn, liền một câu, thời đại thay đổi. Từng kề vai chiến đấu cùng một chỗ đối kháng thiên đạo ý chí Phật môn thế tôn phản chiến, để Thái thượng lão quân không còn tin tưởng những cái kia tạo hóa cảnh, mà mỗi một cái tạo hóa cảnh cũng có thể phá vỡ Thái thượng lão quân cánh chim, giết chết nhờ bao che tại cánh chim phía dưới hắn. Triệu Huyền đống nhiên nghĩ đến cái gì, cao mày, sư tôn tận lực ngay trước thanh vi sư thúc trước mặt, nói mang đệ tử về đâu xuất cung bế quan tu hành, ngay cả hắn đều không thể tin sao? Không tin đối phương, lại ưng thuận điều kiện mời đối phương xuất thủ, này làm sao nghe có chút khó chịu? Thái thượng lão quân bình tĩnh nói, ngươi nghĩ lầm, lão đạo không phải không tin hắn, mà là tại cái này liền quan đầu, không thể tin tưởng trừ mình bên ngoài bất luận kẻ nào. Đây cũng là vi sư muốn dạy ngươi, trở lại nhân gian giới, ngoại trừ mình, ai cũng không thể tin, bao quát vợ con của ngươi, trước ngươi sư phụ sư huynh. Triệu Huyền mày nhíu lại thành một đoàn. Ai cũng không thể tin, cái này cùng người cô đơn khác nhau ở chỗ nào? Thái thượng lão quân thấy thế, nữ trọng tâm trường nói, đây là thời kỳ phi thường, ngươi căn bản là không có cách phân biệt, ngay trong bọn họ ai bị thiên đạo ý chí âm thầm ăn mòn, thời khắc mấu chốt cho ngươi một kích chí mạng. ngươi như khăng khăng chịu chết, lão đạo cũng ngăn không được ngươi, quyền đương lão đạo đã nhìn lầm người. Triệu Huyền thở dài, sư tôn dụng tâm lương khổ, đệ tử há có thể không biết tốt xấu. Ta sẽ cẩn thận. Thái thượng lão quân khẽ gật đầu. Hắn bí mật quan sát Triệu Huyền cũng có một đoạn thời gian, hết sức rõ ràng Triệu Huyền phá lệ tiết mệnh, bằng không cũng không sẽ chọn bên trong Triệu Huyền, được ăn cả ngã về không. Thứ hai, lão đạo hy vọng ngươi có thể tìm tới khắc chế thiên đạo ý chí phương pháp. Triệu Huyền trừng mắt nhìn. Hắn đi tìm khắc chế thiên đạo ý chí biện pháp. Đây quả thực cùng cựu đầu trùng bàn giao buôn ba bá diện trừ đường tăng sư đồ đồng dạng không hợp thói thường. Ngay cả tạo hóa cảnh đều muốn đối thiên đạo ý chí nhượng bộ lui binh, hắn phải có bản lĩnh này, còn sợ thiên đạo ý chí nhằm vào. Thái thượng lão quân giải thích nói, nhân gian giới chính là tam giới căn bản, gánh chịu lấy ban sơ thiên đạo, tiên giới thiên đạo ý chí, bất quá là nhân gian giới thiên đạo hợp chất diễn sinh. Ngược dòng bản truy nguyên, muốn đối phó thiên đạo ý chí, nhất định phải từ nhân gian giới tìm kiếm phương pháp. Ngươi nhìn nhiều, suy nghĩ nhiều, nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Triệu Huyền đã hiểu. Thái thượng lão quân cũng không biết nên dùng cái gì biện pháp đối phó thiên đạo ý chí. Sở dĩ nói với hắn, bất quá là ôm có táo không có táo đánh một cây ý nghĩ. Nói cách khác, hắn nhớ kỹ việc này là được, không cần quá để tâm. Thái thượng lão quân hướng Triệu Huyền trong ngực lấp một cái đổ đầy tiên đan hồ lô. Tu hành tài nguyên lão đạo sẽ chuẩn bị cho ngươi, đến nhân gian giới, điệu thấp làm việc. Dứt lời, ra sức đem Triệu Huyền hướng xuống nhấn một cái. Chỉ kiến giải mặt vỡ ra, tạo ra một cái thông đạo, tấu chương xong, chương 433. Ta hồ hán tam lại trở về. Chương 433, ta hồ hán tam lại trở về. Thông đạo thành hình thời khắc đó, Triệu Huyền bản thể ngăn không được rơi xuống dưới, dư quang thoáng nhìn đứng tại Thái thượng lão quân bên cạnh hóa thân, vừa định há mồm. Liền nghe đến Thái thượng lão quân nói ra, này hóa thân lưu tại tiền giới, mê hoặc thiên đạo ý chí cùng một đám tạo hóa cảnh. Triệu Huyền khẽ gật đầu, xem như tán thành Thái thượng lão quân cách làm. Hắn cầm hóa thân câu cá, cũng không phải lần thứ nhất, không có nửa điểm gánh nặng trong lòng. Mắt thấy là phải thuận thông đạo trở lại nhân gian giới, đột nhiên xảy ra dị biến. Nguyên bản ổn định thông đạo, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh ra như giống như mạng nhện khẽ hở, cũng run rẩy dữ dội. Tựa như sau một khắc liền muốn vỡ nát. Cùng lúc đó, một cỗ tràn trề cự lực từ bốn phương tám hướng tràn đến, rơi vào Triệu Huyền trên thân, phát ra khó nghe ma sát âm thanh. Ngươi dám? Luôn luôn đợi nhân tâm bình khí cùng Thái thượng lão quân, bộc phát ra cực kỳ khủng bố lửa giận. Cái kiếp như bạch ngọc điêu khắc, cứng cắp hữu lực bàn tay luồn vào thông đạo, u ám đến cực điểm khí lưu màu đen mãnh liệt mà ra, giống màng dính giống như bám vào thông đạo mặt ngoài, giữ gìn thông đạo ổn định. Ngay sau đó, lại một cái tay rồi đến, bàng bạc khí lưu màu trắng dâng trào, đem Triệu Huyền bao khỏa, trong nháy mắt bộc phát ra cường đại lực đẩy, ngạnh sinh sinh đem Triệu Huyền thúc đẩy nhân gian giới. Phá giới trong nháy mắt đó, Triệu Huyền chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm. Nhẹ nhõm cảm giác cũng không tiếp tục quá lâu, ở khắp mọi nơi thiên đạo lâm không, phóng xuất ra từng đạo huyền ảo vô cùng khí tức, không có vào trong cơ thể của hắn, như từng đầu kiên cố xiềng xích, đem hắn gắt gao khóa lại. Sau một khắc, khí tức của hắn như vỡ đê cũng rơi, từ pháp tướng cảnh rất xuống quy nhất cảnh. Hiển nhiên, nhân gian giới bây giờ cảnh giới tối cao là quy nhất cảnh. Hắn vừa đưa ra, liền bị thiên đạo quy tắc hạn chế. Triệu Huyền thử đi thôi động pháp tướng. Trong lòng vừa sinh ra ý nghĩ này, những cái kia quy tắc xiềng xích càng phát ra trói buộc vô cùng. Trói buộc càng chặt, Triệu Huyền càng vui vẻ ý vị này, những cái kia mạnh hơn hắn tiên giới đại năng đi vào nhân gian giới, đồng dạng sẽ bị hạn chế. Như thế, hắn mới an toàn đều là quy nhất cảnh, kim đan cựu chuyển hắn, cùng cảnh vô địch. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là Thái thượng lão quân giấu giếm thiên đạo ý chí tiện hắn hạ phàm lưu đồ, ngay từ đầu liền thất bại. Vừa hạ phàm, liền bị thiên đạo ý chí phát giác được, cũng quả quyết đối với hắn thống hạ sát thủ. Nếu không phải Thái thượng lão quân phản ứng kịp thời, thủ đoạn quá cứng, hắn ở trong đường hầm, liền cho thiên đạo ý chí giết chết. Quả nhiên, đấu với trời, mặc dù kỳ nhạc vô tận, nhưng quá mức nguy hiểm. Triệu Huyền lại thử một chút đạo pháp. Vũ Dư đạo tôn truyền cho hắn lục tiên kiếm, có thể sử dụng. Mặc dù thụ thiên đạo quy tắc hạn chế, chỉ có quy nhất cảnh trình độ. Nhưng Triệu Huyền thử một chút, động hư cảnh trúng vào một cái, không chết cũng muốn tản động hư cảnh hướng phía dưới, một kiếm một cái tiểu bằng hữu, chơi vui giống như đương nhiên, thật muốn có người tại nhân gian giới phát huy ra động hư cảnh toàn bộ thực lực, lấy Triệu Huyền quy nhất cảnh đỉnh phong thực lực, chưa hẳn có thể đánh trúng đối phương động hư, nhìn rõ hư không. Chỉ là giấu ở trong hư không cái này kỹ năng, động hư cảnh hướng phía dưới, muốn đánh bên trong cũng khó khăn. Huống chi tốc độ phản ứng so thấp cảnh giới phải nhanh rất nhiều. Người bên này vừa rút kiếm, hắn ngay cả ngươi làm sao chặt, dùng mấy phân lực, đều tính toán rõ ràng. Triệu Huyền hai lần trước giết chết động hư cảnh, đúng là vận khí tốt. Tiếp lấy hắn lại thử một chút nguyên thủy kim chương bên trên đạo pháp. Nguyên sơ, nguyên tâm, khai thiên, trung ương hạnh hoàng kỳ các loại đều có thể thông thuận sử xuất. Uy lực cùng lục tiên kiếm không sai biệt lắm. Chỉ so sức công phạt, khẳng định là lục tiên kiếm hơn một chút. Nhưng bị thiên đạo sau khi áp chế, điểm này chênh lệch trở nên không có ý nghĩa. Triệu Huyền bỏ ra một chút thời gian, một lần nữa quen thuộc thích ứng nhân gian giới về sau, rơi xuống đất, tiện tay chộp tới một chăn dê dân chăn nuôi, đây là địa phương nào? Có lẽ là Triệu Huyền thủ đoạn đối với người bình thường mà nói quá mức kinh thế hai tục, dân chăn nuôi một bên miệng hô thiên thần, một bên liền muốn quỳ xuống triều bái. Triệu Huyền nhướng mày, cách không nâng dân chăn nuôi, không cho hắn quỳ xuống. Hắn liền muốn hỏi thăm đường, không muốn làm người khác thiên thần. Tại khí thế của hắn áp bách dưới, dân chăn nuôi chỉ có thể trung thực đứng đấy đáp lời, hồi thiên thần, ngài chỗ thổ địa, quy thiên nguyên tất cả. Nghe đồn Tây Nguyên là cách trời gần nhất địa phương. Nhìn như vậy đến, nghe đồn không sai. Triệu Huyền đối trên trời đại nhật, rất mau tìm đến chân vũ môn phương hướng, chuẩn bị đi trở về nhìn xem. Vừa đi mấy bước, trong đầu không tự giác hiện Thái thượng lão quân dặn dò. Bên cạnh ngươi bất cứ người nào, cũng có thể bị thiên đạo ý chí ăn mòn, cho nên đừng tin tưởng bất luận kẻ nào. Thiên đạo ý chí đã trước tiên biết hắn về tới nhân gian giới, rất có thể tính nhắm vào bố trí một chút thủ đoạn chờ lấy hắn tự chui đầu vào lưới. Coi như không có, Tạ Linh Ngọc, Trương Thái Phong, Thiên Xu Phong chủ chờ hắn người thân cận, đều tại chân vũ môn. Dưới mắt nhất cử nhất động của hắn, đoán chừng đều tại thiên đạo ý chí giám thị hạ. Hắn trở về cùng Tạ Linh Ngọc bọn người trùng phùng tương đương với đem uy hiếp cùng nhược điểm bại lộ cho thiên đạo ý chí. Chính hắn có thái thượng lão quân chăm sóc, lại người mang nhiều môn vô thượng tiên pháp, tại thụ thiên đạo quy tắc hạn chế nhân gian giới, không sợ cùng thiên đạo ý chí đấu. Nhưng Tạ Linh Ngọc bọn người có thể ngăn cản không ở thiên đạo ý chí. Hắn không thể vì bản thân chi tư liên lụy người bên cạnh. Triệu Huyền ngừng lại bước chân, nghĩ thầm, nếu không ngay tại cái này Tây Nguyên tu hành được, Trần Vũ môn bên kia, vân vân. Hai đạo yếu ớt tin tức truyền đến, để hắn bỗng nhiên nhớ tới mình tại nhân gian giới còn có hai cô hóa thân. Trước đó tiên giới cùng nhân gian giới thông đạo không có mở, hắn không cách nào cùng lưu tại nhân gian giới hóa thân liên hệ. Bây giờ trở lại nhân gian giới, rất tự nhiên cùng hóa thân liên hệ với. Hắn cũng không cần bản thể đi Trần Vũ môn thăm hỏi, phái hóa thân đi là đủ. Từ hóa thân thay hắn thăm hỏi hắn thân hữu, cũng đem hình tượng chuyển tới. Thuyết phục liền động đóng giữ Bách Việt chi địa hóa thân, thu được bản thể truyền đến mệnh lệnh thời khắc đó, toàn thân tràn đầy tâm tình vui sướng. Hắn lúc này vứt xuống hết thảy sự vụ, hướng Trần Vũ môn tiến đến. Trước khi đến Trần Vũ môn quá trình bên trong, khí tức liên tiếp cất cao. Rất nhanh từ Dương Thần cảnh đỉnh phong tiến vào Quy Nhất cảnh, lại đến Quy Nhất cảnh đỉnh phong. Nếu không phải thiên đạo quy tắc hạn chế, lập tức đột phá đến pháp tướng cảnh đây chính là nhất khí hóa tam thanh chỗ kinh khủng. Chỉ cần bản thể cùng hóa thân bất kỳ bên nào cảnh giới có chỗ tăng lên, liền có thể kéo theo cùng một chỗ tăng lên. Lúc trước thụ thế giới chỗ cách, Triệu Huyền bản thể tu hành cảm nội truyền không đến. Bây giờ không có hạn chế, hóa thân tự nhiên theo bản thể nước lên thì thuyền lên. Thực lực đạt được tăng lên hóa thân, rất mau tới đến Chân Vũ môn chân núi đồng thời, hình tượng truyền đến Triệu Huyền bản thể trước mắt. Chợt nhìn đi, Chân Vũ môn cũng không có quá đại biến hóa. Núi vẫn là núi, cây vẫn là cây. Thật nói biến hóa, đơn giản là hộ sơn đại trận so Triệu Huyền chạy mạnh hơn một điểm. Không cần nghĩ đều biết, đây là Trương Thái Phong thủ bút. Triệu Huyền hóa thân đến, lập tức kinh động tại hậu sơn tu hành Trương Thái Phong. Hắn mở ra hai con ngươi, thân hình phát một cái, liền tới đến Triệu Huyền hóa thân trước mặt. Hắn tại Triệu Huyền hóa thân trên thân, cảm nhận được một tia uy hiếp. Trương Thái Phong dò xét Triệu Huyền hóa thân một lát, mở miệng hỏi, "Đạo hữu là?" Triệu Huyền hóa thân nhếch miệng cười nói, "Tổ sư bá, là ta trở về." Tấu chương xong, chương 434. Ở khắp mọi nơi. Chương 434, ở khắp mọi nơi. Triệu Huyền, là ngươi? Nghe được quen thuộc xưng hô, Trương Thái Phong trong mắt hiện lên một vòng dị sắc, hỏi dò. Triệu Huyền cười nói, "Là ta." Hắn coi là đã cùng Trương Thái Phong nhận nhau, liền muốn hướng Chân Vũ Sơn đi, lại bị Trương Thái Phong ngăn lại, "Chậm đã, ngươi như thế nào chứng minh ngươi là Triệu Huyền?" Triệu Huyền một mặt không hiểu nhìn qua Trương Thái Phong, còn muốn chứng minh. Nhưng nhìn Trương Thái Phong bộ dáng nghiêm túc, cùng ẩn mà không phát khí thế, không giống nói giỡn. Hắn không khỏi đè xuống trong lòng nghi hoặc, duỗi ra bàn tay thon dài. Hai màu trắng đen khí lưu từ đầu ngón tay chạy xuôi mà ra, ở không trung đan dệt ra một bức đạo vận lưu chuyển đen trắng thái cực đồ. Hắn một bên biểu hiện ra, vừa nói, hẳn là có rất nhiều người giả mạo văn bối. Trương Thái Phong lạnh nhạt nói, từ Lao Đạo Phong khốn Tam Thanh Sơn đến nay, tổng cộng có 28 người giả mạo ngươi, hoặc thay Tam Thanh Sơn cầu tình, để Lao Đạo buông tha bọn hắn, hoặc nghĩ tiếp cận Lao Đạo, tùy thời ám sát, đều không ngoại lệ bị Lao Đạo nhìn thấu, một trưởng vô chết. Ngươi thái cực tạo hóa quyền đuổi nghịch không tệ, nhưng còn chưa đủ. Triệu Huyền không còn gì để nói, không phải đối Trương Thái Phong, mà là bội phục những cái kia giả mạo hắn người, ngay cả thái cực tạo hóa quyền đều biết, không nhất định là thái cực tạo hóa quyền, có thể là âm dương đại đạo mô phỏng. Trương Thái Phong tự sáng tạo thái cực tạo hóa quyền tại nhân gian giới là phần độc nhất, tiên giới lại có không ít tương tự. Giả mạo người tất nhiên đến từ tiên giới, nếu không nào có lòng tin ám sát Trương Thái Phong. Hắn thản nhiên hỏi, "Tổ sư ba muốn vãn bối như thế nào chứng minh?" Trương Thái Phong giống như đã sớm chuẩn bị, "Lão đạo hỏi ngươi, ngươi là bởi vì chuyện gì cùng trưởng môn Trương Thúy Phong trở mặt thành thủ?" Triệu Huyền mặt lộ vẻ quái dị, trở mặt thành thủ. Văn bối khi nào cùng sư bá quan hệ tốt qua? Hắn không phải từ đi trước trưởng môn sao? Văn bối sau khi đi, hắn khôi phục chức vụ ban đầu rồi. Trương Thái Phong bị nhốt đăng tiên đài, hắn uy bức lợi dụ phế đi Trương Thúy Phong chức trưởng môn, từ lĩnh trưởng môn, để thu hết lương hỏa. Hắn cố ý nhiều lời hai câu, đến bằng chứng thân phận của mình. Trương Thái Phong đông nhiên cười nói, thật là ngươi, ngươi trở về. Triệu Huyền cùng Trương Thúy Phong quan hệ trong đó, chỉ có số ít mấy người biết được. Bởi vậy nhưng kết luận, người đến là thật Triệu Huyền. Lão đạo khắp nơi tìm thiên hạ, đều không tìm được thân ảnh của ngươi, ngươi đến tụt cùng đi nơi nào? Triệu Huyền chỉ trời, tổ sư bá, việc này nói rất dài dòng có thể hay không để vãn bối về núi trước cửa, chậm rãi kể lại. Trương Thái Phong lúc này hiểu ý, mang theo Triệu Huyền đi vào Thiên Trụ Phong phía sau núi. Toàn bộ phía sau núi bao phủ một tầng lại một tầng hai màu trắng đen khí lưu, ngăn cách quan sát. Triệu Huyền đơn giản đem mình bị người lấy tới tiên giới, lại tìm người hỗ trợ đưa trở về, nói một lần. Cái gì đạo tôn, tạo hóa cảnh, thiên đạo ý chí, hắn toàn diện không có sách. Trương Thái Phong là mạnh, nhưng bây giờ rời cái này chút còn kém rất xa. Hắn không muốn liên lụy sư môn trưởng bối. Cùng Trương Thái Phong nói chuyện phía một trận, Triệu Huyền liền cáo từ về Thiên Xu Phong thăm người thân. Hắn rời đi nhân gian giới một năm có thừa, sớm có mang thai, một mực tại Thiên Xu Phong dưỡng thai Tạ Linh Ngọc, cho hắn thêm cái mập mạp tiểu tử. Hắn cái này làm cha, còn không có gặp qua đâu. Trong lòng đối Thanh Vi đạo tôn đoán nghiệm, lại nhiều mấy phần. Sư phụ Thiên Xu Phong chủ Hòa sư Minh Cơ Bắc Đạt cũng tại Thiên Xu Phong, cùng nhau thăm viếng. Triệu Huyền đuổi tới Thiên Xu Phong lúc, Tạ Linh Ngọc một bên đùa với tại nền đá trên mặt bò búp bê, một bên tự lẩm bẩm, "Tư Hiên, ngươi nói ngươi phụ thân đến cùng đi nơi nào? Vì sao một mực miểu không tin tức? Hắn nhìn thấy ngươi, hẳn là cao hứng." Triệu Huyền nghe vậy, nhịn không được kêu, "Linh Ngọc!" Tạ Linh Ngọc nghe vậy quay người nhìn thoáng qua, trên mặt hiện hiện một vòng thê lương bi ai cười, "Tư Hiên, nương lại trông thấy cha ngươi. Đáng tiếc đều là giả, nếu là thật thì tốt biết bao." Triệu Huyền bỗng nhiên có loại không nói ra được đau lòng, nhanh chân hướng về phía trước, đem Tạ Linh Ngọc ôm vào trong ngực, "Thật xin lỗi, để ngươi lo lắng." Khí tức quen thuộc cùng ôm ấp, khiến Tạ Linh Ngọc trợn to hai mắt, mặt lộ vẻ vẻ không thể tin. Triệu Lang, thật là ngươi. Nàng chăm chú ôm lấy Triệu Huyền, sợ khí lực nhỏ một chút sẽ lần nữa mất đi hắn. Hai người vong tình ôm, trên mặt đất bỏ tiểu gia hỏa gấp ba hoa gọi, tay chân lênh lẹ bỏ qua đến, muốn đuổi Triệu Huyền đi. Hắn nhưng không biết cái gì cha ruột, chỉ biết mẫu thân muốn bị người khác cướp đi. Triệu Huyền thể nội tràn ra một cỗ nhu hòa pháp lực, như bông đem tiểu gia hỏa ngăn lại. Tiểu tử thúi, quản ngươi có đúng hay không thân sinh, mơ tưởng quấy rầy lão tử. Dính nhau một trận, Triệu Huyền mới ôm lấy thở phì phò tiểu gia hỏa, dùng cằm cọ sát hắn. Tiểu gia hỏa trắng sữa, lờ mờ có thể tại vầng trán của hắn ở giữa, nhìn thấy Triệu Huyền bộ dáng ôm hài tử thời khắc, hắn lấp một viên nhân sâm quả cho Tạ Linh Ngọc, để nàng phục dụng luyện hóa, hắn đến hộ pháp. Hắn không dám cho Tạ Linh Ngọc tiên đan ẩn chứa dược lực quá cuồng bạo, nàng không nhất định có thể chịu nổi. Tương phản, nhân sâm quả dược tính ôn hòa, phàm nhân đều có thể phục dụng. Một viên nhân sâm quả, trực tiếp đem Tạ Linh Ngọc từ mới vào đại tông sư cảnh, bay vụt đến dương thần cảnh đỉnh phong, cách quy nhất cảnh tới một bước xa. Đây là luyện hóa một phần nhỏ dược lực, đại bộ phận dược lực chồng chất tại Tạ Linh Ngọc thể nội đợi nàng có mới càng nộ, sẽ nhanh chóng hóa thành để nàng cảnh giới tăng lên tư lương. Đợi Tạ Linh Ngọc luyện hóa kết thúc, Triệu Huyền ôm nhi tử, mang theo la bà, đi bái kiến sư phụ cùng sư minh. Hắn cho Thiên Xu Phong chủ Hòa Cơ Bác Đạt mỗi người đưa một viên nhân sâm quả, đột nhiên nhớ tới không cho Trương Thái Phong đưa, lại đi một chuyến Thiên Trụ Phong phía sau núi. Không phải hắn Bạch Nhãn Lang có đồ tốt không nhớ rõ Trương Thái Phong, mà là tại hắn trong tiềm thức, Trương Thái Phong không cần hắn tiếp tế, vô ý thức liền không để ý đến. Ban đêm, Triệu Huyền hống thật nhỏ ra hỏa đi ngủ, cùng Tạ Linh Ngọc sóng vai nằm ở trên giường, tựa sát, nói giữa vợ chồng thì thầm. Nói, hai người càng đến gần càng gần. Tạ Linh Ngọc đỏ mặt, hai mắt một vũng thu thủy nhìn qua Triệu Huyền. Triệu Huyền dây hiểu, đang muốn có hành động. Đông nhiên ở giữa, Tạ Linh Ngọc trên mặt ôn nhu cấp tốc rút đi, chỉ còn vô tận lạnh lùng. Nàng miệng nhỏ khẽ nhếch, máy móc nói ra, hàng không hàng. Triệu Huyền vừa dâng lên hỏa khí, bị một chậu nước đá dội tắt. Sắc mặt hắn xanh xám, cút ngay cho ta. Hắn giờ phút này, lửa giận trong lòng như một tòa sắp phun trào núi lửa đáng chết thiên đạo ý chí, cũng dám ăn mòn thê tử của hắn. Khi hắn biết thiên đạo ý chí muốn giết hắn, cổ động Phật môn Thế Tôn hạ lệnh tất cả đệ tử Phật môn đuổi giết hắn lúc, hắn đều không có tức giận như vậy qua. Hắn mặc dù biết họa không kịp người nhà chỉ là một câu trò cười, nhưng rơi ở trên người hắn, hắn thực sự không thể nào tiếp thu được. Sau một khắc, Tạ Linh Ngọc nhào vào Triệu Huyền trong ngực, mang theo một tia giọng nghẹn ngào, "Triệu Lang, ta rất sợ hãi. Ta vừa mới làm giấc mộng, mơ tới ngươi đắc tội thượng tiên, lọt vào thiệt khiển, ngũ lôi oanh đỉnh mà chết, con của chúng ta cũng nhận liên lụy, ngoài ý muốn bỏ mình, ta bị vô số người vây giết, hài cốt không còn. Triệu Lang, ngươi cùng nhi tử tuyệt đối đừng có việc." Nàng duy chỉ có không nói chính mình. Triệu Huyền nhẹ nhàng đưa nàng ôm vào trong ngực. Hắn biết, đây là tiên giới thiên đạo ý chí đối với hắn cảnh cáo. Nhưng Thái Thượng Lao Quân rõ ràng nói qua, tiên giới thiên đạo ý chí đối nhân gian giới ảnh hưởng có hạn. Nhân gian giới thiên đạo chí công đến cùng là Thái Thượng Lão Quân phán đoán sai, vẫn là nói báo ngộng, ngắn ngủi phụ thể, đều tại phạm vi có hạn bên trong. Triệu Huyền đấy lòng hoàn toàn lạnh lẽo, làm thân nhân bị coi như con tin lúc, thúc thủ chịu trói ngu xuẩn nhất lựa chọn. Chỉ cần hắn còn có uy hiếp lực, con tin mới có giá trị. Cho nên hắn không thể như vậy cúi đầu. Chẳng những không thể cúi đầu, còn muốn cho thiên đạo ý chí rõ ràng nhận thức đến uy hiếp của hắn. Dạng này mới sẽ không tùy tiện đối với hắn người bên cạnh ra tay. Ra việc này, Triệu Huyền cũng mất làm việc, tâm tình ôm lấy Tạ Linh Ngọc, chậm rãi thức đi. Tấu chương xong, chương 435. Nghe nói các ngươi một mực tại tìm ta. Chương 435, nghe nói các ngươi một mực tại tìm ta. Ta vợ Linh Ngọc gặp chữ như ngộ. Bởi vì nguyên nhân nào đó, ta không thể cùng ngươi một mực đợi cùng một chỗ, như thế sẽ cho ngươi mang đến nguy hiểm. Chờ ta xử lý tốt việc này, lại đến cùng ngươi tướng mạo tư thủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Tạ Linh Ngọc tỉnh lại, bên người đã không thấy Triệu Huyền thân ảnh, chỉ để lại xuề tay ra viết thư. Nàng chỉ cảm thấy trong lòng vắng vẻ, hai hàng thanh lệ chậm rãi lưu lại. Nam tại cái nôi bên trong tiểu gia hỏa, tựa hồ phát giác được mẫu thân không vui, duỗi ra hai con nhỏ ngón tay, một bên vung đẩy, một bên a nha nha, tê. Tạ Linh Ngọc liền tranh thủ tiểu gia hỏa ôm lấy, giống như đang an ủi tiểu gia hỏa, lại như tự an ủi mình, phụ thân ngươi là cái thế anh hùng, hắn có chuyện của hắn muốn làm, hai mẹ con chúng ta chờ hắn về nhà là được. Triệu Huyền hướng Trương Thái Phong cáo biệt, xin nhờ hắn chiếu cố tốt vợ con, dứt khoát bắt thượng, đi về phía tây. Trong lòng của hắn kìm nén một cỗ lửa, không phát tiết ra, đạo tâm bất ổn. Cong, cong, cong. Theo nhân gian giới linh sơn tiếng chuông vang lên, toàn bộ ung lạnh chi địa tựa như sống lại. Có tín đồ ba bước một quỳ, năm bước một đập, hướng linh sơn triều thánh. Có tăng nhân đọc diễn cảm Phật kinh, khẩu sán liên hoa. Có nông nô vất vả lao động, chỉ cầu Phật tổ có thể nhìn thấy hắn một mảnh thành kính, sau khi chết có thể đi vào thế giới cực lạc hưởng phúc, có được một cái hạnh phúc mỹ mãn đời sau. Tại Phật môn kinh doanh dưới, toàn bộ ung lạnh chi địa một mảnh tường hòa. Hôm nay, tức sôi ruột Triệu Huyền, xông vào mảnh này tường hòa chi địa, thẳng đến tường hòa chi địa nơi trọng yếu, Linh Sơn đại lôi âm tự. Người nào? Triệu Huyền không chút nào che giấu hành tung mạnh mẽ xông tới Linh Sơn hành vi, lập tức dẫn tới thủ sơn tăng nhân chú ý mấy tên tông sư cảnh hòa thượng, đàng không mà lên, muốn ngăn cản Triệu Huyền bước chân. Triệu Huyền mảnh mặt làm ngơ, tiếp tục hướng phía trước. Lớn mật, cuồng vọng, tự tìm đường chết. Cản đường hòa thượng gặp Triệu Huyền như thế khinh thường, nhao nhao giận dữ mắng mỏ, hoặc một quyền đánh phía Triệu Huyền, hoặc xuất ra hàng ma sử, hướng Triệu Huyền đập xuống giữa đầu. Ầm. Mấy tên hòa thượng nắm đấm cùng hàng ma sử, trùng điệp rơi trên người Triệu Huyền. Giang giác. Cánh tay đứt gãy âm thanh cùng hàng ma sử bẻ gãy âm thanh, gần như đồng thời vang lên. Mấy tên hòa thượng kêu thảm một tiếng, không cần tiền giống như cuồng thổ máu tươi, từ phía chân trời rơi xuống. Vẹn vẹn là bán ngược, cũng đủ để cho bọn hắn trọng thương ngã gục. Từ đầu tới đuôi, Triệu Huyền không có nhìn nhiều đám người này dù là một chút. Bộ pháp không nhanh không chậm, đi hướng đỉnh núi cung phụng Phật tổ đại điện. Đường đường đường. tiếng chuông đống nhiên gấp gáp vang lên, nhắc nhở Đại Lôi Âm Tự các hòa thượng có ngoại địch xâm lấn. Cũng không lâu lắm, Đại Lôi Âm Tự từng cái tiểu viện toát ra từng người chí ít âm thần cảnh hòa thượng, phần phật một đám người, đem Triệu Huyền bao bọc vây quanh. Bọn hắn mặt lộ vẻ vẻ kiêng dè, không có gấp động thủ, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Đại chủ Cầm Giá Lâm, một đạo cao thanh âm đống nhiên vang lên, vây quanh Triệu Huyền các hòa thượng tách ra một con đường. Tại một đám người mặc màu đỏ cà sa lão hòa thượng chen trúc dưới, một ngôi hồng răng trắng tuổi trẻ tăng nhân chậm rãi đi tới. Hắn nhìn thấy Triệu Huyền, con ngươi hơi co lại, trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc. Triệu Huyền, tại sao là ngươi? Ngươi không phải mất tích sao? Ngươi mất tích trở về thời khắc đó, hắn không khỏi nhớ tới năm đó bị Triệu Huyền chi phối sợ hãi. Mặc kệ tu vi của hắn tăng lên có bao nhanh, Triệu Huyền luôn có thể vượt qua hắn. Có đôi khi, còn không chỉ một đầu. Triệu Huyền từ đáy lòng cảm thán, Huyền Tàng, ngươi lại còn sống. Hắn là thật tâm biểu lộ cảm xúc. Huyền Tàng cấu kết hắn trắng trợn tàn sát đệ tử Phật môn, chính là chính cống, Phật gian. Nhưng Huyền Tàng không những không có bị thanh lý môn hộ, ngược lại ngồi lên vạn Phật tự chủ trì chi vị. Cái này Phật môn có chút ý tứ. Huyền Tàng mặt đỏ lên, chỉ cảm thấy Triệu Huyền tại trước mặt nhiều người như vậy châm chọc hắn, để hắn mất hết mặt mũi. Hắn cả giận nói, Triệu Huyền, ngươi cho rằng bây giờ vẫn là ngươi xưng vương xưng bá thời đại? Bản tọa đến thế tôn ưu ái, truyền thụ vô thượng tiên pháp, thực lực đại tiến, không phải ngươi có thể nhục nhã. Triệu Huyền ngắt lời nói, bớt nói nhiều lời, sau lưng ngươi thế tôn một mực tại tìm ta, đúng lúc ta cũng có chuyện tìm hắn, ngươi mau mời thần, để hắn hạ giới. Nói xong chỉ hướng chen chúc Huyền Tàng đám kia hòa thượng, còn có các ngươi, nên thỉnh thần, đem những cái kia cao cao tại thượng Phật Đà, Bồ Tát, La Hán toàn diện mời xuống tới, để lại ra chém chết. Nếu không liền các ngươi bọn này yếu gà, chém dưa thái rau, giết không có chút nào thoải mái. Đây là Triệu Huyền đối thiên đạo ý chí uy hiếp đe dọa Tạ Linh Ngọc đáp lại. Ngươi không phải dùng nhiều tiền mời Phật môn xuất thủ truy sát ta sao? Vậy ta trước tiên đem nhân gian giới Phật môn độ diệt, nhìn ngươi còn có thể tìm ai? Ngươi quá làm cản, chủ trì, xin cho lão nạp xuất thủ, cho hắn một bài học, cho hắn biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Huyền Tàng bên người một cái lao hòa thượng, nghe vậy nhịn không được chủ động xin đi. Triệu Huyền thuận nhìn lại, nguyên lai đã tấn thăng quý nhất cảnh, khó trách có lòng tin như vậy. Huyền Tàng đang muốn tìm kiếm Triệu Huyền ngọn nguồn, nghe vậy cầu còn không được. Hắn ra vẻ bình tĩnh nói, đi thôi, kẻ này có chút cổ quái, ngươi cẩn thận một chút. Lao hòa thượng lơ đễnh, hắn nhưng là nhóm đầu tiên dạo bước tiến lên quý nhất cảnh người. Người trước mắt tuổi còn trẻ, mặc dù có chút cổ quái khí tức không hiện, nhưng tuyệt đối không phải quý nhất cảnh. Lựa giận Phật Liên, lao hòa thượng gầm thét một tiếng, hai tay kết ấn, một đóa đường kính hơn ngàn trượng hỏa liên, vũ trường không nở rộ, mang theo cực kỳ khủng bố nhiệt độ cao, hướng Triệu Huyền rơi xuống. Hỏa liên chỗ đến, không gian đều bị đốt bắt đầu vặn mèo. Triệu Huyền nhàn nhạt trả lời một câu, ồn ào. Hắn đưa tay, nhẹ nhàng đẩy về phía trước. Trong nháy mắt, phương viên vạn dặm linh khí bị hắn dành thời gian, đều hội tụ tại lòng bàn tay của hắn. Một cỗ làm người sợ hãi khí thế, chậm rãi bay lên. Không tốt, trưởng lão mau tránh ra. Huyền Tàng lập tức cảm thấy không ổn, muốn nhắc nhở lão hòa thượng tránh né, nhưng đã chậm. Một đạo nóng sáng quang mang từ Triệu Huyền lòng bàn tay sáng lên, bỗng nhiên phun ra, chiếu sáng chỗ, tức là chân không. Cái gì hỏa liên, cái gì lão hòa thượng, tại bạch quang chiếu xuống, trực tiếp khí hóa, hải cốt không còn. Trong sân nhìn xem một màn này một đám hòa thượng, chỉ cảm thấy trước mắt bỗng nhiên tối đen, khôi phục lại thị lực lúc, lão hòa thượng đã không thấy. Lại nhìn khí tức không hiện Triệu Huyền, chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng hùng vĩ mênh mông khí thế ở trên người hắn hiện hiện, trùng trùng điệp điệp rủ xuống lưu bát phương, tràn ngập hết thảy. Ba chiếm tầm mắt của bọn hắn, tràn ngập tại trong lòng của bọn hắn. Nhất thời vây xem tăng nhân mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, như là bị một con bàn tay vô hình nắm trái tim, không thể thở nổi. Tựa như tiếp theo trong nháy mắt liền bị bóp chết. Cái này, mạnh như vậy. Huyền Tăng nuốt một ngụm nước bọt. Hắn vốn cho rằng Triệu Huyền mất tích hơn một năm, đã tụt hậu. Không nghĩ tới hắn vẫn là khủng bố như vậy. Làm cho người sinh không nổi tranh phong chi tâm. Gặp Triệu Huyền lần nữa nhất trưởng, sắp ra tay với hắn lúc. Hắn tốn hao một phần mười cái trong nháy mắt thời gian, làm ra một cái chật vật quyết định. Thường hực Phật quang tử trong cơ thể hắn tiêu tán mà ra, xông thẳng tới chân trời. Cùng lúc đó, hắn cao giọng hô, Thế Tôn cứu ta. Giờ này khắc này, tựa hồ ngoại trừ Thế Tôn bên ngoài, không người có thể cứu hắn. Tấu chương xong, chương 436. Thần Phật 300 vạn, gặp ta cần cúi đầu. Chương 436, thần Phật 300 vạn, gặp ta cần cúi đầu. Chỉ một thoáng, Phật quang phổ chiếu, biển mây cuồn cuộn. Một tôn kim sắc đại Phật từ trong biển mây nô ra nửa người, thần sắc hờ hững, nhìn xuống Triệu Huyền. Rộng rãi lại vang dội thanh âm, ở trong thiên địa quanh quẩn, thí chủ, bể khổ vô biên, quay đầu là bờ. Trời muốn ngươi vong, ngươi không thể không vong, chớ có làm vô vị dãy rủa, không bằng thản nhiên chịu chết, sớm đăng cơ vui. Triệu Huyền mày kiếm vẩy một cái, tại nhân gian giới, ai muốn chết còn chưa nhất định. Vạn bối Triệu Huyền, lĩnh giáo Thế Tôn cao chiêu. Không đợi trong mây đại Phật có chỗ đáp lại, một thanh toàn thân huyết hồng trường kiếm, bị hắn cao cao giơ lên. Ông. Khuấy động tiếng kiếm reo vang lên theo. Một đạo kiếm quang bén nhọn vụ trường không nở rộ, một khi xuất hiện, liền chiếm đoạt tất cả tăng nhân ánh mắt, trở thành bọn hắn thế giới bên trong duy nhất kiếm huy hoàng, ẩn chứa vô tận ý sát phạt. Tiếp theo một cái chớp mắt, kiếm quang tại vạn Phật tự trước mắt mọi người bỗng nhiên biến mất. Không phải kiếm quang biến mất không thấy gì nữa, mà là bọn hắn rơi vào kiếm quang bên trên ánh mắt, bị kiếm quang chằm diệt, thành mắt mù. Thế Tôn sắc mặt nghiêm trọng. Triệu Huyền lục tiên kiếm tạo nghệ, so với hắn mới gặp lúc mạnh đầu chỉ gấp 10. Nếu là tại tiên giới, cho dù Triệu Huyền mạnh hơn gấp 10 gấp trăm lần, đều bù không được hắn một đầu ngón tay. Nhưng tại nhân gian giới, một kiếm này đã có thể đối với hắn bắn ra thần niệm, sinh ra một tia uy hiếp. Hắn không khỏi tán thưởng Thái Thượng lão quân hảo thủ đoạn, đem Triệu Huyền đưa về nhân gian giới, bảo đảm tính mạng hắn. Trọng yếu nhất chính là, Triệu Huyền đã là pháp tướng cảnh, tấn thăng thái ớt cảnh dựa vào là không còn là pháp lực tích lũy, mà là ngộ đạo. Nhân gian giới chính thích hợp Triệu Huyền ngộ đạo, hậu tích bạc phát, nhưng nhất cử xông vào đại la cảnh. Tiểu thí chủ, tựa hồ đánh giá thấp ta. Thế Tôn cười nhẹ một tiếng, dài đến ngàn trượng Phật trưởng, lật út mà xuống, trong lúc nhất thời che khuất bầu trời, hạo đãng khí lưu hành ép mà xuống, tựa như khung trời đổ sụp áp xúc đến cực hạn cương phong theo Phật trưởng gào thét mà đến, tựa như đao kiếm cắt đứt hư không. Oeng, một tiếng vang thật lớn. Phật trưởng cùng kiếm quang trên không trung giao phong, va chạm dư ba, khiến cho hư không từng khúc vỡ nát, hình thành một mảnh chân không. Triệu Huyền khẽ cười một tiếng, nếu như Thế Tôn chỉ có loại trình độ này, vậy vạn bối không chỉ có không có đánh giá thấp, còn đánh giá cao nha. Thượng Thanh lục tiên, Ngọc Thanh đạo hoàn toàn không có cực. Hắn khẽ quát một tiếng, phát ra trong tay huyết hồng sắc trường kiếm. Vô tận lục tiên kiếm ý tại thân kiếm hội tụ, lại là so vừa rồi một kiếm kia, còn phải mạnh hơn mấy phần. Nhưng Triệu Huyền thủ đoạn không chỉ như thế. Trường kiếm lăng không, trực tiếp nhất sinh nhị, hai sinh bốn. Trong nháy mắt, liền huyễn hóa ra mấy vạn trôi giống nhau như lúc trường kiếm. Trọng yếu nhất chính là, mỗi một trôi trường kiếm đều có không kém hơn đạo kiếm quang kia uy lực. Mấy vạn trôi không phải Triệu Huyền cực hạn, mà là phương thiên địa này cực hạn. Hắn nghĩ lại làm nhiều một chút, nhưng thụ thiên đạo quy tắc hạn chế, không cách nào càng nhiều, đoán chừng là thiên đạo lo lắng uy lực quá lớn, sẽ hủy phiến thiên địa này. Bất quá đối phó Phật môn Thế Tôn, mấy vạn trôi cùng càng nhiều không có gì khác biệt. Hữu dụng, hơn vạn là đủ. Vô dụng, nhiều hơn nữa cũng vô ích. Ngươi. Trong mây đại Phật chỉ tới kịp nói một chữ, liền bị mấy vạn thanh trường kiếm bao phủ lẫn chứa lục tiên kiếm ý trường kiếm, chém xuống đại Phật viên kia to lớn đầu lâu, xoắn nát cái kia mập phì thân thể, tan vỡ Phật quang, thậm chí xua tán đi chân trời biển mây. Trong lúc nhất thời trời trong gió nhẹ, ánh nắng tươi sáng đại Phật hôi phi yên diệt sát na, vạn Phật tự một đám hòa thượng trái tim tan nát rồi. Bọn hắn nghĩ đối Triệu Huyền chửi ầm lên, nhưng còn sót lại sát ý, làm bọn hắn dùng mình, không dám nói nhiều một câu. Toàn bộ linh sơn giống như chết yên tĩnh. Triệu Huyền vây vây tay, huyết hồng sắc trường kiếm trở xuống trong tay của hắn. Hắn chỉ vào Huyền Tàng, bình tĩnh nói, lại triệu hoán một lần, ta có lời cùng Thế Tôn nói. Huyền Tàng rất muốn cự tuyệt, nhưng bị trường kiếm chỉ vào một khắc này, toàn thân cứng ngắc, khí tức tử vong như bóng với hình, để hắn không thở nổi. Hắn cuối cùng không dám lấy mạng đi ngỗ nghịch Triệu Huyền, mà là ăn nói khép nép cho thân ở tiên giới Thế Tôn truyền niệm, nói Triệu Huyền có việc cùng hắn đàm. Sau một khắc, không đúng Huyền Tàng, đột nhiên thân thể thẳng tắp, đứng chắc tay, một cỗ thần thánh hạo đãng khí thế xông lên trời không. Rõ ràng, Thế Tôn thần niệm bám vào Huyền Tàng trên thân. Ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì? Triệu Huyền lạnh nhạt nói, nghe nói Thế Tôn thu thiên đạo ý chí chỗ tốt cực lớn, thủ nó sai sử truy sát văn bối. Văn bối nghĩ mời Thế Tôn lạc đường biết quay lại, cùng thiên đạo ý chí quyết liệt, hủy bỏ đối văn bối lệnh truy sát, cùng gia sư lớn Xích Đạo Tôn cùng một chỗ đối kháng thiên đạo ý chí. Thế Tôn cười nhạo nói, dựa vào cái gì? Triệu Huyền chỉ vào Huyền Tàng bọn người nói ra, bằng đầu của bọn hắn. Thế Tôn nếu không đáp ứng, văn bối đem giết hết nhân gian giới đệ tử Phật môn, để Thế Tôn tại nhân gian giới đạo thống đoạn tuyệt. Văn bối tại nhân gian giới một ngày, Phật môn liền đừng nghĩ đến tại nhân gian giới truyền đạo. Thế Tôn lộ ra một vòng ngoạn vị cười, ngươi tại sao lại cảm thấy ta quan tâm một đám phạm nhân tính mệnh? Ta có thể vì thiên đạo ý chí ưng thuận thiên đạo chỗ tốt, ngay cả ngày xưa kể vai chiến đấu tạo hóa cảnh đồng đạo đều bỏ đâu. Hắn ngay cả nhiều năm giao tình tạo hóa cảnh đồng đạo đều có thể không để ý, huống chi cách không biết nhiều ít bối đồ tử đồ tôn. Triệu Huyền nhếch miệng cười nói, văn bối không có trông cậy vào Thế Tôn sẽ đáp ứng, bất quá là tìm lý do, yên tâm thoải mái đem nhân gian giới Phật môn giết sạch thôi. Hắn là cái có điểm mấu chốt người, mặc dù thấp làm cho người giận sôi, nhưng vẫn là có. Hắn làm không được vô duyên vô cớ đổ người toàn môn, có lý do, vậy liền yên tâm thoải mái. Giống như hiện tại, Phật môn Thế Tôn giúp đỡ thiên đạo ý chí đối phó hắn, hắn phấn khởi phản kháng, đồ diện Phật môn Thế Tôn tại nhân gian giới nhanh bước, hợp tình hợp lý. Thế Tôn thần sắc cứng đờ, bình tĩnh nói, ngươi là chân chính đại ma. Triệu Huyền sáng sủa cười một tiếng, đa tạ Thế Tôn khích lệ. Thế Tôn là nhìn xem vạn bối giết, vẫn là trốn đến tiên giới làm như không thấy. Như muốn nhìn, vậy vạn bối nhưng bắt đầu. Bàng bạc pháp lực từ hắn thể nội bắn ra mà ra, chỉ một thoáng, dãy núi chấn động, hai màu trắng đen khí lưu chậm rãi dâng lên, tràn ngập thiên địa đạo đạo quang huy tùy theo rủ xuống chảy xuống, từng khúc huyết tán ở giữa, hóa thành một vệt ánh sáng ngầm xen lẫn, hai màu lưu chuyển thái cực bức tranh. Thái cực bức tranh kéo dài mấy trăm dặm, không nhiều không ít, vừa vặn đem toàn bộ linh sơn bao phủ, thuận tiện hắn bắt rùa trong hũ, đuổi tận giết tuyệt ở chúng quanh xem trò vui vạn Phật tự một đám hòa thượng, lúc này mới hoảng hốt, chạy trốn tứ phía. Cơ linh một điểm, trực tiếp hướng bị Thế Tôn phụ thể Huyền Tàng cầu cứu, chủ trì, mau cứu vạn Phật tự, mau cứu bẩn tăng bọn người. Triệu Huyền gảy nhẹ thân kiếm, một sợi kiếm quang chợt hiện, liền có một chạy trốn hòa thượng đầu người rơi xuống đất. Nguy cơ sinh tử bên trong, cũng có dũng sĩ. Có tăng nhân cao giọng nói, hắn mạnh hơn cũng chỉ có một người, mọi người cùng nhau xông lên, mệt mỏi đều có thể mệt chết hắn. Nói xong không lùi mà tiến tới, hướng Triệu Huyền đánh tới. Hắn càng thông minh địa phương ở chỗ, hắn không có chỉ dựa vào lực lượng của mình, mà là học Huyền Tàng, mời tiên giới Bồ Tát hộ thể. Nguyên bản bất quá âm thần cảnh tu vi, tại Bồ Tát gia chỉ dưới, trong nháy mắt cất cao đến quy nhất cảnh. Dù chỉ là bình thường quy nhất cảnh, đều so với hắn lúc đầu cảnh giới mạnh rất nhiều. Triệu Huyền thấy thế thần sắc hơi động. Hắn không có một kiếm giết chết vị dũng sĩ này, mà là lui ra phía sau mấy bước, tránh đi dũng sĩ công kích. Cái này khiến dũng sĩ thập phần hưng phấn. Hắn lớn tiếng nói, thấy không, hắn không phải vô địch, hắn cũng sẽ sợ, cũng sẽ trốn tránh. Mọi người liên hợp lại, nhất định có thể giết chết hắn. Dũng sĩ thành công, kích phát cái khác tăng nhân dũng khí. Bị Thế Tôn giao phong lạc bại sợ mất mật bọn hắn, lòng tin tăng nhiều, học theo, triệu hắn đối ứng Phật Đà Bồ Tát La Hán thân trên, công sát Triệu Huyền. Triệu Huyền lui thêm bước nữa. Lúc này, các tăng nhân lòng tin đạt đến cực điểm, gần như bành trướng. Theo bọn hắn nghĩ, Thế Tôn giao phong lạc bại, là Huyền Tàng không được, mà không phải Triệu Huyền quá mạnh, càng không phải là Thế Tôn không được. Bọn hắn đi, cho nên Triệu Huyền chỉ có bại vong con đường này có thể đi. Từng cái ngao ngao kêu phóng tới Triệu Huyền. Có người thậm chí nghĩ đến, chém địch tới đánh, đại chủ cầm chi vị có thể hay không đến phiên hắn. muốn hay không chém Triệu Huyền đồng thời, đem Huyền Tàng tên phế vật này cùng một chỗ chém, để tránh hắn quyến luyến không đi. Triệu Huyền thấy thế lộ ra ý cười, mắc câu rồi. Hắn gảy nhẹ thân kiếm. Mấy vạn thanh trường kiếm lăng không hình tượng tái hiện, ở trong thiên địa tứ ngược. Thường viên đầu lâu, giống hạ sủi cảo, từ trên trời rơi xuống. Tiên giới thần Phật 300 vạn, gặp ta cũng cần túi đầu đầu người rơi xuống đất túi đầu, tấu chương xong, chương 437. Cầu đạo. Chương 437, cầu đạo. Linh Sơn trên không, một mực rơi xuống huyết vũ. Người tu hành thể phách mạnh hơn xa người bình thường, là mà thể nội máu tươi số lượng cùng nồng độ đều viễn siêu thường nhân. Là mà nuôi chết một người, đều sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Kim sắc Phật tự bị nhuộm thành huyết hồng sắc. Máu tươi rơi vào trên núi, rất nhanh hội tụ thành từng đầu dòng suối nhỏ, tiến tới hóa thành từng ngụm huyết trì. Phụ thể Huyền Tàng Thế Tôn mắt lạnh nhìn Triệu Huyền, chưa biểu lộ ra nửa điểm đau lòng cùng không vui. Chính như hắn lời nói, hắn không quan tâm. Thế Tôn vị này Phật môn chi chủ không quan tâm, Triệu Huyền thì càng không thèm để ý. Phật môn tại nhân gian giới cũng là một cỗ thế lực lớn đã lựa chọn cùng hắn là địch, hắn đương nhiên phải nổ cỏ tận gốc, chấm dứt hậu hoạn. Không phải tại Thế Tôn sai sử dưới, bọn này con lựa chọn khẳng định đối địch với hắn. Mặc dù không đả thương được hắn, nhưng sẽ đối với hắn thân bằng hảo hữu tạo thành uy hiếp. Lưu lại, chung quy là thai hoàng ẩm. Triệu Huyền động tác 10 phần nhanh nhẹn. Rất nhanh, hắn trong tầm mắt mấy vạn tên vạn Phật tự đệ tử bị hắn tàn sát trống không. Những cái kia hao tổn của cải to lớn kiến tạo Phật tự, Phật tháp thành một vùng phế tích. Triệu Huyền vẫn chưa từng thu tay lại. Hắn trực tiếp đem Linh Sơn lật lên, đào sâu ba thước, sợ lọt mất một cái. Phen này thao tác, quả nhiên để hắn tìm tới 10 cái trốn ở dưới mặt đất giả chết. Triệu Huyền thiệt tâm, không thể gặp đám kia hòa thượng trang không giống, phất tay đem giả chết biến thành chết thật, để tránh bọn hắn không đổi kịp mạnh bà thang. Làm xong đây hết thảy, Triệu Huyền nhìn về phía Thế Tôn phụ thể Huyền Tàng, cười nói, còn có một cái. Một mực thần sắc hở hững Thế Tôn, hai đầu lông mày có một tia xúc động, không xác thực tin hỏi, đương chân nhất cái không lưu. Nhìn như tại hỏi thăm, kỳ thực đang khuyên giới Triệu Huyền. Mọi thứ không nên quá phận, làm người lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện. Huyền Tàng là hắn trung thực tín đồ. Nếu không có Huyền Tàng làm vật dẫn, hắn muốn lấy thần niệm hạ phàm đến nhân gian giới, độ khó sẽ đột nhiên tăng lên nghìn lần vạn lần. Về tình về lý, hắn đều muốn bảo đảm Huyền Tàng. Triệu Huyền khẳng định gật đầu, làm người muốn nói chuyện giữ lời, nói đổ nhân gian giới Phật môn cả nhà, liền phải một tên cũng không để lại. Nhân vô tín bất lập, vạn bối nếu là lật lọng, về sau còn thế nào tại tu hành giới hỗn? Không chỉ là Linh Sơn chỗ này, như là Linh Nhật tự, Bạch Mã tự các loại Phật môn chi địa, hắn toàn diện muốn giết đây là hắn đối Phật môn Thế Tôn trả thù. Nếu không phải hắn thụ thiên đạo ý chí nhờ vả, miệng tiện đến hỏi hắn, hàng không hàng, còn nói cái gì ba lần không nên coi là ngầm thừa nhận. Hắn làm sao bị thiên đạo ý chí nhằm vào, rơi xuống bộ này ruộng đồng? Hắn từ trước đến nay giảng cứu có cựu báo cựu, có ân báo ân. Tại tiên giới hắn không có cơ hội, trở lại nhân gian giới, hắn sao có thể buông tha? Phật môn Thế Tôn gặp Triệu Huyền thái độ kiên quyết, lắc đầu, điều khiển Huyền Tàng phóng lên tận trời, toàn thân tản mát ra nhu hòa Phật quang. Kia che khuất Linh Sơn, ngăn lại rất nhiều tăng nhân phá vòng vây thái cực đồ, lại bị đột phá một đường vết rách. Thế Tôn nắm lấy cơ hội, mang theo Huyền Tàng thoát đi Linh Sơn. Triệu Huyền thấy thế, không nhanh không chậm suýt tại, Huyền Tàng, sau lưng. Thế Tôn muốn chơi bịt mắt trốn tìm trò chơi, hắn không ngại bồi đối phương chơi một hồi. Tại thiên đạo quy tắc hạn chế giới, hắn tại nhân gian giới phát huy thực lực có hạn, căn bản chạy không khỏi Triệu Huyền truy kích. Mà phương thiên địa này cứ như vậy lớn, muốn chạy trốn thoát, càng không khả năng. Chạy trốn một hồi, Thế Tôn tựa hồ ý thức được trốn không thoát Triệu Huyền lòng bàn tay, quả quyết dừng lại. Thí chủ nhất định phải làm như thế tuyệt sao? Phát hiện mình đánh không lại lúc, bắt đầu thử giảng đạo lý. Triệu Huyền bình tĩnh nói, Thế Tôn còn có đổi ý cơ hội, cùng thiên đạo ý chí phân rõ giới hạn, cùng gia sư lớn Xích Đạo Tôn cùng một chỗ đối kháng thiên đạo ý chí. Thế Tôn khỏe miệng co quắp động, ngươi biết rõ ta không có khả năng đáp ứng. Triệu Huyền lạnh nhạt nói, Thế Tôn biết rõ ta cũng sẽ không đáp ứng buông tha Huyền Tàng. Thế Tôn thở dài, thôi, ngươi nhất định phải như thế, đừng trách ta đối ngươi thân bằng hảo hữu ra tay. Triệu Huyền cười nói, gia sư lớn Xích Đạo Tôn, hai vị sư thúc Vũ Dư Đạo Tôn cùng Thanh Vi Đạo Tôn, từng có một đoạn giao tình hậu thổ nương nương cùng Ma Hoàng, hoan nên Thế Tôn xuống tay với bọn họ, không cần cho vãn bối mặt mũi. Về phần nhân gian giới, Thế Tôn lần sau còn có thể hay không xuống tới về sau có hay không thể đánh thắng vãn bối, đều là một cái đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề. Cầm cái này uy hiếp vãn bối, rất không cần phải. Thế Tôn nhìn chằm chằm Triệu Huyền một chút. Sau một khắc, hư không vỡ vụn. Một đầu phi thăng thông đạo rơi vào trước mặt hắn. Hắn mang theo Huyền Tàng hóa thành một đạo lưu quang, thuận phi thăng thông đạo thẳng đến tiên giới. Tại thông đạo xuất hiện trong nháy mắt, Triệu Huyền đã quả quyết xuất thủ. Nhưng tạo hóa cảnh thủ đoạn, căn bản không phải hắn có thể chạm đến. Thế Tôn nhẹ nhõm né qua công kích của hắn, mang theo Huyền Tàng nhẹ lướt đi. Triệu Huyền cũng không bởi vậy bề bại. Chỉ cần Huyền Tàng không tại nhân gian giới, Thế Tôn liền không cách nào mượn dưới thân thể hắn phàm. Huyền Tàng chết ở trong tay hắn, cùng bị Thế Tôn mang đến tiên giới, đối với hắn mà nói, cũng không có quá nhiều khác biệt. Hắn giết nhiều như vậy đệ tử Phật môn, không kém Huyền Tàng cái này một cái. Tương phản, hắn đối Thế Tôn coi trọng Huyền Tàng cảm thấy rất vui vẻ. Mặc kệ Thế Tôn ra ngoài nguyên nhân gì, đối Huyền Tàng như vậy là thủ, không tiếc đem hắn đưa đến tiên giới, cũng muốn bảo đảm tính mạng hắn. Tối thiểu, Huyền Tàng sẽ là Thế Tôn một cái nhỏ nhược điểm, nhỏ uy hiếp ý vị này, Thế Tôn cũng không phải là chân chính không có kẽ hở. Chờ thông đạo biến mất, Triệu Huyền ngược lại lao tới cái khác Phật môn đạo trường. Một tòa tiếp lấy một tòa chùa miếu bị hắn đổ diện, nổ tận gốc. Hắn thậm chí cho Phật môn người kêu gọi cứu binh cơ hội, tỉ như mời cùng phụng thần Phật hạ phàm, cứu bọn họ tính mệnh. Chờ thần Phật giáng lâm về sau, liên tiếp thần Phật thần niệm cùng nhau chém giết. Thế Tôn tự nhiên không chịu nhìn xem Triệu Huyền tùy ý tàn sát đệ tử Phật môn, đoạn mất hắn tại nhân gian giới đạo thống. Thế là hạ lệnh để chư vị Phật Đà, Bồ Tát, La Hán sớm thông chi cung phụng mình tăng nhân thoát đi, hoặc trốn vào thâm sơn, hoặc làm bộ hòa tụ. Tóm lại, trốn tránh Triệu Huyền truy sát, cho Phật môn tại nhân gian giới lưu một viên hạt giống. Triệu Huyền đối với cái này sớm có đoán trước, trực tiếp cho nhân gian giới các thế lực lớn truyền tin, toàn phương vị truy nã đệ tử Phật môn, giết chi trọng thưởng, muốn chết không muốn sống. Nói là truyền tin, kỳ thật hơn phân nửa thế lực cùng hắn có quan hệ. Trần Vũ môn không đề cập tới, chiếm cứ phương Nam Nam Tấn, vẫn là hắn hóa thân đương ra, chuyên quyền độc đoán, không ai có thể khiêu chiến địa vị của hắn. Phương Bắc Thiên Thần giáo, tại đấu mẫu nguyên quân điều giáo dưới, đã biết ai mới là hắn đại gia. Làm một đám thiên thần tiểu sư đệ, Triệu Huyền tại Thiên Thần giáo thân phận địa vị, so Thác Bạt Giã còn cao hơn nhiều. Ma giáo càng là hắn một cái khác cố hóa thân chó săn. Không cần trọng thưởng, tay một chỉ, lập tức có vô số ma tệ tử, ngao ngao, tiêu đi diệt Phật. Triệu Huyền làm xong những này, xả được cơn giận hắn, bắt đầu xử lý một kiện khác chính sự, cầu đạo. Cầu là 3000 đại đạo cùng vô số tiểu đạo, vì sắp thái ớt cảnh đánh xuống nền móng vững chắc đang cầu xin đạo trên đường, tiến một bước nhìn trộm nhân gian giới thiên đạo mạng che mặt, đi điều tra đối phó tiên giới thiên đạo ý chí phương pháp, tấu chương xong, chương 438. Thiên đạo hóa thân. Chương 438, thiên đạo hóa thân ngươi quan sát hạt giống phá đất mà lên toàn bộ quá trình, cảm thán đại địa thai nghén vạn vật kỳ diệu, đối đại địa chi đạo có chỗ linh ngộ. Ngươi leo lên nguy nga đại sơn, cảm thán đại địa tạo hóa, đối đại địa chi đạo có chỗ linh ngộ. Ngươi chứng kiến vạn vật tử vong quy về đại địa, minh ngộ đại địa bao dung, đối đại địa chi đạo có chỗ linh ngộ. Triệu Huyền cầm trong tay địa thư, hành tẩu tại sơn xuyên đại địa ở giữa, lĩnh hội địa thư tự mang đại địa chi đạo. Bằng vào, cố gắng liền có thu hoạch, đặc thù thiên phú, được lợi khá lớn. Cái này trong quá trình này, hắn tổng kết ra một cái quy luật, đạo phân tán tại trong vạn vật. Thí dụ như đại địa, sông núi là đại địa, hẻm núi là đại địa, bình nguyên là đại địa, liền ngay cả 800 dặm vân mộng trạch đáy hồ cũng là đại địa. Cỏ cây sinh tại đại địa là sinh mệnh thai nghén. Sinh linh sau khi chết, bụi về với bụi, đất về với đất, là sinh mệnh kết thúc. Tái sinh quặng mầm thì là luân hồi. Những này đều có thể coi là đại địa chi đạo. Câu đạo quá trình bên trong, Triệu Huyền còn phát hiện một cái quy luật. Kỳ quan so thưa thất chuyện bình thường vật, ẩn chứa đạo vận càng nhiều. Nói cách khác, kỳ quan mới là thụ thiên địa yêu quý tồn tại. Triệu Huyền liền mang tính lựa chọn trước quan sát kỳ quan. Vì thế, hắn thông qua hóa thân mệnh lệnh Nam Tấn triều đỉnh toàn lực truy tra kỳ quan hạ lạc. Lại lấy sư thúc thân phận, lệnh cưỡng chế Thác Bạt Giã mang theo Thiên Thần giáo tại Bắc Ngụy cảnh nội tìm kỳ quan. Ma giáo thì toàn viên xuất động, chia làm một số cái tiểu đội, trước khi chia tay hướng Nam Man chi địa, Bắc Hoàng, Tây Nguyên cùng Đông Hải điều tra đang tìm kiếm Đông Tây phương mặt, tổ chức nghiêm mật thế lực lớn ưu thế phá lệ nổi bật. Vẹn vẹn 3 ngày, liền cho Triệu Huyền truyền đến hơn 1000 chỗ kỳ quan tin tức. Triệu Huyền thay phiên quan sát, như bập biển, hấp thu kỳ quan bên trong ẩn chứa đạo vận. Một ngày này, Triệu Huyền tiến về Đông Hải, quan sát một cái tên là Cửu Thiên Huyền Nữ kỳ quan. Tục truyền tới tin tức biểu hiện, Cửu Thiên Huyền Nữ kỳ quan là từ đáy biển vớt ra, một kiện cao tới vài chục trượng huyết san hô. Sở dĩ xưng là Cửu Thiên Huyền Nữ, là bởi vì cái này huyết san hô đỉnh chót, thiên nhiên câu xiết ra một tòa giống như lúc, dáng người huyền chuyển thần nữ giống. Thần nữ làm phi thăng bộ dáng, phát hiện người, đem nó xưng là Cửu Thiên Huyền Nữ. Càng thần dị chính là, huyết san hô dưới đáy, khắc họa rất nhiều kỳ quái thần văn. Trải qua sơ bộ kiểm trắc, những này thần văn chính là thiên nhiên hình thành, không phải người công điều khắc. Triệu Huyền nghe nói lập tức hứng thú. Dù là thần văn là tiền nhân cố ý khắc họa, có thể khắc vào có thể xưng thế gian tuyệt thế chân bảo huyết san hô bên trên, đoán chừng cũng không đơn giản, nói không chừng có thể có ngoại ý muốn thu hoạch. Phát hiện huyết san hô chính là người trong ma giáo đám người này bị Triệu Huyền độ hóa về sau, quả thực là hắn trung thành nhất người hầu, dù là hắn để bọn hắn tự sát, có một cái tính một cái, cũng sẽ không có nửa điểm do dự. Bọn hắn mò được huyết san hô về sau, nghiêm ngặt chấp hành Triệu Huyền mệnh lệnh, nghiêm phòng tử thủ, trừ hắn bên ngoài, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Bọn hắn lấy huyết san hô làm trung tâm, kiến tạo một cái doanh địa tạm thời, bày ra tầng tầng trận pháp, để phòng có người trộm bảo. Triệu Huyền vội vàng chạy đến, người trong ma giáo phần phật quỳ lấy đất, mặt lộ vẻ vẻ của nhiệt, bái kiến thần tôn bệ hạ. Triệu Huyền khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn đem che khuất huyết san hô tơ lụa xốc lên. Theo một người trong ma giáo kéo một phát, toàn thân huyết hồng, không chứa một tia tạp chất huyết san hô, hiện ra ở trước mặt hắn. Trên đỉnh thần nữ, không có nửa phần đao tước dịu đục vết tích, lại ngũ quan rõ ràng sáng tỏ, tựa như chân nhân. Tuy là pho tượng, lại có một cố làm cho người si mê khí chất. Triệu Huyền hít sâu một hơi. Hắn cuối cùng minh bạch, chủ vương tại sao lại tại nữ hoa thần miếu để dâm thơ. Nguyên lai thật có thể là nguyên thủy nhất dục vọng tượng thần pho tượng. Ngoại trừ không có động bên ngoài, đây chính là cái mô phỏng chân thật bản búp bê. Triệu Huyền làm phụ nữ có chồng, đối búp bê khẳng định không hứng thú. Nhất là ngay cả cái cửa hàng đều không có. Hắn chú ý tại dưới đáy thần văn. Tại hắn nhìn chăm chú có vẻ như thiên nhiên hình thành thần văn không ngừng gây dựng lại điều chỉnh, hóa thành một câu. Trời sinh vạn vật lấy nuôi người, người không một vật lấy bao trời. Triệu Huyền mặt lộ vẻ vẻ cổ quái, đây rốt cuộc là người khác, vẫn là trời sinh. Nếu như là trời sinh, kia. Hắn chính lung tung nghĩ đến, bỗng nhiên trước mắt huyết san hô hào quang vạn trượng, chiếu rọi thiên địa đỉnh chóp tự thần, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành sống sờ sờ thiếu nữ, hất lên như ẩn như hiện màu đỏ sa y, trần trụi bên ngoài thủy nộn trắng nõn, khi sương tái tuyết. Triệu Huyền, bá, một chút thối lui đến ngoài mấy chục dặm, một mặt cảnh giác nhìn qua nữ tử thần bí. Tu vi của hắn thực lực mặc dù một mực tại mạnh lên, nhưng cẩn thận tâm chưa hề. Thiếu nữ che miệng, khanh khách, cười nói, giống được nhân tộc không phải thích nhất loại này sao? Ngươi trốn cái gì? Triệu Huyền nhíu mày, nghe được, giống được nhân tộc, xưng hô, liền biết trước mắt không phải người. Nhưng nàng đến cùng là thứ độ gì? Thiếu nữ tựa hồ đoán được trong lòng của hắn suy nghĩ, dịu dàng nói, ngươi có phải hay không muốn hỏi ta là ai? Triệu Huyền lúc này thuận nàng hỏi, xin hỏi các hạ là ai? Một cái ngụy trang kỳ quan gia hỏa, là ngoài ý muốn bị hắn đụng vào, vẫn là biết hắn tại thu nạp kỳ quan, cố ý đang chờ hắn. Thiếu nữ mày liễu cong lên, cười tủm tỉm nói, ngươi suốt ngày nghĩ đến làm sao đối phó ta, gặp mặt lại không biết ta là ai, cái này hợp lý sao? Triệu Huyền con ngươi hơi co lại. Thiên đạo ý chí, bốn chữ tại trong đầu hắn hiện hiện, vung đi không được. Làm sao lại như vậy? Hắn nhớ kỹ Thái Thượng lão quân nói thiên đạo ý chí vô hình vô sắc, không có khả năng huyễn hóa thành hình. Còn nói nhân gian giới bởi vì có ban đầu thiên đạo tại, thiên đạo chí công, ngay cả tiên giới thiên đạo ý chí đều không thể vượt qua quy tắc làm việc, cho nên mới an toàn hơn. Dưới mắt chẳng cảnh, hoàn toàn lật đổ Thái Thượng lão quân đối thiên đạo ý chí nhận biết. Hắn cùng thiên đạo ý chí đấu nhiều năm như vậy ấn lý tới nói, hẳn là đối biết quá tường tận, làm sao lại lạc hậu nhiều như vậy? Triệu Huyền lần thứ nhất đối Thái Thượng lão quân đấu thắng thiên đạo ý chí sinh ra hoài nghi. Tin tức không ngang nhau, sẽ thành nhược điểm chí mạng. Triệu Huyền thần sắc âm tình bất định lúc, thiếu nữ cười hì hì nói, xem ngươi biểu lộ, hẳn là đoán được ta là ai. Thực không dám giấu giếm, ta vẫn rất thưởng thức ngươi, đến từ dị giới thú vị linh hồn. Lời vừa nói ra, Triệu Huyền một bộ gặp quỷ bộ dáng nhìn qua thiếu nữ. Thật sự là gặp quỷ. Thiên đạo ý chí ngay cả hắn là người xuyên việt đều biết. Đây là hắn bí mật lớn nhất, hắn không có cùng bất luận kẻ nào để cập qua. Nhưng thiên đạo ý chí biết, cái kia còn có nàng không biết sao? Làm địch nhân thấy rõ ngươi hết thảy, ngươi còn có lòng tin cùng đối phương đấu sao? Tên là, lòng tin, đồ chơi, đang nhanh chóng rời xa Triệu Huyền. Gặp Triệu Huyền sắc mặt khó coi trầm mặc không nói, thiếu nữ duỗi ra ung tùm mảnh tay. Tựa hồ tại quan niệm của ngươi bên trong, có một số việc ở trước mặt nói càng lộ vẻ thành ý. Ta vì đó trước để đại hòa thượng thay ta mời chào ngươi biểu thị ấy nấy, hôm nay ta tự mình đến đây, hỏi ngươi một câu, nhưng nguyện đầu nhập vào ta. Thái thượng lão quân có thể cho ngươi, ta đều có thể cho, ta có thể cho ngươi, Thái thượng lão quân không cho được. Giờ khắc này, Triệu Huyền có loại không nói ra được tâm động. Như có vô số thanh âm ghé vào lỗ tai hắn kể ra, đáp ứng nàng, tấu chương xong, chương 439. Mặt khác. Chương 439, mặt khác. Triệu Huyền thừa nhận, hắn rất tâm động đầu tiên, thiên đạo ý chí ở trước mặt hắn hiện ra một mặt, cùng Thái thượng lão quân lời nói xuất nhập khá lớn. Từ đó dẫn phát hắn đối Thái thượng lão quân cực độ không tín nhiệm. Trước đó, Thái thượng lão quân đối phó thiên đạo ý chí một chuyện lòng tin tràn đầy, nói hắn cùng thiên đạo ý chí đánh cờ vô số kỷ nguyên, chưa hề thua qua. Hôm nay xem xét, khoan lác, liền đối phương ngọn nguồn đều không có mò thấy. Cái này khiến hắn làm sao tin tưởng Thái thượng lão quân có thể thắng? Đương nhiên, còn có một loại khả năng đó chính là Thái thượng lão quân nói dối, cố ý giấu giếm hắn. Cái này cao hơn Thái thượng lão quân đánh giá tự thân, đánh giá thấp đối thủ còn muốn đáng sợ. Mang ý nghĩa Thái thượng lão quân không có coi hắn là người một nhà, mà là xem như khi tất yếu tiện tay có thể vứt quân cờ. Vậy hắn càng không thể cùng Thái thượng lão quân một đội. Tiếp theo, thiên đạo ý chí hứa hẹn chỗ tốt. Cho đến trước mắt, thiên đạo ý chí cũng không hứa hẹn tính thực chất chỗ tốt, chỉ nói Thái thượng lão quân cho, nàng đều có thể cho. Nàng có thể cho, Thái thượng lão quân không cho được. Dẫn phát ra Triệu Huyền suy nghĩ, Thái thượng lão quân đến tột cùng cho hắn chỗ tốt gì? Hắn tế sổ một chút, từ hắn bị Thanh Vi đạo tôn thu được tiên giới đến nay, đầu tiên là được Thái thượng lão quân cho tiên đan cùng cựu truyền kim đan chi pháp. Tiếp lấy Thái thượng lão quân cho hắn giành lĩnh hội nguyên thủy kim chương cơ duyên. Có ý tứ chính là, nếu không phải hắn bất hắc, cái cơ duyên này đồng đẳng với không. Cho dù như thế, Triệu Huyền ngay từ đầu vẫn rất cảm tạ Thái thượng lão quân, cho hắn lĩnh hội vô thượng tiên pháp cơ hội. Nếu như Thanh Vi đạo tôn không có vì vậy nổi lên, Thái thượng lão quân đem hắn trục xuất đâu xuất cùng, để hắn một mình đối mặt toàn bộ xiển giáo truy sát. Nếu không phải hắn giả mạo Vũ Dư đạo tôn đệ tử, lôi kéo tiệt giáo cùng một chỗ đối kháng xiển giáo, không tiếp dẫn phát một vòng mới xiển đoạn đại chiến, khả năng đã bị xiển giáo đem cho cốt đều dương. Lại về sau, Thái thượng lão quân giả ta kim giác chi thủ, cho hắn một chương ghi chép cấm địa cùng cơ duyên cùng tồn tại địa đồ. Những cơ duyên này đều cần hắn bằng vào tự thân cố gắng đi lấy. Hắn cũng không phản cảm, nhưng đối Thái thượng lão quân cảm kích cũng sẽ không quá mạnh. Cuối cùng cũng là gần nhất một cọc, là ngũ trang quán thiết mời. Triệu Huyền cầm trên thiết mời cửa, Trấn Nguyên đại tiên lúc trước miễn phí cho hắn hai cái nhân sống quả, tiếp lấy buộc hắn giải quyết địa thư bị ăn mòn một chuyện. Nghiêm ngặt để tính, cái này không những không phải chỗ tốt, ngược lại là Thái thượng lão quân đối với hắn tính toán. Cùng Trấn Nguyên đại tiên kết làm huynh đệ khác họ, càng là tổn hại lợi ích của hắn đến bảo đảm Trấn Nguyên đại tiên. Cũng may tình huống của hắn đặc thù, không chỉ có chuyển nguy thành an, còn thu hoạch non nửa bộ địa thư. Về phần Thái cực âm dương đại đạo cùng nhất khí hóa tam thanh cái này hai môn tiên pháp, cái trước là Trương Thái Phong dạy hắn, cái sau là hắn đọc hiểu 3000 đạo tạng, một chút xíu bổ đủ. Có lẽ đều cùng Thái thượng lão quân có quan hệ, nhưng cũng không phải hắn trực tiếp truyền cho Triệu Huyền. Phân tích đến, Thái thượng lão quân chân chính cho hắn chỗ tốt, không cần trả bất cứ giá nào cái chủng loại kia, tựa hồ ít đến thương cảm. Chân chính chỗ tốt, tất cả đều là hắn bật học có được. Liên đối kháng thiên đạo ý chí, đều là Thái thượng lão quân kéo hắn bên trên thuyền hải tặc. Nếu như không phải Thái thượng lão quân nhu đồ, dẫn tới thiên đạo ý chí bắn ngược, thiên đạo ý chí tựa hồ không có lý do đối với hắn thống hạ sát thủ. Triệu Huyền ánh mắt phức tạp, cho nên hắn có cần phải vì Thái thượng lão quân, cùng thâm bất khả chấp thiên đạo ý chí đối nghịch sao? Trầm mặc một lát, hắn đột nhiên hỏi, ta muốn biết, ngươi cùng Thái thượng lão quân ở giữa, đến tột cùng có cái gì không thể điều hòa mâu thuẫn, nhất định phải náo đến hôm nay trình độ như vậy? Dựa theo Thái thượng lão quân thuyết pháp, là hắn cùng một đám tạo hóa cảnh sáng tạo ra tiên giới thiên đạo ý chí. Ai ngờ tiên giới thiên đạo ý chí là tên khốn kiếp, được sáng tạo ra về sau, còn muốn nô dịch bọn hắn, đem bọn hắn toàn diện hóa thành khối lỗi. Hắn không muốn nghe tin một mặt chi tử, cho nên muốn hỏi cái rõ ràng. Thiếu nữ mỉm cười, khuynh quốc khuynh thành, ta biểu diễn cho ngươi một chút. Nàng gõ gõ ngón tay, bên người trống rỗng nhiều một tòa tứ phía là tường phòng ốc. Nhìn như đơn giản, lại sâu sâu rung động Triệu Huyền. Như thế trống rỗng tạo vật thủ đoạn, chính là tạo hóa cảnh đặc hữu tiêu chí. Thiếu nữ chỉ vào phòng ở giới thiệu nói, thấy không, ta là nhà này phòng ốc. Lần nữa phất tay, phòng ốc vây quanh một đám xài lang hổ báo chờ hung thú. Đây là phòng ốc tình huống bên ngoài, nguy cơ tứ phía. Nàng chỉ vào Triệu Huyền nói ra, các ngươi nguyên bản đều sinh hoạt tại trong phòng, thủ lấy phòng ốc che chở, nhưng hết lần này tới lần khác có người cảm thấy phong ốc cầm giữ tự do của hắn, muốn đánh vỡ phong ốc, đi vào bên ngoài. Thái thượng lão quân chính là cái kia muốn đánh vỡ phong ốc người, mà ngươi sẽ trở thành hắn dùng để đánh vỡ phong ốc công cụ. Ngươi nói, ta dung hạ được hắn sao? Dung hạ được ngươi sao? Triệu Huyền chỉ muốn nói, cái thí dụ này rất hình tượng đem Thái thượng lão quân cùng Thiên đạo ý chí ở giữa mâu thuẫn nói 10 phần thấu triệt đổi lại là hắn, đồng dạng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế diệt trừ gây bất lợi cho chính mình ra hỏa. Hắn suy tư một lát, chân thành nói, kỳ thật đây coi là không lên không cách nào điều hòa. Hắn ra ngoài, chưa hẳn muốn hủy phong ốc, ngươi bảo hộ chúng sinh an toàn, chưa hẳn muốn đem toàn bộ sinh linh đều khóa trong phòng. Tỷ như, ngươi có thể mở cửa sổ, ai muốn đi ra ngoài, liền để hắn từ cửa sổ bên trong leo ra đi, về phần sau khi rời khỏi đây có thể hay không gặp được mãnh thú, hậu quả tự hành gánh chịu, chắc không được ngươi. Kể từ đó, thế gian lại xuất hiện Thái thượng lão quân loại này người tu hành, ngươi cũng không cần nghĩ trăm phương ngàn kế đem hắn diệt tuyệt, tùy hắn đi chính là, bọn hắn cũng sẽ không muốn lấy nhất định đánh vỡ ngươi. Lời vừa nói ra, trên mặt thiếu nữ hiện hiện một chút kinh ngạc chi sắc, vùi mùi thở dài, ngươi thật đúng là cái khó được nhân tài, khó trách Thái thượng lão quân chắc chắn ngươi có thể đối phó ta. Ý nghĩ không tệ, lần sau đừng nói nữa, ta không có khả năng cho bất luận kẻ nào mở cửa sổ, dù là người kia là trong tam giới mạnh nhất người tu hành. Ngược lại là ngươi, ta hỏi ngươi một lần nữa, muốn hay không đầu nhập vào ta? Nàng cự tuyệt Triệu Huyền nhìn như thông minh đề nghị. Mở cửa sổ về sau, nàng liền không phải không có kẽ hở tồn tại. Cửa sổ sẽ trở thành nàng nhược điểm lớn nhất. Thái thượng lão quân bắt lấy nhược điểm này, hoàn toàn có thể đem mở cửa sổ biến thành triệt để hủy nàng. Cho nên nàng không thể, cũng sẽ không đáp ứng. Triệu Huyền suy nghĩ một chút nói, ta có thể bảo trì trung lập sao? Không đầu nhập vào ngươi, cũng không giúp Thái thượng lão quân hảo hảo tu hành, trường sinh cửu thị. Đây là hắn gần nhất lặp đi lặp lại suy nghĩ một sự kiện. Vì cái gì hắn nhất định phải quấn vào Thái thượng lão quân cùng Thiên đạo ý chí ở giữa tranh đấu? Đại thần đấu pháp, hắn một cái nhỏ tạp lạp gạo dính vào làm cái gì? Liền không thể cách xa một chút, tránh thoát kiếp này sao? Dù sao, nếu không phải Thái thượng lão quân, hắn cùng Thiên đạo ý chí ở giữa căn bản không có không thể điều hòa mâu thuẫn đồng dạng, hắn cùng Thái thượng lão quân ở giữa cũng không có thiên đại ân tình. Hắn thật không cần thiết dính vào. Thiếu nữ nhìn chăm chú Triệu Huyền, ý nghĩ so trước đó còn tốt hơn, nhưng ta còn là không đồng ý. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội, như ngươi loại này tồn tại, miễn là còn sống, đối ta chính là một loại uy hiếp. Ngươi lúc này còn nhỏ yếu, ai biết ngươi nói như vậy, không phải là vì tích xúc thực lực chờ tu vi cảnh giới đi lên, lại hiệp trợ Thái thượng lão quân đối phó ta. Ta không có khả năng lưu lại một cái thoát ly trưởng khống thai hoàng ẩm. Tấu chương xong, chương 440. Thiên phạt. Chương 440, thiên phạt. Triệu Huyền một mặt thành khẩn nói, ta có thể thề với trời, tuyệt không tham gia giữa các ngươi ân oán, như thế nào? Thiếu nữ khẽ lắc đầu, người khác thề với trời còn có thể, ngươi thề với trời vô dụng. Triệu Huyền nghe xong liền không vui, dựa vào cái gì? Ngươi có thể chất vấn thực lực của ta, nhưng không thể hoài nghi ta nhân cách. Thiếu nữ không kiên nhẫn ngắt lời nói, bởi vì ta chính là trời, có hữu dụng hay không ta rõ ràng nhất, ngươi cho rằng ngươi có thể lừa gạt ta? Triệu Huyền nghe vậy sững sờ. Thề với trời thật có thể dẫn tới thiên đạo chú ý. Thiếu nữ bình tĩnh nhìn qua Triệu Huyền, sự kiên nhẫn của ta có hạn, cho ngươi thêm 10 hơi thời gian cân nhắc, không trả lời coi là ngươi quyết tâm muốn cùng ta đối nghịch, ta sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, tại ngươi trưởng thành trước, ngoại trừ ngươi. 10. Vừa đếm tới tiếng thứ nhất, Triệu Huyền động. Một đạo giải lụa màu đỏ từ hắn bên hông bắn ra, xanh thẳm không mây bầu trời, bá, một chút trở nên đỏ thắm như máu, lạnh lẽo sát ý bỗng nhiên bộc phát, tạo nên từng đạo gợn sóng, càn quét tứ phương. Từng đầu dây đỏ trống rỗng hiện hiện, cắt chém hư không, xen lẫn thành một trường bao phủ thiên địa lưới lớn, hướng thiếu nữ chụp xuống. Triệu Huyền căn bản không chờ thiếu nữ đếm xong 10 lần, ngang nhiên đối với thiếu nữ xuất thủ, dùng chính là sở trường nhất lục tiên kiếm ý lại ra không chỉ một kiếm, mà là từ ngàn vạn kiếm tạo thành kiếm võng. Tại hắn làm ra lựa chọn trước, cuối cùng đồng thời phải làm nhất một sự kiện, tự thể nghiệm thiên đạo ý chí thủ đoạn. Nay phương thế giới, cuối cùng cần nhờ thực lực nói chuyện. Nếu như thiên đạo ý chí bày ra thủ đoạn, cùng nàng trước đó biểu hiện đồng dạng để cho người ta đáng sợ, vậy hắn hoàn toàn chính xác đến chăm chú suy tính một chút, phải trang giả vờ giả vịt làm bộ đội trận doanh. Vì bảo mệnh, hắn đoán chừng muốn tại Thái thượng lão quân cùng thiên đạo ý chí ở giữa vừa đi vừa về lăn lư. Dù sao phương nào đều có thể giết chết hắn, trái lại hắn chỉ có thể kiên định đứng tại Thái thượng lão quân bên này, không quan hệ chỗ tốt, chỉ vì tự vệ. Triệu Huyền xuất thủ cực kỳ quả quyết, thiếu nữ vừa niệm đến 9, thiên la địa vong đã tới trước người. Nàng con ngươi hơi co lại, lửa giận ở trong lòng ngấp ủ, nâng lên như bạch ngọc bàn tay, hướng kiếm vong hung hăng vô xuống. Một trường vô dưới, không gian đổ sụp, từng đầu dây đỏ tùy theo băng tán. Nhưng kiếm vong quá thân thiết thực, mặc nàng vung ra đẩy trời trưởng ảnh, vẫn có vô số kiếm chém về phía nàng. Nàng đành phải một bên trở về thủ, một bên tránh né. Xoẹt, một tiếng. Màu đỏ sa y bị chém ra, thật sâu cắt vào trong da thịt, máu tươi văng khắp nơi. Kinh dị một màn xuất hiện, chiếu xuống bên ngoài máu tươi, đột nhiên đảo lưu, một lần nữa trở về trong cơ thể của nàng. Máu thịt be bét vết thương, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, khôi phục trắng loáng bóng loáng da thịt. Nếu không phải sa y rách tung tóe, Triệu Huyền kém chút hoài nghi thiếu nữ vận dụng thời gian đại đạo, để thời gian đảo lưu đến khôi phục trạng thái. Thiếu nữ lông mày đứng đấy, phẫn nộ quát, không biết tốt xấu ra hỏa, dám ra tay với ta. Nàng là thật nổi giận. Thành tín ra mặt khuyên Triệu Huyền quy hàng, Triệu Huyền lại minh ngoan bất linh, còn dám đánh lén nàng đơn giản đáng chết. Thiếu nữ thần sắc hở hững liếc xéo Triệu Huyền, hai tay lấy đặc biệt tần suất run run. Trong chốc lát, cuồng phong đột khởi. Mây đen từ bốn phương tám hướng tụ đến, che khuất bầu trời, sắc trời tùy theo tối mấy phần. Màu đỏ lôi tương tại trong mây tụ tập, trong chớp mắt hóa thành một ngụm lôi chỉ. Lôi chỉ bên trong lôi tương lăn lộn không ngớt, điện xà lôi long ngao du trong đó, dự dục để cho người ta nhìn đến liền muốn tim đập nhanh lực lượng hủy diệt. Ầm ầm. Trên bầu trời vang lên từng tiếng sấm. Thiếu nữ cực kỳ gắng sức kiềm chế lửa giận, nghiêm nghị nói, "Triệu Huyền, ngươi nhất định phải cùng ta đối nghịch không thể sao? Triệu Huyền rủ xuống lông mày, ưu nhiên thở dài, ngươi biết rõ cùng ngươi đối nghịch không phải ta, ta bất quá một con cờ thôi. Nhưng ngươi không đi tìm chân chính cùng ngươi đối nghịch người kia, lại cứ tới tìm ta, đến bức bách ta lựa chọn, là cảm thấy ta dễ khi dễ sao? Muốn đối phó Thiên Đạo ý chí là Thái Thượng Lão Quân, biến thành hành động cũng là Thái Thượng Lão Quân. Hắn bất quá là Thái Thượng Lão Quân dùng để đối phó Thiên Đạo ý chí quân cờ, thậm chí hắn cho đến bây giờ đều không có làm qua tính thực chất tổn thương Thiên Đạo ý chí sự tình. Nhưng dựa vào cái gì, Thiên Đạo ý chí còn muốn tìm hắn, buộc hắn đứng đội, nếu không liền muốn giết chết hắn. Ngay cả hắn nghĩ bảo trì trung lập đều không bị cho phép. Không phải liền là cảm thấy hắn thực lực chênh lệch, dễ khi dễ sao? Đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Thiếu nữ đôi lông mày nhíu lại, hừ lạnh một tiếng, vung tay lên đến mãi không hết lôi đỉnh như thiên hà quần quần mà xuống, lôi cuốn lấy vô tận lực lượng hủy diệt, muốn phá hủy hết thảy. Mỗi một đạo lôi đều tản mát ra làm người sợ hãi khí tức, để cho người ta cảm thấy sợ mất mật, tuyệt không phải bình thường quy nhất cảnh có thể chống đỡ cản. Triệu Huyền thấy thế âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Thiên Đạo ý chí một chiêu này tuy mạnh quá mức, nhưng vẫn tại quy nhất cảnh phạm chủ. Nói cách khác, nó cũng không đánh vỡ nhân gian giới thiên đạo quy tắc hạn chế. Thái Thượng Lão Quân lời nói cũng không phải là không còn gì khác, chỉ cần còn thụ thiên đạo quy tắc hạn chế, hắn liền không lo lắng đánh không lại. Triệu Huyền ngã ngồi trên mặt đất, hô hấp cùng đại địa rung động nhất trí, cả người độ một tầng kim hoàng sắc, không gian xung quanh vặn vẹo thành gợn sóng hình, tựa như bao phủ cường đại lực trường đối mặt như thiên hà chạy ngược lôi hải. Hắn dùng phòng ngự mạnh nhất thủ đoạn, hậu thổ kim thân. Ngoài ra, nặng nghề, bao dung, sừng sững bất động chờ đạo vận tại Triệu Huyền bên cạnh hiện hiện. Lại là hắn mới lĩnh ngộ đại địa chi đạo. Lốt buốt, lôi triều đánh ra chi sát na, cùng Triệu Huyền bao trùm quanh thân đại địa khí tràng phát sinh trăm ngàn lần va chạm, như là mưa rơi chuối tây, liên miên bất tuyệt. Xét đánh chưa kết thúc, gặp Triệu Huyền bình chân như vại bộ dáng, thiếu nữ kìm nén không được, dậm chân tiến lên, một trường hướng Triệu Huyền vào đầu vỗ xuống. Triệu Huyền cả người hãm sâu đại địa, khí tức không kém phần mạnh. Quanh mình sơn xuyên đại địa, như triều bãi thần linh, điên cuồng hướng hắn cung ứng địa khí. Thiếu nữ càng phát ra tức giận, một đôi trắng non đẹp mắt bàn tay, không ngừng đánh ra Triệu Huyền, giống một vị chăm chỉ tợ rèn, chăm chỉ không ngừng rèn sát, thiên truy bất luyện. Triệu Huyền càng phát ra nhẹ nhõm. Thiên đạo ý chí chỉ có loại trình độ này, hắn đợi tại nhân gian giới, lại an toàn bất quá. Ông. Một tiếng vang nhỏ, Triệu Huyền báo động tăng nhiều. Trên mặt thiếu nữ tức giận đột nhiên biến mất không thấy, thay vào đó là vô tận lạnh lùng. Nguyên bản đánh ra bàn tay, cũng vì kiếm chỉ, hướng hắn đâm tới. Vô biên sắc bén chi ý, cưỡng ép phá vỡ hắn lực trường, trực chỉ lồng ngực của hắn, ngay lúc sắp thấu ngực mà qua. Một cây mini tiểu hoàng cờ ngăn tại thiếu nữ đầu ngón tay, đưa nàng kiếm chỉ gắt gao chống đỡ. Giống Triệu Huyền như thế tiết mệnh người, làm sao có thể chỉ có một chiêu phòng ngự thủ đoạn? Giống hắn như thế người sợ chết, làm sao lại không để phòng điểm thiên đạo ý chí? Thiếu nữ lông mày nhíu chặt, xoay người rơi vào nơi xa, buồn bực nói, có dám hay không lột ngươi xác rùa đen, cùng ta quang minh chính đại đánh một trận. Triệu Huyền lườm nàng một chút, không để ý tới nàng. Nói cái gì lời vô vị, ngươi thế nào không đứng đấy bất động, để cho ta đâm hơn 1800 cái. Gặp Triệu Huyền thờ ơ, thiếu nữ thu liễm tất cả cảm xúc, bình tĩnh nói, chúng ta nói một chút. Triệu Huyền khẽ gật đầu, được. Đây mới là hắn tưởng tượng bên trong thiên đạo ý chí, không vì cảm xúc khống chế, lý trí để cho người ta cảm thấy đáng sợ. Tấu chương xong, chương 441. Ly gián. Chương 441, ly gián. Thiếu nữ nhìn chằm chằm Triệu Huyền một chút, ngươi ngược lại đáp ứng sảng khoái. Triệu Huyền liếc mắt địa thế còn mạnh hơn người, nửa điểm không do người. Về cái để, còn không phải hắn thực lực quá kém, tự vệ cũng khó khăn. Nếu không cái nào cần tại thiên đạo ý chí cùng Thái Thượng Lão Quân ở giữa đung đưa không ngừng, ý đồ hai đầu ăn sạch. Thiếu nữ chắp hai tay sau lưng, nhẹ giơ lên cái cằm, bệ nghệ hết thể khí thế tự nhiên sinh ra. Nàng hứng hờ hỏi, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng đoạn tuyệt với Thái Thượng Lão Quân, không giúp hắn đối phó hôm nay đạo? Mở miệng liền để cho Triệu Huyền ra điều kiện. Triệu Huyền thần sắc hơi động, lạnh nhạt nói, ta sợ cầu không nhiều, có thể tại Thái Thượng Lão Quân thủ hạ giữ được tính mạng là đủ. Như thế nào làm được điểm ấy, ngươi so ta rõ ràng. Thiếu nữ ánh mắt trở nên ý vị sâu xa, nhếch miệng lên, nghe ngươi lời này, thật dự định đoạn tuyệt với Thái Thượng Lão Quân. Dưới cái nhìn của nàng, Triệu Huyền khác không muốn, chỉ cần có thể tại Thái Thượng Lão Quân thủ hạ bảo mệnh. Hiển nhiên đã làm tốt quyết liệt về sau, cùng Thái Thượng Lão Quân trở mặt chuẩn bị. Cái này khiến nguyên bản không tin Triệu Huyền sẽ phản chiến nàng, tin mấy phần. Triệu Huyền con ngươi trầm xuống, ngươi cũng không tin, không bằng không nói. Lời tuy nói như vậy, hắn cũng không dục cầm cố túng, làm bộ sinh khí rời đi, mà là lặng lặng nhìn lên trời đạo ý chi hóa thân chờ đợi lựa chọn của nàng. Thiếu nữ đôi mi thanh tú cao lại, ngươi bất quá pháp tướng cảnh, nếu muốn ở tạo hóa cảnh trước mặt giữ được tính mạng, đơn giản khó như lên trời. Ta nhưng ban thưởng ngươi một đầu hoàn chỉnh đại đạo, giúp ngươi tại rất ngắn thời gian bên trong tấn giai đại la cảnh, như thế nào? Triệu Huyền lắc đầu, như ngăn không được Thái Thượng Lão Quân trả thù, đại la cảnh tại ta như gân gà, ăn vào vô vị. Hắn nhìn qua thiếu nữ, chân thành nói, coi là thật không có biện pháp khác sao? Thiếu nữ im lặng không nói. Triệu Huyền đợi ba hơi không đợi được đáp án, cả người hóa thành một trận gió, tại thiếu nữ trước mặt biến mất. Hắn sẽ không dục cầm cố túng đã thiên đạo ý chí không có vật hắn muốn, hắn không tâm tình cùng đối phương lôi kéo. Hắn được bản thân nghĩ biện pháp, cho mình dạy đến một tia sức tự vệ. Thiếu nữ nhìn qua Triệu Huyền biến mất thân ảnh, khoe miệng lộ ra một vòng ngoạn vị ý cười. Trên người nàng hiện hiện độc thuộc thiên đạo khí tức, ngay sau đó thân hình hư không tiêu thất. Sau một khắc, nàng xuất hiện tại cao tốc phi hành Triệu Huyền bên cạnh thân, khẽ cười nói, có chuyện hào hảo nói, làm gì nôn nóng như vậy? Triệu Huyền quét nàng một chút, thần sắc hờ hững, ta không muốn cùng phế vật nói nhảm. Thiếu nữ thần sắc trì trệ, buồn miệng cười, nếu như ta nói ta có biện pháp cho ngươi muốn sức tự vệ đâu. Triệu Huyền đưa tay chính là một kiếm vung đi. Vừa mới không nói lời nào, hiện tại còn nói có. Một con lợn đều có thể đoán được thiên đạo ý chí muốn làm cái gì. Thiếu nữ tránh thoát kiếm này, tự lo nói, ta có ba cái biện pháp để ngươi không sợ Thái Thượng Lão Quân. Thứ nhất, cam tâm tình nguyện cùng ta hòa làm một thể, ngươi sẽ thành thiên đạo hóa thân, thái thượng lão quân nhất định không làm gì được ngươi. Triệu Huyền cười lạnh. Dung hợp. Theo hắn nhìn, thôn vệ còn tạm được. Trừ phi đầu góc bị chó gặm, mới chịu đáp ứng. Cho dù là thật, cái này cùng cùng ngày đạo chó, khác nhau ở chỗ nào? Thứ hai, ta ban thưởng ngươi một kiện vô thượng chí bảo, có thể chống đỡ cản tạo hóa cảnh công kích, thí dụ như trấn nguyên tử cầm địa thư, nhưng ngươi tu vi quá thấp, khó mà phát huy chí bảo uy lực. Thứ ba, thưởng ngươi một đầu vô thượng đại đạo, tỉ như hậu thổ lục đạo luân hồi, khổng tiên ngũ sắc thần quang, cái trước luân hồi bất tử, cái sau nhảy ra ngũ hành tầng giới, đều là nhất đẳng bảo mệnh biện pháp. Chỉ là vô thượng đại đạo lĩnh ngộ rất khó, ngươi chưa hẳn có thể thành. Triệu Huyền sắc mặt hơi chậm. Thiên đạo ý chí hai cái này biện pháp, ngược lại là nghe có thể thực hiện. Hơn nữa còn rất chi kỳ cho hắn phân tích lợi và hại, cung cấp hắn lựa chọn. Hắn chỉ suy tính một giây đồng hồ, chân thành nói, ta tuyển hai, ba. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn, đại nhân muốn hết. Thiếu nữ quả quyết nói, mơ tưởng, chỉ có thể chọn một. Triệu Huyền lạnh nhạt nói, ngươi cũng nói, tuyển pháp bảo lại bởi vì tu vi quá thấp, rất khó tại tạo hóa cảnh trước mặt giữ được tính mạng, tuyển đại đạo lại bởi vì thiên phú không đủ không cách nào lĩnh ngộ. Toàn chọn, ta sống mệnh cơ hội sẽ lớn hơn một chút, không phải sao? Dù sao đối với ngươi mà nói, lại không tổn thương cái gì. Đối thoại lúc, Triệu Huyền một mực bảo trì cao tốc phi hành, giảm tốc. Thiếu nữ trầm tư một lát, đột nhiên hỏi, ngươi như thế nào cam đoan cầm chỗ tốt sẽ giữ đúng hứa hẹn? Triệu Huyền không chút nghĩ ngợi nói, ta có thể dùng nhân cách đảm bảo. Nếu như ngươi cảm thấy không ổn, có thể cho một cái song phương đều có thể tiếp nhận biện pháp. Đừng nói cái gì dung hợp, kia không có khả năng. Thiếu nữ khẽ kêu nói, ngươi trước dừng lại, để cho ta ngẫm lại. Triệu Huyền theo lời dừng bước. Thiếu nữ nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu, đưa cho Triệu Huyền một trang giấy, đây là trời khế, ở phía trên lập thệ, nếu không tuân theo, ắt gặp thiên khiển. Nàng chỉ bầu trời, cũng không phải ta nha. Triệu Huyền bình tĩnh nói, trước cho chỗ tốt. Thiếu nữ gật đầu, được. Nàng vung tay lên, trước mắt xuất hiện hai vật. Một là một tòa chuông lớn màu vàng nóng, bề ngoài chiếu sáng động lòng người, bên trong nộn nhạo hỗn độn khí tức. Một là một đoàn thiêu đốt liệt hỏa. Chung vì hỗn độn chung, vì tam giới thứ nhất phòng ngự chí bảo, Chu Tiên kiếm đều bổ không gian đó. Lửa vì tổ hỏa đại đạo, từng vì vu tộc tổ vu trúc dung thị tất cả, bao dung hết thể hỏa hành đại đạo, chỉ cần có lửa tồn tại, liền bất tử bất diệt. Này hai, ngươi nhưng hài lòng? Triệu Huyền lắc đầu. Gặp thiếu nữ nhíu mày, hắn lạnh nhạt nói, ta nhớ không lầm, hỗn độn chung chính là yêu đế bản mệnh chí bảo, đã là tam giới thứ nhất phòng ngự chí bảo, yêu đế ở đâu? Vô thượng đại đạo đều có duy nhất tính, đúng như ngươi lời nói, tu thành tổ hỏa đại đạo, chỉ cần có lửa tồn tại, liền bất tử bất diệt, kia trúc dung thị ở đâu? Hắn còn có một điểm không nói, yêu đế chính là chết tại thái thượng lão quân chi thủ. Cầm cái đồ chơi này cho hắn, thật phòng ở thái thượng lão quân. Thiếu nữ ánh mắt bất thiện nhìn qua Triệu Huyền, vậy ngươi muốn cái gì? Triệu Huyền suy nghĩ một chút nói, nếu như trên tay ngươi không có khác phòng ngự chí bảo, hỗn độn chung cũng không phải không được, đại đạo ngươi phải cho ta mặt khác đổi một cái. Hắn bỗng nhiên xích lại gần thiếu nữ, tại bên tai nàng nói nhỏ một câu. Thiếu nữ thần sắc biến ảo chớ định, trở tay một trường vỗ tại Triệu Huyền ngực. Triệu Huyền nghe vang lên bên tai nhắc nhở, cười phá lệ tùy tiện. Thiếu nữ đem hỗn độn chung cùng trời khế cùng một chỗ đưa đến Triệu Huyền trước mặt, nên ký đi. Triệu Huyền một tay đem hỗn độn chung thu nhập thể nội, dùng hùng hậu pháp lực ôn dưỡng hòa luyện hóa, một bên vất tay đem trời khế xé bỏ. Ngươi tại trời khế bên trên động tay động chân, ta cũng không dám ký. Thiếu nữ nghe vậy chấn động, hắn có thể nhìn ra. Triệu Huyền thấy thế, liền biết mình đoán đúng. Quả nhiên tại trời khế bên trên động tay động chân. Còn tốt hắn cũng không phải cái gì người thành thật, tùy tiện tìm cái cơ cự ký, không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ tránh thoát một kiếp. Hắn một mặt thất vọng, cái này khiến ta còn như thế nào tin ngươi? Thôi, vẫn là lấy nhân cách phát thệ đi. Nói xong ngay trước thiếu nữ mặt, nhanh chóng nói xong một đoạn lấy nhân cách đảm bảo lời thề. Ta sẽ tuân thủ cam kết, cáo tử. Triệu Huyền không đợi thiếu nữ đáp lại, thân hình một điểm điểm tại trước mặt nàng biến mất. Thiếu nữ muốn đuổi theo, phát hiện vĩnh viễn chênh lệch một tia đuổi kịp Triệu Huyền, cảm thấy khẽ động. Vừa chuyên tới đại đạo, hắn liền biết. Nàng trầm tư một lát, bỗng nhiên cười cười, biến mất không thấy gì nữa. Thu hoạch to lớn Triệu Huyền, lập tức không có bên ngoài lắc lư tâm tư, trực tiếp quay lại chân vũ môn, chuẩn bị bế quan tu hành. Thiên đạo ý chí hóa thân cho hắn đầu này, vô thượng đại đạo, luyện đến trình độ nhất định, thật đúng là không lo lắng thái thượng lão quân nổi lên. Hắn cùng thiên đạo ý chí đạt thành giao dịch, cũng không lo lắng nàng sẽ nhằm vào hắn thân bằng hảo hữu đến chân vũ sơn thời khắc. Triệu Huyền bên thai bỗng nhiên chuyển đến Trương Thái Phong thanh âm, Triệu Huyền, ngươi đến phía sau núi một chuyến. Triệu Huyền cũng không suy nghĩ nhiều, một cái lắc mình đi vào thiên trụ phong phía sau núi. Một đạo thân ảnh quen thuộc đứng ở trước mặt hắn, lạnh nhạt nói, nghe nói ngươi cùng thiên đạo ý chí đạt thành chung nhận thức, muốn cùng một chỗ đối phó lão đạo. Người tới chính là thái thượng lão quân. Triệu Huyền mặt không đổi sắc nói, sư tôn cớ gì nói ra lời ấy? Người ta thế nhưng là vinh nhục một thể sư đồ, đệ tử như thế nào phản bội sư tôn? Thái thượng lão quân bình tĩnh nói, ngươi cùng thiên đạo ý chí tại Đông Hải làm sự tình, lão đạo nhìn nhất thanh nhị sở, ngươi còn muốn rào biện sao? Triệu Huyền mặt mũi tràn đầy thất vọng, đệ tử vốn cho rằng sư tôn là trên đời này sáng suốt nhất người, không nghĩ tới cũng sẽ bên trong bực này thấp kém kế ly gián. Đệ tử cả gan hỏi sư tôn một câu, ngươi như giết đệ tử, vui vẻ nhất, thụ nhất ích sẽ là ai? Tấu chương xong, chương 442. Ta không phải hắn. Chương 442, ta không phải hắn. Thật sao? Thái thượng lão quân ánh mắt tĩnh mịch nhìn qua Triệu Huyền, không thể phủ nhận hỏi, ngươi nhưng có cùng nó chiếu qua mặt? Triệu Huyền nói thẳng trả lời, có. Nhưng có thu qua nó chỗ tốt? Có. Triệu Huyền không có phủ nhận hắn cùng thiên đạo ý chí đã gặp mặt, cũng thu đối phương chỗ tốt. Thái thượng lão quân đã xuất hiện tại chân vũ môn, khẳng định có nhìn thấy hắn cùng thiên đạo ý chí chạm mặt. Hắn dám chắc chắn, đây hết thảy đều là thiên đạo ý chí cố tình làm. Thiên đạo ý chí bên này tìm tới hắn bên kia liền cố ý tiết lộ tin tức cho thái thượng lão quân, mượn cơ hội ly gián hắn cùng thái thượng lão quân. Triệu Huyền đoán không lầm. Thiên đạo ý chí ngay từ đầu chỉ là nghĩ ly gián, có thể ra hồ nó dự kiến chính là Triệu Huyền đối Thái Thượng Lão Quân không có bao nhiêu độ trung thành có thể nói, giam ba câu sẽ đồng ý phản chiến đến mức nó một lần không thể tin được, một mực kéo tới Thái Thượng Lão Quân quăng tới ánh mắt, mới bằng lòng cho Triệu Huyền lợi ích khổng lồ, đem Triệu Huyền đầu hàng địch, một chuyện ngồi vững. Chính như giờ này khắc này, Triệu Huyền đối mặt Thái Thượng Lão Quân chất vấn, không thể nào cãi lại. Ngươi ngược lại trung thực. Thái Thượng Lão Quân khẽ cười một tiếng, sắc mặt từ tinh chuyển âm, trầm giọng nói, bằng chứng như núi, ngươi còn nói ngươi không cùng nó tự mình đạt thành giao dịch. Triệu Huyền mặt lộ vẻ không hiểu, sư tôn cớ gì nói ra lời ấy? Cùng thiên đạo ý chí gặp mặt, thu lấy nó cho chỗ tốt, cũng không có nghĩa là đệ tử liền muốn phản bội sư tôn, thay nó làm việc. Đệ tử cấp tốc tại bất đắc dĩ, giả vờ giả vịt, lấy bảo đảm tính mệnh. Thu lễ vật không phải là đồng ý hắn kiếp trước pháp tắc đặt ở đương thời, đồng dạng áp dụng. Thái Thượng Lão Quân cười nói, giả vờ giả vịt. Tốt một chương khéo mồm khéo miệng. Vậy ngươi cảm thấy, là thiên đạo ý chí xuẩn không có thuốc chữa, dễ như trở bàn tay liền có thể để ngươi lừa qua, vẫn là lão đạo là kẻ ngu, tin vào ngươi nói hiệu nói vượng, xảo ngôn lệ sắc. Triệu Huyền trong mắt, cho nên sư tôn chắc chắn đệ tử đã làm phản, hạ quyết tâm muốn thanh lý môn hộ. Thái Thượng Lão Quân lạnh nhạt nói, ngươi như lạc đường biết quay lại, đưa ngươi cùng thiên đạo ý chí ở giữa sự tình giao phó rõ ràng, lão đạo xem ở sư đồ một trận phân thượng, sẽ tha cho ngươi một mạng. Triệu Huyền hít sâu một hơi, trên mặt 5 phần chân thành tha thiết, 4 phần bi thương, 1 phần không cam lòng hỏi, sư tôn thật sự có làm đệ tử là đồ đệ sao? Thái Thượng Lão Quân nhíu mày, ngươi muốn nói cái gì? Triệu Huyền ngập đoán chất vấn, đệ tử một mình đối mặt thiên đạo ý chí, khó giữ được tính mạng lúc, xin hỏi sư tôn ở nơi nào? Sư tôn cùng đệ tử nói, đến nhân gian giới, so tại đâu xuất cung an toàn hơn, đệ tử tin. Sư tôn còn nói, sẽ một mực tại âm thầm chiếu khán đệ tử, sẽ không để cho đệ tử xảy ra chuyện, đệ tử vẫn là tin. Kết quả đây, thiên đạo ý chí giết tới đệ tử trước mặt, một cái tay nắm lấy đệ tử mạng nhỏ, sư tôn từ đầu tới đuôi không thấy bóng dáng. Đệ tử vắt hết óc, giả ý quy hàng, mới đổi lấy một cái mạng, sư tôn lại chạy tới nói đệ tử phản bội, muốn hỏi tội đệ tử. Xin hỏi sư tôn, đệ tử có phải hay không chết tại thiên đạo ý chí trên tay, mới có thể để cho sư tôn hài lòng? Trong câu chữ, lộ ra nồng đậm bất mãn cùng bá khí. Thái Thượng Lão Quân ánh mắt yếu ớt, người đang trách lão đạo. Triệu Huyền thần sắc bình tĩnh, đệ tử không dám. Nhưng bằng tâm mà nói, chuyện hôm nay hơn phân nửa phải thuộc về tội trạng tại sư tôn. Sư tôn mới là cùng thiên đạo ý chí đánh cờ kỳ thủ, quân cờ có sai lầm, chính là kỳ thủ kỳ nghệ không tinh, mà không phải quân cờ không được. Ngoài miệng nói không dám, lại đem trách nhiệm toàn giao cho Thái Thượng Lão Quân. Thái Thượng Lão Quân nhíu mày, ngươi cùng thiên đạo ý chí đạt thành giao dịch, cũng là lão đạo dạy. Triệu Huyền thản nhiên nói, hành động bất đắc dĩ thôi. Thái Thượng Lão Quân lạnh nhạt nói, dù cho là hành động bất đắc dĩ, ngươi khẳng định đáp ứng thiên đạo ý chí cái gì, nếu không nó sao lại buông tha ngươi? Điểm này, ngươi tóm lại muốn nói cho lão đạo. Triệu Huyền chân thành nói, thiên đạo ý chí từ đầu tới đuôi chỉ có một cái yêu cầu, để đệ tử bảo trì trung lập, không muốn khuynh hướng một phương. Đệ tử không có lý do không làm bộ đáp ứng. Mời sư tôn yên tâm, thật đến thời khắc mấu chốt, đệ tử vẫn là đứng tại sư tôn bên này. Ánh mắt của hắn rơi trên người Trương Thái Phong, dù sao sư tôn có ân đệ tử. Thái Thượng Lão Quân trầm mặc thật lâu. Hắn đông nhiên cười nói, đã là giả vờ giả vịt, vi sư không nên trách cứ ngươi, việc này là vì sư sai, vi sư xin lỗi ngươi. Triệu Huyền khô cằn trả lời một câu, đệ tử không dám. Trong lòng lại lơ đễnh, xin lỗi hữu dụng, còn tu cái gì tiên? Hắn đối Thái Thượng Lão Quân nhẹ nhàng buông tha, kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn làm Thái Thượng Lão Quân đối phó thiên đạo ý chí trọng yếu quân cờ, sao có thể tùy tiện bỏ qua? Như hắn lời nói, Thái Thượng Lão Quân đem hắn giết, vui vẻ nhất không ai qua được thiên đạo ý chí. Thái Thượng Lão Quân lại như thế nào, cũng sẽ không làm loại này, người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng, chuyện ngu xuẩn. Hắn đã cho bậc thang, tự nhiên sẽ thuận bậc thang hạ. Triệu Huyền thậm chí hoài nghi đây hết thảy đều tại Thái Thượng Lão Quân tính toán bên trong. Về phần vì sao muốn làm như thế, cảnh giới của hắn quá thấp, không thể nào biết được. Thái Thượng Lão Quân sâu xa nói, lão đạo cũng không phải là đối ngươi thấy chết không cứu, ngươi bị thiên đạo ý chí tìm tới về sau, lão đạo lấy thời gian ngắn nhất hạ phàm, chạy đến cứu ngươi. Làm sao thiên đạo ý chí đã sớm chuẩn bị, trì hoãn một trận, ngươi đã thành công thoát thân. Vì tiêu trừ Triệu Huyền trong lòng khúc mắc, cố ý nói do hắn không có chạy đến nguyên nhân. Thiên đạo ý chí có thể vượt qua nhân gian giới thiên đạo, tại nhân gian giới hóa hình, cũng là lão đạo cân nhắc không chu toàn, nhưng nó thực lực tuyệt sẽ không vượt qua thiên đạo quy tắc hạn chế, điểm ấy ngươi yên tâm. Triệu Huyền im lặng không nói. Thái Thượng Lão Quân có hay không chạy đến cứu hắn, hắn không được biết. Phải hay không phải, Thái Thượng Lão Quân định đoạt. Nhưng để hắn yên tâm không được một điểm. Hắn chính là quá tin Thái Thượng Lão Quân, mới có thể kém chút chết tại thiên đạo ý chí trên tay đồng dạng sai lầm, hắn sẽ không phạm lần thứ hai. Ngươi đã không việc gì, vi sư cũng yên lòng. Vi sư không nên ở lâu nhân gian giới, sẽ thụ thiên đạo bài xích, vừa vặn trở về nhìn chằm chằm thiên đạo ý chí, miễn cho nó lần nữa làm yêu. Thái Thượng Lão Quân gặp Triệu Huyền không hưng lắm, không cần phải nhiều lời nữa, tìm lý do chuẩn bị rời đi. Sư tôn chấm đã. Gặp Thái Thượng Lão Quân muốn đi, Triệu Huyền vội vàng mở miệng ngăn cản. Thái Thượng Lão Quân cười nói, ngươi còn có chuyện khác sao? Triệu Huyền thở dài, sư tôn coi là thật không có ý thức được vấn đề sao? Thái Thượng Lão Quân nhíu mày, có chuyện nói thẳng. Triệu Huyền chỉ trời, nhân gian giới không hề giống sư tôn nói như thế an toàn, nó đã có thể tìm đệ tử một lần, liền có thể tìm lần thứ hai. Sư tôn nhất định phải đệ tử chết ở trong tay nó, mới ý thức tới muốn cho đệ tử một điểm thủ đoạn bảo mệnh, để tránh bất tử. Cái gì gọi là đung đưa trái phải? Ăn xong đông ra ăn tây nhà, chính là lắc lư cảnh giới tối cao. Tuy nói thiên đạo ý chí cho chỗ tốt không tệ, nhưng người nào sẽ ngại chỗ tốt nhiều đây? Thái Thượng Lão Quân lạnh nhạt nói, ngươi không có việc gì. Triệu Huyền chỉ là bình tĩnh nhìn qua Thái Thượng Lão Quân. Hắn không có xuất ra thiên đạo ý chí tặng phòng ngự trí bảo hỗn độn trùng, đã bị Thái Thượng Lão Quân lưu lại mặt mũi. Làm trên danh nghĩa sư tôn, làm sao có ý tứ vắt chảy ra nước? Thái thượng lão quân thấy thế, lạnh nhạt hỏi, ngươi muốn cái gì? Các loại chính là câu này. Triệu Huyền lập tức nói, đệ tử muốn một đầu có thể đối kháng thiên đạo ý chí vô thượng đại đạo, còn xin sư tôn chỉ điểm. Thái thượng lão quân nhíu mày, vô thượng đại đạo đều đã có chủ, lão đạo như thế nào chỉ điểm ngươi? Triệu Huyền cúi đầu, sư tôn không ngại suy nghĩ kỹ một chút, có hay không vô chủ vô thượng đại đạo? Thái thượng lão quân nhìn chăm chú Triệu Huyền thật lâu, hỗn độn đại đạo quá mức thâm ảo huyền bí, ngươi chỉ sợ khó mà nắm chắc cùng lĩnh ngộ. Hỗn độn đại đạo. Triệu Huyền bản ý là muốn thời gian đại đạo. Nắm giữ đạo này chút cửu âm, sớm đã biến mất không thấy gì nữa, xem như vô chủ. Không nghĩ tới để hắn biết được một cái khác đầu vô thượng đại đạo tin tức. Hắn làm sơ suy nghĩ, lập tức nói, mời sư tôn chỉ điểm. Thôi, ngươi đã kiên trì, lão đạo thành toàn ngươi lại có làm sao? Thái thượng lão quân giỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm tại Triệu Huyền cái trán. Một đoạn huyền ảo tin tức chạy vào Triệu Huyền não hải. Sau một khắc, thân hình của hắn biến mất, đã trở về tiên giới. Hắn lo lắng đợi lâu, Triệu Huyền lại sẽ hỏi hắn muốn khác chỗ tốt. Triệu Huyền ngồi trên mặt đất, chăm chú lĩnh hội Thái thượng lão quân truyền thụ cho hắn hỗn độn đại đạo. Mặc dù chỉ có một bộ phận, không cách nào hình thành một đầu hoàn chỉnh đại đạo, mượn cơ hội bước vào đại la cảnh, nhưng có thể tăng cường thực lực của hắn. Sau một hồi, Triệu Huyền phun ra một ngụm trọc khí, mở hai mắt ra, một mặt xoắn xuýt nhìn qua Trương Thái Phong. "Sư." Trương Thái Phong tựa hồ đoán được Triệu Huyền muốn nói cái gì, lạnh nhạt nói, "Ta không phải hắn." Tấu chương xong, chương 443. Kia thích hợp mà thay vào. Chương 443, kia thích hợp mà thay vào. Trương Thái Phong thần sắc bình tĩnh, "Lão đạo không phải hắn, tiểu tử ngươi không cần xưng lão đạo vi sư tôn, như cũng gọi lão đạo tổ sư bá." Gặp Triệu Huyền sắc mặt quái dị, hắn cười cười nói, "Lấy tiểu tử ngươi trời sinh tính đa nghi tính cách, đoán chừng không quá tin tưởng lão đạo không có quan hệ gì với hắn, không sao, lâu ngày mới rõ lòng người, ngày sau liền biết." Triệu Huyền con ngươi khẽ nhúc nhích, thần sắc thành khẩn, "Vô luận tổ sư bá phải chăng cùng đạo tôn có quan hệ, lão nhân gia ngài tại vãn bối trong lòng, vĩnh viễn là độc nhất vô nhị." Nói đến chỗ này, hắn thở dài, vãn bối vô cùng hy vọng lão nhân gia ngài không có quan hệ gì với hắn, không phải. Nói được nửa câu, im bặt mà dừng. Trương Thái Phong cười nói, không phải lão đạo liền không tồn tại thật sao? Triệu Huyền im lặng đây là để hắn khó chịu nhất địa phương. Nhất khí hóa tam thanh, môn này vô thượng tiên pháp hắn cũng đã biết, hóa thân tại bản thể mà nói, đại đa số thời điểm cùng đơn độc cá thể không có gì khác biệt, có thể độc lập suy nghĩ, tự chủ tu hành. Nhưng chỉ cần bản thể nghĩ, hóa thân lúc nào cũng có thể sẽ trở thành bản thể một bộ phận. Nếu như Trương Thái Phong thật sự là Thái thượng lão quân hóa thân một trong, hắn có tồn tại hay không, chỉ ở Thái thượng lão quân một ý niệm. Trương Thái Phong cười cười, ngươi không cần thay lão đạo lo lắng, lão đạo tự có phân tất. Ngược lại là ngươi, lão đạo mặc dù không rõ ràng ngươi khi nào bái hắn làm thầy, phải chăng tự nguyện, nhưng nhìn ra được, ngươi cùng hắn ở giữa bằng mặt không bằng lòng. Lão đạo không biết ngươi mất tích đoạn thời gian kia, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nếu như ngươi gặp được phiền phức, lại chịu tin tưởng lão đạo, nhưng cùng lão đạo nói, có lẽ lão đạo có thể đến giúp ngươi. Triệu Huyền im lặng không nói. Trương Thái Phong có câu nói không sai, hắn trời sinh tính đa nghi. Giống như giờ này khắc này, hắn hoài nghi Trương Thái Phong cố ý thăm dò ý nghĩ của hắn. Hắn không thể tại Trương Thái Phong trước mặt biểu đạt đối Thái thượng lão quân bất mãn, càng không thể cùng Trương Thái Phong cùng một chỗ mưu đồ đối phó Thái thượng lão quân. Hắn không thể mạo hiểm, dù là Trương Thái Phong từng là hắn cực kỳ người thân cận. Không cho người thân cận phản bội cơ hội, không phải là không tại giữ gìn lẫn nhau ở giữa tình cảm. Triệu Huyền suy tư một lát, chân thành nói, "Tổ sư bá, vạn bối muốn mạnh lên, xin ngài lão nhân gia giúp ta." Càng nghĩ, những cái kia bẻ lũ xu nịnh không tiện nói, nhưng mạnh lên có thể. Trương Thái Phong hỏi, "Ngươi muốn cho lão đạo như thế nào giúp ngươi?" Triệu Huyền ôm quyền nói, "Tổ sư bá ngộ tính cử thế vô song, nộ đạo vô số, xin ngài lão nhân gia đem lĩnh ngộ đạo chuyển cho vạn bối." Trương Thái Phong sảng khoái đáp, "Tốt, lão đạo lĩnh ngộ đạo hữu nhiều loại, ngươi nghĩ trước học loại kia." Triệu Huyền trong lòng hơi động, hỗn độn đại đạo. Trên lý luận tới nói, mỗi người đối đạo, lĩnh ngộ đều không hoàn toàn giống nhau. Nếu như độ cao tương tự, hoặc là sư đồ, hoặc là hóa thân phân thân. Nếu như Trương Thái Phong truyền cho hắn hỗn độn đại đạo, cùng Thái thượng lão quân truyền lại hoàn toàn khác biệt, hắn đối Trương Thái Phong độ tín nhiệm sẽ cao rất nhiều. Trái lại, trong lòng hắn, Trương Thái Phong đồng đẳng với Vẫn Lạc. Trương Thái Phong khẽ bước cằm, "Tốt, ngươi chuẩn bị xong chưa?" Triệu Huyền nghe vậy không khỏi tán thưởng lão nhân gia làm việc lôi lệ phong hành, bên này vừa đáp ứng bên kia liền hô bắt đầu. "Mời tổ sư bá truyền đạo." Trương Thái Phong chậm rãi nói, "Hỗn độn người, mang ý nghĩa có hay không bên trong, không, vạn vật sinh ra trước đó trạng thái." Triệu Huyền như bờ biển, điên cuồng hấp thu Trương Thái Phong đối hỗn độn đại đạo lĩnh ngộ. Đáng nhắc tới chính là, Trương Thái Phong đối hỗn độn đại đạo lý giải, cùng Thái thượng lão quân truyền cho hắn, hoàn toàn khác biệt. Mặc dù còn không thể hoàn toàn bài trừ Trương Thái Phong bị Thái thượng lão quân đồng hóa khả năng, nhưng đã để Triệu Huyền thật to nhẹ nhàng thở ra. Cái này một giảng, chính là đến trưa. Trương Thái Phong bắt đầu chúc khách, "Hôm nay dừng ở đây, lão đạo cũng phải tu hành, ngươi ngày mai lại đến. Về sau, ngươi buổi chiều đến Thiên Trụ Phong phía sau núi tu hành, thời gian còn lại, tự hành an bài." Triệu Huyền nghe vậy cáo từ. Hắn thừa dịp có thời gian, trở về đùa còn sẽ không đi đường nhi tử. Cùng Trấn An hồi lâu chưa thân mật kiểu thế. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, Triệu Huyền mỗi ngày tiến đến Thiên Trụ Phong phía sau núi thỉnh giáo, rất mau đem Trương Thái Phong liên quan tới Hỗn Độn Đại Đạo lĩnh ngộ móc không còn một mảnh. Thẳng đến lúc này, Trương Thái Phong truyền thụ cho Hỗn Độn Đại Đạo vẫn không có cùng Thái Thượng Lao Quân truyền lại trùng điệp. Triệu Huyền tự nhiên mà vậy đổi một loại, thời gian đại đạo. Liên quan tới thời gian đại đạo, ban sơ bắt nguồn từ thủy tổ cộng công cho Triệu Huyền một giọt trúc long tinh huyết. Trương Thái Phong quả thực là bằng vào một giọt tinh huyết, trở lại như cũ ra bộ phận thời gian đại đạo, tại Triệu Huyền tiến vào tiên giới núi, từng truyền cho Triệu Huyền một bộ phận. Hiển nhiên, tại Triệu Huyền không tại nhân gian giới trong khoảng thời gian này, Trương Thái Phong đối thời gian đại đạo có lĩnh ngộ mới. Hắn muốn chính là bộ phận này. Trương Thái Phong không có nửa điểm từ chối cùng do dự, đem hắn đối thời gian đại đạo cảm ngộ không chút nào tàng tư chuyển cho Triệu Huyền ngươi trải qua người khác truyền thụ, đối, thời gian đại đạo, có chỗ linh ngộ. Thời gian đại đạo, 50-100. Đặc tính 1, dự đoán tương lai. Ngươi đánh đổi khá nhiều, nhưng nhìn đến tương lai chuyện phát sinh, trả giá đắt càng lớn, nhìn càng xa. Bởi vì tương lai tồn tại sự không chắc chắn, ngươi thấy tương lai, không nhất định sẽ xuất hiện. Đặc biệt 2, quay lại quá khứ. Ngươi đánh đổi khá nhiều, nhưng nhìn đến quá khứ chuyện phát sinh, trả giá đắt càng lớn, nhìn càng xa. Nhưng nhìn đến quá khứ, lại không cách nào thay đổi qua đi. Đặc tính 3, thời gian trường hạ. Ngươi có thể mượn dùng một bộ phận thời gian trường hạ uy năng. Thời gian nhưng cọ rửa hết thảy. Từng đầu nhắc nhở tại Triệu Huyền trong đầu hiện hiện. Hắn mừng rỡ sau khi, lại có chút tiếng mới. Không hổ là vô thượng đại đạo một trong, lấy Trương Thái Phong lịch tiên tư chất, cũng chỉ lĩnh hội đến một nửa. Cũng không toàn chính là không được đầy đủ đừng nói chỉ có một nửa, dù là 99, chỉ cần còn thiếu một chút, uy lực như thường giảm bất đi nhiều, 10 không còn một. Hoàn chỉnh vô thượng đại đạo, có thể trực diện tạo hóa cảnh bất tử, nhưng thiếu một điểm vô thượng đại đạo, hoàn toàn làm không được điểm ấy. Lại nhìn hắn liên quan vô thượng đại đạo, chỉ có thời gian đại đạo lĩnh ngộ sâu nhất, lại trúc long đại khái xuất đã vỡ lạc, không tồn tại bị chiếm dụng. Là thời điểm làm ra lựa chọn. Hắn quyết định đem tất cả tâm tư đặt ở thời gian đại đạo, bên trên, trừ phi tìm tới một cái khác đầu thích hợp thay mặt, thời gian đại đạo, vô thượng đại đạo. Nghĩ đến đây, Triệu Huyền hướng Trương Thái Phong chắp tay nói, gần đây theo tổ sư bá tu hành, thu hoạch to lớn, lại thực lực đại tiến. Nhưng đóng cửa làm xe không thể làm, Vạn Bối muốn ra đi dạo chơi một phen, có lẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Trần Vũ Môn cùng Vạn Bối vợ con, còn phải xin nhờ lão nhân ra ngài chiếu khán. Hắn tìm cái cớ hướng Trương Thái Phong cáo tử, quyết tâm đi tìm Trúc Long hạ lạc. Có lẽ Trúc Long di vật, có thể để cho hắn loại suy, tu thành hoàn chỉnh, thời gian đại đạo. Trương Thái Phong khẽ gật đầu, đi thôi. Thậm chí chi kỷ dặn dò, khổ tu không thể làm, ngươi như lâm vào bình cảnh, khó mà có thu hoạch, không bằng thêm ra đi cùng người đấu pháp. Thời khắc sinh tử có đại tạo hóa, có lẽ ngươi có thể có ngoại ý muốn thu hoạch. Kém chút không nói không có việc gì tìm người đánh một trận, nói không chừng liền hiểu. Triệu Huyền cười nói, tổ sư bá nói cực phải. Trương Thái Phong đánh gậy hắn vuốt mông ngựa, không cần như thế, đi nhanh về nhanh. Triệu Huyền ý cười thu lại, ngắm nhìn bốn phía không người, đống nhiên nói ra, tổ sư bá, có một số việc không nhất định không phải làm như vậy, chỉ cần đủ mạnh, liền có lựa chọn quyền lợi. Trương Thái Phong nhíu mày, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Triệu Huyền hít sâu một hơi, sán lạn cười nói, kia thích hợp mà thay vào. Không sai, hắn tại giật dây Trương Thái Phong đạo khách thành chủ, thay thế Thái Thượng Lão Quân. Tấu chương xong, chương 444, Trúc Long tung tích. Chương 444, Trúc Long tung tích. Trương Thái Phong nhìn chằm chằm Triệu Huyền một chút, khẽ lắc đầu, lão đạo đã không phải hắn, lại như thế nào đem hắn thay vào đó? Triệu Huyền nghe vậy cảm thán Trương Thái Phong làm người cổ hủ không biết biến báo, đang muốn khuyên hắn đừng hành động theo cảm tính, liền nghe Trương Thái Phong thản nhiên nói, không cần trở thành hắn, muốn siêu việt hắn. Lời đến khỏe miệng Triệu Huyền, liên tiếp nước bọt cùng một chỗ nuốt xuống, cho Trương Thái Phong giơ ngón tay cái lên, không hổ là lao nhân ra ngài. Luận trăng bức, lao nhân ra ngài thật đúng là đời ông nội. Trương Thái Phong mỉm cười, cũng không giải thích, khoát tay áo, ngươi muốn ra ngoài tu hành nhanh, chớ có ảnh hưởng lão đạo tu hành. Kia căm ghét ánh mắt, tựa hồ là Triệu Huyền ảnh hưởng tới hắn siêu việt Thái Thượng Lão Quân. Vãn bối cáo tử. Triệu Huyền không còn gì để nói, chắp tay thi lễ, nhanh chóng rời đi, chúng thần sơn. Triệu Huyền đứng ở giữa không trung, nhìn ra xa cách đó không xa trên vách đá khắc lấy ba cái cứng cắp hữu lực thượng cổ thần triện, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thượng cổ thần linh, lấy tên đều như thế tùy ý đơn giản sao? Lại hướng chỗ sâu nhìn lại, kéo dài bất quá hơn 10 dặm xuống núi, lóe ra mấy trăm chỗ thần quang. Có người chôn ở trong đất, cùng đại địa bảo trì tương tự rung động. Có người lặn xuống nước, nước chảy bèo trôi, cảm thụ nước biến hóa. Có người đứng ở ngọn cây, hấp thu cỏ cây tinh hoa đều không ngoại lệ chính là, trên người bọn họ, hoặc nhiều hoặc ít, đều có thần bí phù văn. Mà bọn hắn lực lượng nguồn suối đến từ trên người thần văn. Triệu Huyền tâm niệm vừa động, chiếu vào trên thân mọi người thần văn, hư không vẽ bừa. Giải rác mấy bút, liền dẫn tới thiên địa linh khí phun trào, đạo vận tùy theo hiện hiện, bắn ra cường đại uy năng. Triệu Huyền không khỏi cảm thán, thượng cổ thần đạo có chút ý tứ. Hắn lần này không còn che giấu hành vi, lập tức kinh động chúng bên trong ngọn thần sơn tu hành đám người. Này, phương nào đạo trích, dám âm thầm thăm dò? An gia gia ngươi một gậy. Trong núi vang lên một tiếng quát lớn, một cây gậy sắt từ trong núi ngoi đầu lên, trong nháy mắt hóa thành một cây trụ trời, chống trời trụ địa, hướng Triệu Huyền xử tới. Gậy sắt chô đến, không gian vặn mèo, có thể thấy được lực đạo có bao kinh người. Triệu Huyền thấy thế, hứng hở xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng chụp lên gậy sắt, muốn tiếp xúc lúc, lại cảm thấy không ổn, thu hồi bốn cái ngón tay, chỉ lưu ngón trỏ, rơi vào gậy sắt bên trên. Bên kia, tay cầm gậy sắt vô chi kỳ, chỉ cảm thấy gậy sắt đống nhiên trầm xuống, như một tòa viễn cổ thần sơn ép gậy sắt bên trên, ép gậy sắt không cách nào động đậy. Mà hắn vung ra đi bàng bạc lực lượng, như bùn trâu vào biển, chưa tóe lên nửa điểm bọt nước. Vô chi kỳ trong lòng giật mình, như lâm đại địch, tích xúc nhiều năm thần lực, toàn diện rót vào gậy sắt bên trong, ra sức quấy gậy sắt, muốn rút về pháp bảo. Nếu có dư lực, có thể tương lai phạm chi địch xoắn nát, không thể tốt hơn. Nhưng hắn sử xuất bú sữa mẹ khí lực, đều không thể lắc lư bị Triệu Huyền một ngón tay chống đỡ gậy sắt. Tinh hồng trong hai mắt hiện lên một vòng bạo ngược, còn sót lại lý trí, để hắn sinh sinh nhịn xuống không quan tâm lao ra liều mạng ý nghĩ, ứng thanh nói, tại hạ thượng cổ thần đỉnh dưới chướng Hoài Hải thủy thần, xin hỏi thần thánh phương nào ở trước mặt, cùng ta thần đỉnh mở bực này cho đùa. Triệu Huyền lạnh nhạt nói, bảo ngươi chủ tử ra nói chuyện. A a a. Vô chi kỳ rốt cuộc kìm nén không được lửa giận trong lòng, ngửa mặt lên trời thét dài, đàng không mà lên, muốn cùng Triệu Huyền đánh nhau chết sống. Vừa mới đứng dậy, liền bị một con khoan hậu hữu lực đại thủ lấn xuống, cả người bị gắt gao cầm cố lại, không cách nào động đậy. Sau một khắc, sóng nước dập dờn, sóng biết ngập trời, xen lẫn thành một đạo vĩ ngạn thân ảnh, rơi vào vô chi kỳ bên cạnh thân. Vô chi kỳ như nước lạnh xối đầu, lập tức tỉnh táo lại, không mình hành lễ, thần tôn. Cộng công vô chi kỳ bà bay, thu vừa thu lại tính tình, có lợi cho tu hành. Ngược lại nhìn về phía Triệu Huyền, cười nói, hồi lâu không thấy, tiểu hữu phong thái càng hơn ngày xưa. Gặp chính chủ lộ diện, Triệu Huyền từ cao không rơi xuống, chắp tay nói, tiền bối quá khen, ngược lại là một đoạn thời gian không gặp, tiền bối khí tức tựa hồ cường đại hơn nhiều, xem ra khôi phục không tệ, chúc mừng chúc mừng. Hoa hoa tiểu tử chúng nhân sĩ, thương nghiệp lẫn nhau nâng, căn bản không làm khó được hắn. Vô chi kỳ hai mắt trợn lên, là ngươi. Hắn lúc này mới phát hiện, trong bóng tối học trưởng người, đúng là Triệu Huyền. Lúc này mới bao lâu không gặp, một năm vẫn là nửa năm. Đối phương đều mạnh như vậy sao? Cộng công trừng mắt liếc hắn một cái, ra hiệu hắn không nên nói lung tung, cười nói đến còn may mà tiểu hữu cho chúng ta một cái chỗ dung thân, ta khôi phục thực lực mới như vậy cấp tốc. Bởi vì cái gọi là vô sự không đăng tam bảo điện, tiểu hữu này đến, tất có sở cầu, bằng ngươi đối chúng ta ân tình, đều có thể nói thẳng. Ta nếu có thể làm được, tất không từ chối. Triệu Huyền đi theo cười nói, tiền bối người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, khiến người khâm phục. Thực không dám dâu dếm, vãn bối hôm nay đến, chính là vì Trúc Long tiền bối mà đến, xin hỏi tiền bối, có biết Trúc Long tiền bối đi hướng? Cộng công thêm chút suy tư, liền đoán được Triệu Huyền muốn làm cái gì. Hắn kinh ngạc nói, tiểu hữu thật từ Trúc Long tinh huyết bên trong lĩnh ngộ được thời gian đại đạo. Triệu Huyền thản nhiên nói, có chút tâm đắc, nghĩ tiến thêm một bước. Đối mặt cộng công bực này tuổi già thành tinh nhân vật, hắn điểm ấy tiểu tâm tư không đạt được, cũng không cần thiết giấu giếm. Cộng công từ đáy lòng cảm thán, tiểu hữu tốt nội tính. Hắn dừng một chút, không dối gạt tiểu hữu, không người biết được Trúc Long đi hướng, nhưng hắn biến mất về sau, ta cùng mấy vị hảo hữu từng đi tìm hắn, truy xét đến một chút liên quan tới hắn manh mối. Ta sẽ cho người đem những đầu mối này đưa tới, chỉ mong có thể đến giúp tiểu hữu. Triệu Huyền chắp tay nói, đa tạ. Tìm đến cộng công, xem như tìm đúng người. Dù là một điểm manh mối, cũng so với hắn như con rồi không đầu giống như loạn chuyển mạnh hơn. Húng chi lấy cộng công thời đỉnh cao thực lực, tìm tới manh mối, hắn hôm nay chưa hẳn có thể tìm tới. Hắn nghĩ nghĩ, bồi thêm một câu, nếu là Trúc Long tiền bối có lưu lại pháp bảo loại hình vật phẩm, còn xin tiền bối cùng nhau cho tại hạ. Tại hạ nhưng trả giá đắt đến đổi. Lấy thiên phú của hắn, nếu có thể tìm tới Trúc Long lưu lại một chút gánh chịu, thời gian đại đạo, pháp bảo là có thể đem thời gian đại đạo hái ra. Cái này so phí hết tâm tư tìm Trúc Long đi hướng, càng tới đơn giản thực dụng. Cộng công không có vội vã trả lời, ánh mắt bình tĩnh, đem Triệu Huyền thân hình khắc vào não hải. Trong mắt sóng nước dập dờn, từng màn cùng Triệu Huyền có liên quan hình tượng tự động tại trong đầu hắn hiện lên. Hắn càng xem càng kinh hãi. Hắn biết rõ, lấy hắn thần thông, chỉ có thể nhìn thấy Triệu Huyền một vật, căn bản là không có cách có thể thấu toàn bộ. Coi như cái này một bộ phận tin tức, đã để hắn rung động không thôi. Như thế hùng hậu căn cơ, thân phụ nhiều loại cực kỳ cường hãn đại đạo. Nếu là trưởng thành, rất khó không cao hơn hắn, trở thành tam giới có thể đếm được trên đầu ngón tay tạo hóa cảnh. Nghĩ đến đây, hắn lập tức có quyết đoán. Lúc này không cùng Triệu Huyền giao hảo chờ hắn chân chính trưởng thành, lại đi cũng đúng sao? Đến lúc đó lại thế nào quỷ cầu, chỉ sợ cũng sẽ không bị nhìn nhiều. Hắn bình tĩnh nói, Trúc Long hoàn toàn chính xác lưu lại không ít thứ, trong đó không thiếu uy lực cực mạnh pháp bảo, tiểu hữu muốn, ta có thể tìm đến, đưa cho tiểu hữu. Triệu Huyền vội vàng khoát tay, vạn bối tự nguyện trả giá đắt, các không thể tặng không. Nên hảo phóng thời điểm quyết không thể hỏi. Mặc kệ cộng công là có hay không tâm tiện hắn cũng không thể tùy tiện đáp ứng. Hắn lo lắng phiếu trắng một lần, đối phương không chịu để cho hắn phiếu, cũng không thể vì ham món lợi nhỏ tiện nghi, để cho mình mất đi lĩnh hội, thời gian đại đạo, cơ hội. Cái này tựa như người khác giới thiệu đơn đặt hàng, chúng liền giới phí đều không nỡ, dù là người khác ngoài miệng bất tử, lần sau ai đến để ý đến ngươi. Cộng công cười nói, đại giới thì không cần, tiểu hữu cho ta ba cái hứa hẹn như thế nào? Mời tiểu hữu yên tâm, tuyệt sẽ không để tiểu hữu khó xử. Tấu chương xong, chương 445, tế đạo. Chương 445, tế đạo. Ba cái hứa hẹn. Triệu Huyền bản năng nhíu mày, liên tưởng đến Thanh Vi đạo tôn nói lên ba cái nhân quả. Tựa hồ những này thượng cổ thời đại lao gia hỏa, đều thích cầm hứa hẹn đương thẻ đánh bạc. Kẻ yếu hứa hẹn một phần không đáng, cường giả hứa hẹn giá trị liên thành. Nếu là cam kết người không có phát đạt, tổn thất sẽ không rất lớn, trái lại, một vốn bốn lời đám lao già này đoán chừng nhìn lắm thành quen có người nhất phi trùng thiên, đã xảy ra là không thể ngăn cản, liền sớm bố cục. Cộng công gặp Triệu Huyền nhướng mày, coi là Triệu Huyền có chỗ cố kỵ, cười nói, mời tiểu hữu yên tâm, ta sẽ không ép buộc, ngày khác như tìm tiểu hữu làm tròn lời hứa, nhất định tại tiểu hữu đủ khả năng phạm vi bên trong. Như ta khư khư cố chấp, thì coi là này hứa hẹn hết hiệu lực, tiểu hữu không cần để ý, như thế nào? Triệu Huyền cười cười, tiền bối nói quá lời, đã đáp ứng, đương nhiên muốn hết sức làm được. Ba cái hứa hẹn, một lời đã định. Hắn cũng không phải là cổ hủ hạng người, dù là đối phương sách yêu cầu vô lý, cũng sẽ nắm lô muối nhận hạ. Cộng công thật muốn không biết tốt xấu làm khó hắn, hắn mặc dù sẽ không giống người trong Phật môn vô sỉ như vậy, trực tiếp đem người khô rơi tiêu trừ nhân quả, nhưng bỏ mặc, vẫn là không có trong lòng gánh vác. Cộng công nghe vậy vẻ mặt tươi cười, đưa tay ra hiệu, đem khách nhân ngăn ở cổng nói chuyện, cũng không phải đạo đại khách, mời tiểu hữu theo ta đi vào nói chuyện. Vô chi kỳ, còn không mau đi sắp xếp người chiêu đãi tiểu hữu, ta muốn cùng tiểu hữu nói tỉ mỉ Trúc Long sự tình. Vì thu hoạch được Trúc Long tin tức, Triệu Huyền thuận nước đẩy thuyền, tiến vào thần đỉnh mới xây, chúng thần điện. Vô chi kỳ là cái thành thật người, không chỉ có để cho người ta lên một đống kỳ chân dị quả, còn tìm đến một đám xinh đẹp như hoa thị nữ nhẹ nhàng nhảy múa, như tiên nữ hạ phàm. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị. Triệu Huyền dừng lại đũa, quét trong đại điện thị nữ một chút. Cộng công hiểu ý, khoát tay áo. Vô chi kỳ lập tức đem bọn thị nữ mang đi, lớn như vậy đại điện, chỉ lưu Triệu Huyền cùng cộng công hai người. Cộng công trên mặt lộ ra vẻ tưởng nhớ, ngày xưa thiên địa lại biến, sông núi lệch vị trí, giang hà thay đổi tuyến đường, sao trời điên đảo, thời không rối loạn, vô số thần linh bởi vậy mất đi đối quyền hành trường khống, hoặc tu vi giảm nhiều, hoặc thân tử đạo tiêu. Trúc Long chính là vào lúc này mất tích, Lúc đó chúng ta thu thập tàn cuộc, không có lo lắng thần, đợi thu thập xong tàn cuộc, thần đình đã triệt để xuống dốc, thay vào đó là yêu đình. Chúng ta nghĩ hủy diệt yêu đình, trùng kiến thần đình trưởng không tam giới, liền bốn phía liên hệ sống sót sau tai nạn thượng cổ thần linh. Trúc Long làm thượng cổ thần linh bên trong thực lực bạn tiêm một đúng, là chúng ta trọng điểm chú ý đối tượng, nhiều phiên tìm kiếm, mới có một điểm mặt mày, cho rằng thần có ba cái chỗ. Triệu Huyền nói tiếp, cái nào ba khu? Hắn kém chút nhịn không được thốt ra, bớt nói nhảm, nói chủ đề chính đi. Cộng công chân thành nói, thứ nhất, hồn nội biển, từng có người nói nhìn thấy thần đi Bất Chu Sơn, dọc theo Bất Chu Sơn rời đi tầng dưới, một mực tiến vào hồn nội biển, đi đến thời gian nơi đản sinh, nghi tiến thêm một bước, mượn nhờ thời gian đại đạo, thành tựu tạo hóa cảnh. Thứ hai, dòng sông thời gian, từ thần lưu lại điện tịch phỏng đoán, thần muốn lấy thân hợp thời ở giữa trường hạ, bằng vào dòng sông thời gian thành tựu tạo hóa cảnh, vạn kiếp bất diệt, vĩnh sinh bất tử. Thứ ba, vẫn lạc, năm đó thời không rối loạn, thần lọt vào đại đạo phản vệ, thân tử đạo tiêu. Triệu Huyền nghe vậy, lúc này nhớ tới hắn lúc trước lĩnh hội thời gian đại đạo lúc, nhìn thấy đầu kia dòng sông thời gian, cùng chiếm cứ tại dòng sông thời gian phía trên Cự Long. Tựa hồ cùng cộng công lời nói cái thứ hai chỗ 10 phần đáng cướp. Hắn bất động thanh sắc hỏi, chiếu tiền bối lời nói, muốn tìm đến Trúc Long tiền bối tung tích, đến từ cái này ba cái chỗ bắt đầu. Theo lý mà nói, tiền bối đi tìm Trúc Long tiền bối, hẳn là ba cái chỗ đều thử qua, không biết nhưng có thu hoạch. Cộng công vung tay lên, một tấm bia đá trống rông xuất hiện tại Triệu Huyền trước mặt, ta dọc theo Bất Chu Sơn tìm kiếm, tại đỉnh núi tìm tới tấm bia đá này, trên tấm bia đá khắc lấy một đoạn quái dị văn tự, ta không biết, nhưng phía trên có Trúc Long khí tức. Triệu Huyền tập trung nhìn vào, sắc mặt của quái. Cộng công nhạy cảm phát giác được Triệu Huyền thần sắc biến hóa, liền vội vàng hỏi, tiểu hữu nhận biết phía trên này văn tự? Triệu Huyền lắc đầu, tại hạ không biết. Thật sự là hắn không biết, nhưng Trúc Long tô tô vẽ vẽ văn tự, cực kỳ giống hắn kiếp trước thấy qua Hỏa Tinh văn. Hẳn là Trúc Long cũng là người xuyên việt, vẫn là cái không phải chủ lưu. Nhưng nhìn lấy cuối cùng không giống. Hắn hỏi ngược lại, tiền bối đạt được tấm bia đá này nhiều năm như vậy, liền không có tìm hiểu ra nội dung trên tấm bia đá? Cộng công con ngươi lóe lên, lắc đầu, không có, không có dấu vết mà tìm kiếm, khó mà lĩnh hội. Nhưng Triệu Huyền nhìn cộng công như thế, không giống như là hoàn toàn không biết gì cả dáng vẻ. Cộng công đang nói láo, không phải là không có thu hoạch, mà là không muốn nói cho hắn biết. Triệu Huyền đối với cái này cũng không tức giận, vì ba cái hư vô mở mịt hứa hẹn, đối phương có thể xuất ra tấm bia đá này, đã xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hắn thừa cơ nói ra, tiền bối kia có thể hay không đem tấm bia đá này chuyển tặng cho văn bối? Cộng công cười nói, đang có ý này. Hắn đã lấy ra, liền cất đưa cho Triệu Huyền ý nghĩ. Triệu Huyền nhấc lên, hắn thuận thế liền đem bia đá đẩy quá khứ. Triệu Huyền cũng không vội mà lĩnh hội, đem đồ vật cất kỹ, tiếp tục hỏi, thời gian này trường hà đâu? Tiền bối có đi qua chưa? Cộng công lắc đầu, dòng sông thời gian xen vào hư thực ở giữa, trên bản chất mà nói, người ta đều sinh hoạt ở trong dòng sông thời gian, tựa như sông kia bên trong cá đồng dạng. Cá nghĩ nhìn trộm giang hà toàn cảnh, không phải nhảy ra giang hà, đứng đầy đủ cao không thể, nếu không hoặc là không nhìn thấy, hoặc là chỉ có thể nhìn thấy vụ vặt. Ta không thông thời gian đại đạo, liền không cách nào thông qua nhìn trộm dòng sông thời gian đến dò xét Trúc Long động tĩnh. Lời vừa nói ra, Triệu Huyền càng phát ra chắc chắn hắn nhìn thấy đầu kia cự long, chính là Trúc Long. Chỉ là không biết Trúc Long là đã vẫn lạc, vẫn là đang say giấc đồng. Hắn làm thế nào mới có thể đem thời gian đại đạo từ Trúc Long chỗ cầm tới? Triệu Huyền vứt bỏ tạp niệm, chăm chú hỏi, văn bối đối thời gian đại đạo hơi có cảm ngộ, tiền bối nhưng có nhìn trộm dòng sông thời gian chi thuật? Cộng công nói hắn không thông thời gian đại đạo, cho nên không cách nào nhìn trộm dòng sông thời gian. Nói cách khác, nếu như hắn thông, vậy thì có biện pháp. Sao chính là, Triệu Huyền vừa vận thông một chút xíu. Cộng công trầm mặc một lát, chậm rãi nói, tế nói. Triệu Huyền mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, tế đạo? Cộng công gật đầu, lấy thân tế điện đại đạo, đổi lấy đại đạo chú ý, tiếp theo cùng đại đạo sinh ra thân mật hơn liên hệ. Đây là thượng cổ thời đại, thần linh ngộ đạo đường tắt. Nhưng mà tế đạo vạn phần hung hiểm, không cẩn thận sẽ đem mình góp đi vào, trở thành đại đạo một phần tử, đương dùng cẩn thận. Triệu Huyền hơi thêm suy tư, lập tức chắp tay nói, còn xin tiền bối dạy ta tế nói. Hắn có dự cảm, đây chính là hắn muốn đồ vật. So với Trúc Long di vật, với hắn mà nói thứ quan trọng hơn. Cộng công khẽ gật đầu, đưa tay điểm hướng Triệu Huyền, lại bị Triệu Huyền một ngón tay chống đỡ. Còn xin tiền bối viết trên giấy, cho vãn bối chậm rãi lĩnh hội. Trực tiếp đem tin tức đưa vào não hải, hoàn toàn chính xác bắt đầu tìm hiểu đến lại nhanh lại thuận tiện. Nhưng xây dựng ở truyền tin hơi thở người không có ác ý tình huống dưới, như truyền tin hơi thở lòng người nghi ngờ làm loạn, bị truyền người rất dễ dàng bị tính toán. So sánh dưới, giấy chất an toàn hơn. Lấy Triệu Huyền đặc biệt thiên phú, có hố cũng có thể kịp thời tránh đi. Cộng công dừng một chút, mặc dù bất mãn Triệu Huyền phòng bị hắn, nhưng cũng biết hợp tình hợp lý. Hắn cười cười, trước người trên bàn gỗ tô tô vẽ vẽ, cắt đứt xuống đến đưa cho Triệu Huyền. Triệu Huyền nhìn lướt qua, đem tế đạo chi thuật ghi ở trong lòng. Có này thuật nơi tay, có thể nói chuyến đi này không tệ. Hắn thậm chí không muốn ở đây thật lãng phí thời gian, vội vã trở về nghiên cứu như thế nào tế nói. Hắn muốn nhìn, chiếm cứ tại dòng sông thời gian bên trên Cự Long, đến cùng phải hay không Trúc Long. Hắn suy nghĩ một chút nói, tiền bối trên tay nhưng còn có Trúc Long tiền bối khác di vật. Cộng công đã sớm chuẩn bị, xuất ra một đống vụ vặt. Đây là Tinh Long Châu, chính là Trúc Long dùng một ngôi sao luyện hóa mà thành, thần thêm một chút thời gian đại đạo ở bên trong, có thể đánh người khác một trở tay không kịp. Đây là Mật Long Giáp, nghe nói là Trúc Long lân phiến chế tạo thành, phòng ngự cực cao. Đây là Long Trảo Kiếm, chính là Trúc Long dùng chóc ra móng tay luyện thành, uy lực cực mạnh. Triệu Huyền ai đến cũng không có cự tuyệt, toàn diện thu vào trong lòng, cũng hỏi, lấy tiền bối nhìn, Trúc Long tiền bối thật sự có khả năng vẫn là sao? Tấu chương xong, chương 446. Thời gian cuối cùng. Chương 446, thời gian cuối cùng. Cộng công suy nghĩ thật lâu, sâu xa nói, đại khái là vẫn lạc. Thiên địa đại biến về sau, từng hiện lên vô số cơ duyên, thần nếu không từng vẫn lạc, lấy thần thực lực tu vi cùng dạ tâm, như thế nào lại đối với cái này thờ ơ, không ra mặt tranh đoạt. Triệu Huyền khẽ gật đầu, cộng công phân tích không phải không có lý, dạng này hắn an tâm. Hắn cũng không muốn thỏa thuê mãn nguyện sử dụng tế đạo chi thuật nhìn trộm dòng sông thời gian lúc, đầu kia xoay quanh tại dòng sông thời gian bên trên cự long, bỗng nhiên mở hai mắt ra, một ngụm đem hắn nuốt. Dù là trúc long không ra tay với hắn, chỉ cần thần còn sống, chỉ bằng vô thượng đại đạo duy nhất tính điểm ấy, trừ phi xử lý trúc long, bằng không hắn đời này cũng đừng nghĩ lĩnh ngộ thời gian đại đạo. Hắn nếu có thể xử lý trúc long, nay thời gian đại đạo cũng liền có cũng được mà không có cũng không sao. Triệu Huyền chắp tay nói, đa tạ tiền bối giải hoặc, hôm nay tới đây, thu hoạch to lớn, văn bối có chuyện quan trọng khác mang theo, sẽ không quấy rầy, cáo tử. Chuyến này thu hoạch rất nhiều, đợi tiếp nữa, cũng ép không ra càng nhiều chỗ tốt, không bằng thấy tốt thì lấy, trước cáo tử rời đi. Chờ lần sau đến, nói không chừng sẽ có khác thu hoạch. Tiểu Hữu đi thong thả, có rảnh nhiều tới làm khách, ta tùy thời hoan nghênh. Cộng công thiếu dung sáng lạ, không có chút nào để cho người ta ăn xong lau sạch tức giận. Hắn tự mình đưa Triệu Huyền rời đi chúng thần sơn. Chờ Triệu Huyền thân ảnh biến mất, một bên Vô Chi Kỳ nhịn không được hỏi, thần tôn vì sao đối tiểu tử này lễ nộ có thừa? Ngay cả trúc long đại thần lưu lại chí bảo đều miễn phí đưa cho hắn. Cộng công lườm Vô Chi Kỳ một chút, lạnh nhạt nói, đương nhiên là hắn đáng giá đầu tư, nếu không có gì ngoài ý muốn, kẻ này tất thành đại khí. Muốn lấy chi, trước phải cho đi. Vô Chi Kỳ lo thầm nghĩ, khả cư thuộc hạ thăm dò được biết, tiểu tử này cũng không phải cái gì hạng người lương thiện, vạn nhất. Cộng công cười ha ha nói, Vô Chi Kỳ a Vô Chi Kỳ, người ta từ thượng cổ thời đại tồn tại đến nay, trải qua vô số kỷ nguyên, lại là cái gì hạng người lương thiện? Cho hắn chỗ tốt, là bởi vì hắn có giá trị, mà không phải ta tâm địa thiện lương. Ngươi có thể yên tâm, ta sẽ không lỗ. Hắn thâm thúy trong con ngươi hiện lên một sợi tinh mang. Nếu như Triệu Huyền không cho được hắn muốn, hắn có là biện pháp cả gốc lẫn lãi cầm về. Triệu Huyền rời đi chúng thần sơn, một bên lĩnh hội vừa tới tay tế đạo chi thuật, một bên chạy tới Nam Việt, hắn hóa thân chỗ. Theo lý mà nói, Trần Vũ môn có Trương Thái Phong tại, hệ số an toàn cao, là tốt nhất bế quan chỗ tu hành. Nhưng kể từ khi biết Trương Thái Phong cùng Thái Thượng Lão Quân có quan hệ về sau, hắn tổng lo lắng Trương Thái Phong sẽ không cẩn thận biến thành Thái Thượng Lão Quân. Thời gian đại đạo xem như hắn một lá bài tẩy, muốn giấu giếm Thái Thượng Lão Quân, liền không thể không ngay cả Trương Thái Phong cùng một chỗ giấu giếm. Càng nghĩ, Bách Việt chi địa xa xôi, lại có hắn hóa thân trông coi, an toàn đồng dạng có bảo hộ đường Triệu Huyền đến Nam Việt lúc, trong đầu vừa lúc vang lên một đoạn nhắc nhở tại Viễn Cổ Thần Linh chỉ điểm, ngươi lĩnh ngộ thần đạo bí thuật, tế đạo chi thuật. Tế đạo chi thuật, thần đạo tuyệt học, lấy thân hiến tế đại đạo, thu hoạch được đại đạo ưu ái, gia tăng ngộ đạo tỷ lệ thành công. Đặc tính 1, đồng hóa, lấy thân tế đại đạo, dễ dàng bị đại đạo ăn mòn, trở thành đại đạo khôi lỗi. Đặc tính 2, sắp xếp hắn, tế điện một đầu đại đạo quá mức, sẽ thụ cái khác đại đạo bài xích. Chú thích, phân thân, hóa thân loại bí thuật, nhưng yếu bất ảnh hưởng trái chiều. Triệu Huyền xem hết cuối cùng một đoạn, trong mắt lóe lên một vòng dị sắc. Cái này tựa hồ là nói, dùng phân thân, hóa thân thay thế bản thể lấy thân tế đạo, nhận ảnh hưởng sẽ trên phạm vi lớn giảm bớt. Vậy hắn, nhất khí hóa tam thanh, chẳng phải là có thể miễn dịch đại giới? Nghĩ đến đây, Triệu Huyền ánh mắt rơi vào ngồi trấn nam càng hóa thân trên thân. Hóa thân chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, cau mày hỏi, bản tôn vì sao loại ánh mắt này nhìn bần đạo? Thế nhưng là có không tốt tính toán. Triệu Huyền chắp tay nói, mời đạo hữu giúp ta ngộ đạo. Tâm niệm vừa động, hóa thân liền minh bạch Triệu Huyền muốn làm cái gì, cười nói, nguyên là việc này, bần đạo không thể đổ cho người khác. Hóa thân lúc này ngồi xếp bằng xuống, một bên mượn nhờ nhất khí hóa tam thanh, đem chỗ nhìn suy nghĩ chuyển cho bản thể, một bên yên lặng thôi động tế đạo chi thuật, hiến tế tự thân cấu kết thời gian đại đạo. Trong thoáng chốc, Triệu Huyền tựa hồ nhìn thấy hóa thân chung quanh có kỳ lạ ba động, tóc của hắn khi thì trở nên hoa râm, khi thì biến trở về đen nhánh, cả người có loại không nói ra được tang thương tuế nguyệt cảm giác. Cảnh tượng trước mắt cấp tốc trở nên trừu tượng, từ thật sự sông núi chuyển thành vũ trụ mênh mông. Tinh hà sáng lạ, một đầu không biết dài bao nhiêu vạn dặm sông lớn, lao nhanh không thôi. Sông lớn phía trên chiếm cứ một đầu đốn lượn cự long. Cự long yêu dị con mắt màu đỏ, chống rông chết lặng, không có một tia linh động cùng quan mang. Ngược lại là vảy rồng lấy một loại đặc biệt tần suất mở ra đóng kín, tựa như người đang hô hấp. Tế đạo chi thuật, danh bất hư truyền. Chỉ một lần, Triệu Huyền liền thấy dòng sông thời gian cùng trúc long chân thân. Hắn muốn tìm một chút, gần ngay trước mắt trúc long, đến tột cùng sống hay chết. Tại Triệu Huyền cố ý không chế giới, ý niệm của hắn bên trong trúc long càng ngày càng gần, cơ hồ gần sát kia như một tòa núi lớn giống như long đầu. Hắn thậm chí nhẹ nhàng hoán một câu, trúc long tiền bối. Trúc long không có cho hắn đáp lại. Triệu Huyền suy tư một lát, ngay trước mặt trúc long, sử xuất thời gian đại đạo. Chỉ thấy thời gian trường hà bọt nước lan lộn, vô tận uy năng bốc lên, tràn vào trong cơ thể của hắn. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng, một ý niệm có thể để đảo ngược thời gian, cũng có thể đoán được ngàn vạn năm chuyện sau đó. Thời khắc này Triệu Huyền không lo được đi dò xét trúc long sinh tử, mà là bắn ra mãnh liệt ý niệm, muốn nhìn tương lai chính mình. Tại thiên đạo ý chí cùng Thái Thượng Lão Quân ở giữa mọi việc đều thuận lợi hắn, đến tột cùng ra sao hạ tràng. Tâm niệm vừa động, Triệu Huyền chỉ cảm thấy trước mắt hình tượng lần nữa biến đổi. Dòng sông thời gian trong tầm mắt hắn không ngừng lùi lại. Chuẩn xác mà nói, hắn tại thuận dòng sông thời gian, đi tìm thời gian cuối cùng. Đây chính là tương lai hắn sao? Tìm được tiến vào dòng sông thời gian biện pháp, cũng nhìn trộm dòng sông thời gian ảo diệu. Triệu Huyền trên mặt lộ ra một vòng ý cười mặc cho thời gian dính dấp hắn, thăm dò thời gian cuối cùng. Lúc này, hắn đưa lưng về phía cự long, con ngươi tựa hồ nhiều một tia sinh động. Kia là như thế nào một đôi mắt, tràn đầy tham lam, xảo trá cùng bạo ngược. Nhưng Triệu Huyền đưa lưng về phía, không nhìn thấy. Mắt thấy Triệu Huyền dần dần từng bước đi đến, nguyên bản như là tử thi to lớn long thân, chậm rãi bắt đầu chuyển động, lặng yên không tiếng động suýt đi lên. Trong mắt lộ ra không nói ra được vẻ hưng phấn. Triệu Huyền từng bước tiến lên, trong đầu nhắc nhở không ngừng người thụ thời gian trường hà tới nhuần, đối thời gian đại đạo có chỗ linh ngộ. Người thăm dò đến lúc đó chỉ riêng trường hà huyền bí, đối thời gian đại đạo có chỗ linh ngộ. ngươi tại thời gian trường hà bên trong ngao du, đối thời gian đại đạo có chỗ lĩnh ngộ. Mỗi vang lên một đạo nhắc nhở, hắn đối thời gian đại đạo lĩnh ngộ trình độ đều sẽ làm sâu sắc một điểm, đi đến cuối cùng lúc, hắn đối thời gian đại đạo lĩnh ngộ dừng lại tại 99. Chỉ thiếu chút nữa, liền triệt để lĩnh ngộ đầu này vô thượng đại đạo. Cùng lúc đó, Cự Long mở ra huyết buồn đại khẩu, chậm rãi tới gần Triệu Huyền. Tấu chương xong, chương 447. Đồ Long. Chương 447, Đồ Long. Cự Long dựng thẳng lên thân thể, miệng rồng đại trường, phản phất toàn bộ hư không đều muốn thần nuốt vào, bàng bạc hấp lực từ miệng rồng ra truyền đến, nhấc lên một trận cuồng bạo cương phong. Mắt trần có thể thấy hình thành khổng lồ vòng xoáy, như muốn đem hết thể hữu hình vô hình, toàn diện hút đi vào. Mắt thấy Triệu Huyền sắp mất mạng miệng rồng, hắn bỗng nhiên quay người, thần sắc hờ hững nhìn qua Cự Long, trong mắt hiện lên vô tận tuyết nguyệt. Chẳng biết tại sao, tại Triệu Huyền nhìn chăm chú, Trúc Long lại có một loại lông xương sợ hãi cảm giác, nuốt hướng Triệu Huyền miệng lớn, cũng vì đó dừng lại. Một người một rồng giằng co một lát. Trúc Long kịp phản ứng, thẹn quá hóa giận. Thân đường đường cùng tạo hóa cảnh vẹn vẹn cách nhau một đường bậc đại thần thông, lại bị chỉ là pháp tướng cảnh hù đến. Yêu dị trong con ngươi, giấy lên hừng hực liên hỏa, đột nhiên hướng Triệu Huyền cắn một cái hạ. Sắc bén long nha sắp đụng chạm lấy Triệu Huyền lúc, thời gian đột nhiên ngưng trệ, hình tượng tùy theo dừng lại, như có người nhấn hạ thời gian đình chỉ ấn phím. Trúc Long định ngay tại chỗ, trong miệng chảy ra nước bọt đều dừng ở giữa không trung. Triệu Huyền thần sắc bình tĩnh, tựa hồ sớm đoán trước sẽ là kết quả này. Khi hắn đến thời gian cuối cùng một khắc này, hắn đối thời gian đại đạo lĩnh ngộ khó khăn lắm đạt tới 100 trong nháy mắt, thời gian đại đạo đạo quả ở trong cơ thể hắn thành hình. Thành công ngưng tụ thời gian đại đạo đạo quả hắn, nước chảy thành sông trưởng không thời gian đại đạo, cũng sớm đoán được Cự Long ở sau lưng đánh lén. Triệu Huyền nhìn chăm chú trước mắt Cự Long, khẽ lắc đầu, tiếc hận bên trong mang một ít may mắn. Tiếc hận từng tung hoành nhất thời thượng cổ thần linh, tiên lặng vẫn lạc tại dòng sông thời gian bên trên. May mắn Trúc Long đã vẫn lạc, trước mắt Cự Long bất quá là Trúc Long sau khi ngã xuống lô xác, ra đời mới thần niệm. Nếu không phải như thế, thời gian của hắn đại đạo đem cả một đời dừng lại tại 99. Triệu Huyền đánh giá Cự Long, ngang ngược uy áp, cường hãn thể phách, làm cho người kinh hãi run sợ, không thể so với hắn thấy qua trấn nguyên đại tiên yếu. Quả nhiên là hổ chết uy còn tại, một bộ lột xác, y nguyên có tiếp cận tạo hóa cảnh thực lực. Nhưng lột xác chính là lột xác, kế thừa Trúc Long khi còn sống đại bộ phận thực lực cùng thể phách, lại không có thể thừa kế thời gian đại đạo. Nếu không Triệu Huyền chỉ sợ đã táng thân long phúc. Kỳ thật lấy cách khác tướng cảnh pháp lực, dù là thân phụ thời gian đại đạo, dị địa ở chung, liều mạng, chưa chắc có thể liều qua Trúc Long lột xác. Nhưng nơi này là thời gian cuối cùng, thời gian đại đạo có sử thi cấp tăng cường. Triệu Huyền đứng ở nơi đây, có thể mượn dùng tương lai có vô số loại khả năng lực lượng của mình. Chớ nói Trúc Long lột xác chỉ là tiếp cận tạo hóa cảnh, dù là thật tới một cái tạo hóa cảnh, hắn đồng dạng có thể địa vị ngang nhau không rơi vào thế hạ phong. Giờ phút này, vừa ra tay liền đem Trúc Long lột xác gáp chế gắt gao khiến cho không cách nào động đậy. Trúc Long lột xác mặc dù tại thời gian đại đạo uy năng hạ xuống nhập đứng im trạng thái, to lớn trong hai con người, ngọn lửa màu đỏ y nguyên nhảy lên không ngớt. Mà theo lấy bị áp chế thời gian tăng trưởng, càng phát ra hừng hực. Hiển nhiên, Trúc Long lột xác cũng không nghĩ tới như vậy nhận thua, mà là muốn dễ dỗi lấy thoát ly trói buộc đương hỏa diễm cơ hồ chiếm cứ toàn bộ đôi mắt lúc, thần một cây long chỉ, co rúm một tia. Triệu Huyền nhíu mày, ở ngay trước mặt hắn chơi loại này tiểu động tác, là xem thường hắn. Chỉ gặp hắn nhẹ nhàng nâng tay, khoác lên Trúc Long lột xác trên đầu, Trúc Long lột xác trong mắt hỏa diễm, trong nháy mắt dập tắt một nửa. Xuống chút nữa nhấn một cái, hỏa diễm thu nhỏ đến đầu tầm lớn nhỏ, đung đưa trái phải, tựa như sau một khắc liền sẽ triệt để dập tắt. Không cam lòng, căm hận, phẫn nộ, mãnh liệt lại nồng đậm đến thực chất tâm tình tiêu cực từ Trúc Long lột xác đỉnh đầu truyền đến, chiếu rọi tại Triệu Huyền trong lòng. Cơ hồ là trong nháy mắt, Triệu Huyền con mắt liền đỏ lên, tràn ngập lửa giận, vẻ ngoài các loại cảm xúc. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố, dù là Trúc Long khi còn sống là bậc đại thần thông, khi chết ý nguyên đoàn khí ngập trời. Mà lột xác tiếp nhận cỗ này đoàn khí, cũng nhờ vào đó công kích Triệu Huyền, như muốn đem hắn kéo vào vực sâu. Căn bản không cần Triệu Huyền làm ra ứng đối, trong cơ thể hắn, nguyên thủy đã quả, đối ứng, nguyên tâm, kia bộ phận có chút lóe lên. Cái gì thất tình lục dục, cái gì yêu hận tình cừu, toàn diện tan thành mây khói. Cặp mắt của hắn trong nháy mắt khôi phục thanh minh. Trúc Long lột xác gặp chiêu này không thành, chuẩn bị làm chết đi thủ đoạn. Thinh Linh phát hiện Triệu Huyền cười ha hả nhìn xem thần, một cỗ to lớn hấp lực từ trên thân Triệu Huyền truyền đến, chủ động thu nạp thần thể nội ngập trời hoàn khí. Trúc Long lột xác vạn phần không hiểu, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Thần khống chế hai mắt, một chút huyền hóa đại nhật, thiêu đốt lên hừng hực liên hỏa, một chút huyền hóa trắng sáng, chiếu xạ ra thanh lanh ánh trăng. Nhật nguyên xen lẫn, bắn ra khó nói lên lời uy năng. Triệu Huyền thấy thế, một bàn tay đập vào Trúc Long lột xác đỉnh đầu, ngăn, đừng làm rộn. Một tát này xuống tới, đại nhật tắt máy, trắng sáng cũng đã mất đi quang hoa, như là ngon thạch. Mà Triệu Huyền như cũ tại thu nạp Trúc Long lột xác thể nội hoán niệm. Trúc Long lột xác lại thử rất nhiều thủ đoạn, từng cái bị Triệu Huyền hóa giải. Thần nhịn không được truyền đến một đạo ý niệm, tiểu tặc, chớ có lấn rồng quá đáng, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy ngươi, làm sao có thể làm nhục như vậy bản tọa. Triệu Huyền không để ý đến thần. Trúc Long lột xác tức giận vô cùng, ngươi từ đầu tới đuôi đều đang thu nạp bản tọa hoàn khí, ngươi muốn mượn này luyện thành một môn thần thông. Triệu Huyền lắc đầu. Trúc Long lột xác gần như sụp đổ, đánh lại đánh không lại, nói còn nói không thông, thần buồn bực nói, ngươi đến tột cùng ý muốn như thế nào? Vừa dứt lời, cuối cùng một sợi oán khí bị Triệu Huyền hút đi. Hắn sán lạn cười một tiếng, lộ ra chỉnh tề trắng sáng tám quả răng, ta tại xử lý nguyên liệu nấu ăn. Xử lý nguyên liệu nấu ăn. Trúc Long lột xác mánh kinh, trong mắt hiện hiện vẻ sợ hãi, ngươi muốn ăn bản tọa. Triệu Huyền thần sắc bình tĩnh gật đầu, đoán đúng. Hắn tân tân khổ khổ hấp thu Trúc Long lột xác thể nội hoàn khí, đem nó tình hóa, không phải là vì luyện cổ quái kỳ lạ thần thông, cũng không phải làm việc tốt, mà là vì ăn hết Trúc Long lột xác. Thực lực của hắn quá kém. Dù là lĩnh ngộ thời gian đại đạo, pháp lực, thể phách theo không kịp đến, cho ăn bể bụng tính một cái thực lực cũng không tệ lắm đại la cảnh, miễn cưỡng đủ đấu mẫu nguyên quân cấp độ. cùng Chấn Nguyên đại tiên loại kia đại la cảnh đỉnh phong, nửa chân đạp đến tiến tạo hóa cảnh không so được. Càng không cách nào cùng Thái Thượng lão quân bực này tạo hóa cảnh tranh phong đồng dạng, ngăn không được thiên đạo ý chí. Nhưng nếu là hắn thôn vệ trúc long để lại toàn bộ tu vi, thực lực nhất định đột nhiên tăng mạnh, thắng qua Chấn Nguyên đại tiên. Cho nên hắn mới có thể hao tâm tổn trí phí sức, tịnh hóa, trúc long lột xác, đem nó biến thành một đạo ngâm miệng, mỹ thực. Trúc long lột xác cả giận nói, ngươi mơ tưởng. To lớn long thân chợt bành trướng, lại là muốn tự bạo, cùng Triệu Huyền đồng quy vô tận. Sắp nổ tung sát na, Triệu Huyền trong mắt hiện lên vô tận tuyết nguyệt. Chỉ gặp trúc long lột xác lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xẹp xuống, khôi phục như lúc ban đầu. Trúc long lột xác trong mắt đều là tuyệt vọng, ngươi ngay cả thời gian đạo lưu đều lĩnh ngộ được. Làm sao lại như vậy? Rõ ràng trước ngươi đều chưa từng lĩnh ngộ thời gian đại đạo. Triệu Huyền thần sắc bình tĩnh đứng ở dòng sông thời gian cuối hắn, một chút đều có thể nhìn thấy vạn năm về sau mình, cũng mượn dùng vạn năm về sau lực lượng của hắn. Một vạn năm, coi như hắn thiên phú lại chênh lệch, thời gian đại đạo nương theo thần thông, cũng nên lĩnh ngộ thấu. Hắn ngồi xếp bằng ngã ngồi hư không, một tay khoác lên trúc long lột xác đỉnh đầu, một tay ôm tròn ở đàn điền chỗ, thể nội thái cực đồ chậm rãi vận chuyển, hóa thành nho nhỏ âm dương đại ma bản. Trúc long lột xác tinh khí, thể phách cùng thần niệm, hóa thành một dòng lũ lớn, tràn vào trong cơ thể hắn, bị hắn luyện hóa, tăng trưởng tu vi. Cơ hồ che khuất toàn bộ dòng sông thời gian cự long, một chút xíu sụp đổ xuống, tấu chương xong, chương 448. Thiên đạo nắm ta mang cho ngươi câu nói. Chương 448, thiên đạo nắm ta mang cho ngươi câu nói. Nam Việt. Triệu Huyền mở hai mắt ra, phun ra một ngụm trọc khí, một đầu như ẩn như hiện trường hạ, sau lưng hắn chạy xuôi mà qua. Phương viên ba dặm bên trong, cỏ cây khi thì sinh trưởng tốt, nở hoa kết trái, khi thì khô héo cỏ khô, thư thối trong đất, hóa thành phì nhiêu xuân bùn. Lại là hắn trong lúc nhất thời không cách nào triệt để thu nạp tràn ngập thời gian đạo vận khí tức, để chung quanh thời gian rối loạn, dị tượng mọc lan tràn. Triệu Huyền không có vội vã thu nạp khí tức, mà là tinh tế phẩm vị thời gian đại đạo đối hiện thực ảnh hưởng ánh mắt chiếu tới, một gốc 10 phần bình thường cỏ đuôi chó, trong nháy mắt ba khô ba vinh. Nếu là rơi vào trên thân người, đoán chừng sẽ ở một nháy mắt hao hết thọ nguyên, tại chỗ chết giả. Không hổ là tại vô thượng đại đạo bên trong đều bài danh phía trên thời gian đại đạo, như thế thủ đoạn công kích, chỉ sợ khó lòng phòng bị. Triệu Huyền tâm niệm vừa động, muốn tiến một bước khảo thí, chợt một tiếng sấm nổ vang lên. Vạn dặm trời trong nháy mắt mây đen dày đặc, lôi đỉnh tại trong mây lấp loé, một trận 10 phần cảm giác bị đè nén nổi lên Triệu Huyền trong lòng. Trong cõi u minh có đạo thanh âm đang cảnh cáo hắn. Thiên đạo bên dưới, vạn vật đều chó rơm, không thể sử dụng phá hư nhân gian giới cân bằng lực lượng, nếu không ắt gặp thiên phạt. Loại đãi ngộ này là chỗ hắn tại pháp tướng cảnh lúc không từng có. Nhưng Triệu Huyền không chỉ có không buồn, ngược lại có loại thoải mái không diễn tả được. Kể từ hôm nay, hắn không còn là thiên đạo ý chí cùng thái thượng lao quân tùy ý loay hoay quân cờ, tiện tay có thể ấn chết tiểu lâu la, mà là nhảy ra bàn cờ, miễn cưỡng coi như nửa cái kỳ thủ. Chỉ cần cậu ở, tăng thêm một chút xíu có thể liều lĩnh lật bàn dũng khí, đủ để thông dong đối mặt thiên đạo ý chí cùng thái thượng lao quân. Hắn cười nhạt một tiếng, đem bên ngoài lộ vẻ thời gian trường hà đặt vào thể nội. Thu liễm khí tức, chỉ duy trì quy nhất cảnh đỉnh phong trình độ. Thiên đạo xúc động, lôi vân cùng phong bạo lập tức tán đi, khôi phục vạn dặm trời trong bộ dáng. Triệu Huyền vui lên, nhân gian giới thiên đạo hoàn toàn chính xác muốn so tiên giới thiên đạo ý chí giảng quy củ. Thu vi bạo tăng, tiếp xuống chính là lắng đọng. Hắn quyết định đem địa thư bản thiếu cùng hỗn độn chung hai đại trí bảo lại tế luyện một lần. Hai món trí bảo này, một công một thủ, đều là hắn đối mặt tạo hóa cảnh cùng thiên đạo ý chí lực lượng. Còn nữa, địa thư bản thiếu gánh chịu đại địa chi đạo, hỗn độn chung gánh chịu hỗn độn đại đạo, nếu là có thể đem cái này hai đầu đại đạo lĩnh hội, thực lực còn có thể nâng cao một bước. Triệu Huyền đem địa thư bản thiếu đặt trước người, thôi động nó cùng nhân gian giới đại địa cấu kết, đắm chìm thức lĩnh hội đại địa chi đạo. Đông nhiên ở giữa, một đạo khí tức quỷ dị xuất hiện tại trong cảm nhận của hắn. Triệu Huyền khẽ nhíu mày, rời khỏi ngộ đạo trạng thái, ngẩng đầu nhìn lại, một đạo thân ảnh quen thuộc đập vào mắt trước. Người tới đồng dạng nhìn thấy Triệu Huyền, mặt lộ vẻ vui mừng, tung người một cái đi vào Triệu Huyền trước mặt, khoe khoang nói: "Triệu Huyền đạo hữu, còn nhận ra bần đạo." Triệu Huyền trên dưới dò xét người tới, đạo tử vẫn như cũng là bộ này muốn ăn đòn đức hạnh, ta như thế nào không biết. Ta hiếu kỳ chính là, đạo tử có thể từ Tam Thanh Sơn rời đi. Người tới chính là đạo Tam Sinh. Lúc trước Triệu Huyền bị Thanh Vi đạo tôn lừa gạt đến tiên giới, Trương Thái Phong vì bức Thanh Vi đạo tôn thả người, lấy sức một mình đem Tam Thanh Sơn phong tỏa, không cho phép tiến không cho phép ra. Hắn sau khi trở về, Trương Thái Phong từng nghĩ tới giải trừ Tam Thanh Sơn phong tỏa, bị hắn lấy, thế cục phức tạp, phong bế sơn môn chưa chắc là chuyện xấu, khuyên nhủ. Theo lý mà nói, lấy đạo Tam Sinh thực lực, không đủ để đột phá Trương Thái Phong phong tỏa. Liên tưởng đến trên người hắn khí tức quỷ dị, hiển nhiên là có đại năng nhúng tay việc này, đạo Tam Sinh ý vị thâm trường nói: "Đạo hữu, thiên địa tại biến, thời đại tại biến, người cũng tại biến." Thái Phong sư thúc tuy là nhất thời thiên hạ đệ nhất, cũng không nhất định cả một đời đều là thiên hạ đệ nhất. Cường trung tự hữu cường trung thủ, bần đạo có thể thoát ly lồng chim, chẳng có gì lạ. Hắn muốn nói cho Triệu Huyền, thời đại thay đổi, hắn hiện tại mạnh đáng sợ. Hắn hỏi Triệu Huyền có nhận hay không đến hắn, tự nhiên không phải hỏi Triệu Huyền biết hắn gương mặt này, mà là hỏi Triệu Huyền có biết hắn mạnh bao nhiêu. Thời đại tại biến, đạo tử muốn nói mình xưa đâu bằng nay, phải lau mắt mà nhìn. Triệu Huyền nghe vậy vui lên, hắn không nhìn lầm, đạo Tam Sinh cảnh giới đã tới quy nhất cảnh, so còn chưa phát sinh thuế biến hắn, còn thấp một cái đại cảnh giới đây là có một điểm kỳ ngộ. Quên mình là ai? Không sai. Đạo Tam Sinh ngỡ ngực, đang muốn nói khoác mình dừng lại, lại bị Triệu Huyền đánh gãy, nhàn thoại nói ít, ngươi tìm ta có chuyện gì? Hắn vội vàng tu hành, cũng không rảnh rỗi nhàn nghe đạo Tam Sinh thổi ngữ bức. Nếu không phải đạo Tam Sinh khí tức quỷ dị, lại là người quen, hắn sớm một bàn tay đem người phiến đi. Đạo Tam Sinh một mặt khó chịu, nhìn về phía Triệu Huyền ánh mắt tràn đầy trách cứ, liền không thể nghe hắn nói vài câu. Hắn vốn định kiên trì thổi phồng mình, đương chạm đến Triệu Huyền không kiên nhẫn lại ánh mắt lạnh như băng, không có tồn tại dùng mình một cái, nói lên chính sự, thiên đạo để bần đạo cho đạo hữu trả lời. Gặp Triệu Huyền nhíu mày, đạo tam sinh coi là Triệu Huyền không hiểu, nửa là giải thích nửa là khoe khoang nói, đạo hữu cái này không biết đi, thiên đạo cũng không phải là trí công vô tình tồn tại, mà là có độc lập ý thức. Triệu Huyền chớp mắt, khoe miệng mỉm cười. Cho nên thiên đạo ý chí tìm tới đạo tam sinh, đem hắn từ Trương Thái Phong bảy phong cấm bên trong ra, không có nói cho hắn biết, mình cùng nó ở giữa tồn tại giao dịch. Cái gì đều không hiểu rõ, còn tiện thể nhắn. Hắn không có vội vã chọc thủng đạo tam sinh, mà là thuận hỏi, là gì? Đạo tam sinh lồng ngực không tự giác lại đứng thẳng lên mấy phần, cơ hồ muốn nhìn xuống Triệu Huyền, thiên đạo thần dụ, thế thiên đạo làm việc, đem ban thưởng ngươi vĩnh sinh. Đạo hữu, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, cần phải bắt lấy cái này đẩy trời cơ duyên. Triệu Huyền nụ cười trên mặt dần dần biến mất, thần sắc nghiêm nghị, hỏi, ngươi nói cái gì? Thiên đạo nghĩ mời chào ta. Đạo tam sinh nhàn nhạt gật đầu, không sai, đạo hữu có thể hiểu như vậy, trên trời rơi xuống cơ duyên bị thiên đạo nhìn trúng, chỉ cần làm tốt thiên đạo lời nhắn nhủ sự tình, tiền đồ vô lượng. Xác nhận đạo tam sinh không phải là đang nói cười, Triệu Huyền trầm mặc không nói. Trên lý luận tới nói, hắn đã đáp ứng đảo hướng thiên đạo ý chí, cũng thu nó chỗ tốt, cùng thay nó làm việc không có gì khác biệt. Như vậy, nó có cần phải vẽ vời thêm chuyện, để đạo tam sinh cho hắn tiện thể nhắn, mời chào hắn sao? Nói một cách khác, nó rõ ràng có thể trực tiếp tìm Triệu Huyền, vì sao còn muốn cho đạo tam sinh ở trong ở giữa thương? Đủ loại không hợp lý, nhưng suy đoán ra, sai sử đạo tam sinh thiên đạo, cùng tiên giới thiên đạo ý chí, cũng không phải là ngang nhau tồn tại. Kia đạo tam sinh phía sau thiên đạo, lại là cái gì mặt hàng? Triệu Huyền đột nhiên cảm giác được sự tình trở nên thú vị. Dưới mắt, thiên đạo ý chí cùng thái thượng lão quân tương hỗ là mặt đối lập, có thể nói như nước với lửa. Nếu như lại thêm một phương tiến đến, chẳng phải là sẽ trở thành ổn định tam giác quan hệ. Hắn nhìn về phía đạo tam sinh ánh mắt, thêm ra mấy phần không hiểu ý vị đạo tam sinh bị hắn nhìn tê cả da đầu, nhưng như cũng bảo trì cao cao tại thượng tư thái, thế nào, ngươi không vui? Triệu Huyền lắc đầu, ta sẽ không qua loa như vậy làm quyết định, tối thiểu sẽ không đạo tử nói cái gì, ta liền tin cái gì. Hắn tự tiếu phi tiểu nói, ai biết đạo tử có phải hay không thêu dệt vô cớ, cầm thiên đạo đến lừa gạt ta, muốn tử ta cái này vất chỗ tốt. Đạo tam sinh chỉ cảm thấy nhận lớn lao nhục nhã. Bần đạo há lại hãm hại lửa gạt chi đồ. Hắn nhưng là tam thanh quan truyền nhân, thụ thiên đạo ưu ái đương thế anh kiệt, Triệu Huyền há có thể như thế ác ý ước đoàn hắn. Triệu Huyền từ chối cho ý kiến, người cũng tại biến, đạo tử ngươi nói nha, trước kia không phải, không, có nghĩa là bây giờ không phải là. Đạo tam sinh cười lạnh một tiếng, xem ra cần phải làm cho đạo hữu mở mang kiến thức một chút, bần đạo thực lực hôm nay. Vừa dứt lời, hắn liền không kiêng nể gì cả phóng xuất ra quy nhất cảnh đỉnh phong khí tức, ý đồ uy áp Triệu Huyền, để hắn tin tưởng mình. Trong đó phải chăng có mượn cơ hội báo năm đó bị áp chế mối thù, liền không được biết rồi. Triệu Huyền đưa tay, nhẹ nhàng hướng xuống vỗ, đừng làm rộn. Đạo tam sinh chỉ cảm thấy một cỗ bài sơn đảo hải cự lực bao trùm mà xuống, đem hắn cả người ép vào trong đất, chỉ lộ ra một cái đầu. Hắn ngộ. Thiên đạo không phải nói cho hắn biết, hắn hiện tại là phương thế giới này mạnh nhất sao? Làm sao tại Triệu Huyền trước mặt, không chịu được như thế một kích? Thiên đạo lừa hắn. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Tín niệm của hắn gần như sụp đổ. Hắn ngơ ngác nhìn xem Triệu Huyền, lộ ra vẻ mong đợi chi sắc, ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Triệu Huyền trung thực trả lời, không biết. Hắn cũng không biết mình bây giờ xem như lại là cảnh đỉnh phong, vẫn là nửa bước tạo hóa cảnh. Hắn phất phất tay nói, cái này không trọng yếu, ta muốn cùng thiên đạo gặp một lần. Tấu chương xong, chương 449. Song tiêu. Chương 449, song tiêu. Tuyệt không có khả năng này. Giả, toàn diện đều là giả. Đạo tam sinh toàn vẹn không có nghe tiếng Triệu Huyền, cử chỉ điên rồ giống như phủ định hết thảy. Thu thiên đạo yêu ái hắn, chẳng lẽ không nên thiên đạo bên dưới mạnh nhất sao? Vì cái gì còn không sánh bằng Triệu Huyền? Từng sợi hắc khí từ hắn miệng mũi thai thất khiếu xuất ra, với hắn phía sau hội tụ, câu xiết ra một tôn vắt ngang ở chân trời hắc sắc ma thần. Ma thần diện mục dữ tợn, đỉnh đầu sừng cong, hốc mắt nhảy lên yêu dị hỏa diễm. Hình thể hơi có vẻ tán loạn, tựa như một trận gió liền có thể đem thổi tan, lại tản mát ra xa cao hơn đạo tam sinh bản thân tu vi khí tức. Chỉ gặp đạo tam sinh quanh mình không gian, tại cố khí tức này phát xuống sinh và mẹo, phản phất tùy thời khó xử gánh nặng mà vỡ vụn. Triệu Huyền tinh tế cảm thụ ma thần bộc lộ khí tức, thần sắc không hiểu. Này khí tức rất mạnh, chỉ so với hắn thôn vệ trúc long lỗ sát trước hơi kém một chút. Cần biết hắn được hai đại đạo tôn truyền thừa, ngưng tụ là danh sừng, thứ nhất pháp tướng, cùng cảnh vô địch vạn tượng pháp tướng. Bởi vậy suy đoán, đạo tam sinh người sau lưng cho dù không phải thiên đạo, cũng không thể khinh thường. Nhưng mà, thụ nhân gian giới thiên đạo quy tắc hạn chế, mạnh như tiên giới thiên đạo ý chí hóa thân, biểu diễn ra thực lực còn tại quy nhất cảnh đỉnh phong phạm chủ. Triệu Huyền thực lực tăng nhiều về sau, không cẩn thận tản mát ra một sợi khí tức, đều muốn bị thiên đạo cảnh cáo đạo tam sinh lại có thể trắng trợn sử xuất pháp tướng cảnh đỉnh phong thực lực. Cái này mẹ nó nếu là cùng thiên đạo không quan hệ, Triệu Huyền đánh chết đều không tin. A, cầu thí thiên đạo chí công. Song tiêu chó. Che khuất bầu trời ma thần nhìn xuống Triệu Huyền, xích hồng đôi mắt bên trong đều là vẻ khinh thường. Nó giơ ra một con cự thủ, năm ngón tay thư giãn, hướng Triệu Huyền bao trùm mà xuống đại thủ rơi xuống thời khắc, không gian bỗng nhiên sụp đổ xuống đạo tam sinh khắp khuôn mặt là nhanh ý thiên đạo chỗ chung hắn, như thế nào lại không bằng Triệu Huyền. Đương đại thủ sắp chụp về phía Triệu Huyền lúc, hắn tựa hồ nhớ tới cái gì, lớn tiếng nói, lưu hắn một mạng, thiên đạo muốn gặp hắn. Ma thần lườm đạo tam sinh một chút, hừ lạnh một tiếng, trên tay lực đạo không giảm, căn bản không nghe mệnh lệnh của hắn đạo tam sinh sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi đáng chết, hắn triệu hắn đi ra ma thần, lại không nghe hắn hiệu lệnh. Trong lòng có một tia hối hận, hắn có nghĩ qua chèn ép Triệu Huyền, thu phục Triệu Huyền để cho hắn sử dụng, đơn độc không nghĩ tới muốn giết Triệu Huyền. Dù sao Triệu Huyền năm đó mạnh hơn hắn, cũng chỉ là hố hắn một chút bảo vật, cũng không lấy mạng của hắn. Mắt thấy Triệu Huyền muốn mất mạng tại ma thần chi thủ, hắn nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn thẳng. Lại nghe được Triệu Huyền chăm chú nói ra, là ngươi trước xấu quý củ, có thể trách không đến trên đầu ta. Hắn nhẹ nhàng nâng tay, một chỉ điểm hướng ma thần. Ầm ầm. chỉ trường tương giao, bộc phát ra kinh thiên động địa va chạm, kinh khủng gợn sóng quét sạch tứ phương, chỗ đến, cây cối chặn ngang cắt đứt, sơn băng địa liệt. Ma thần đầu tiên là biến sắc, ngoài ý muốn nhân gian giới có người có thể chống đỡ được nó một trường, ngay sau đó sắc mặt kỳ biến. Cùng Triệu Huyền tiếp xúc bàn tay, phong hóa giống như một chút xíu vỡ vụn, rất nhanh có bàn tay lan tràn đến thân thể nó. Nó lúc này sóng vai chặt đứt cánh tay, động tác cũng không chậm, làm việc quyết đoán. Làm sao vô dụng, không chỉ có nó gây mất cánh tay kia phong hóa trên không trung, nó cắt đứt nơi bả vai, bắt đầu phong hóa. Ma thần mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, ngươi đây là thủ đoạn gì? Triệu Huyền không để ý tới nó, đối sắp chết đồ chơi, không có gì đáng nói. Cứu ta. Ma thần lúc này mới nhớ tới đạo tam sinh, phát ra tiếng cầu cứu đạo tam sinh nghe vậy cảm giác không đúng, lập tức mở to mắt, vừa hay nhìn thấy ma thần vỡ nát ở trước mặt hắn. Tình huống như thế nào? Hắn có chút há mồm, trợn mắt hốt mồm. Vừa mới còn không ai bị nổi ma thần, làm sao lại hôi phi yên diệt? Hắn nuốt một ngụm nước bọt, nhìn về phía Triệu Huyền, đạo hữu, vừa mới đã xảy ra chuyện gì? Triệu Huyền quét đạo tam sinh một chút, đồng dạng không để ý đạo tam sinh. Nếu không phải đạo tam sinh nói một câu, lưu hắn một mạng, này lại đã bị hắn trục chết, đuổi theo ma thần cùng lên đường. Hắn chính cau mày nhìn về phía thiên tượng đại biến chân trời. Chỉ nghe "oeng" một tiếng, quen thuộc mây đen, quen thuộc lôi chỉ xuất hiện ở trên bầu trời. Triệu Huyền không nể mặt, đúng sai, công đạo tự tại lòng người, lần này nhưng không trách được ta. Lời còn chưa dứt, một tia chớp hướng hắn đánh tới. Triệu Huyền một quyền đem lôi đình băng tán, nổi giận mắng, chó thiên đạo, chơi xong tiêu, không nói đạo lý đúng không? Thần sắc hắn lạnh lẽo, địa thư bản thiếu trong ngực hắn bay ra, trong nháy mắt cấu kết một nửa nhân gian giới đại địa. Lại thôi động hỗn độn trùng, bao phủ nửa bên thương thiên. Một đầu lao nhanh không thôi thời gian trường hạ, ở bên cạnh hắn vần quanh. Hắn ngữ khí rét lạnh nói, ngươi nhất định phải dạng này chơi, cũng đừng trách ta là bàn. Đến à, dùng thiên phạt đập chết ta, ta liều mạng cái mạng này, vỡ nát nửa cái nhân gian giới, tất cả mọi người đừng tốt hơn. Tượng đất còn có 3 phần hỏa khí, càng không nói đến luôn luôn tính tình không tốt Triệu Huyền. Chó thiên đạo trắng trợn kéo lên đỡ, hắn cũng không phải nghịch lai thuận thụ tiểu tức phụ. Cùng lắm thì xốc cái bàn này, đều đừng bừa. Chân trời lôi vân lăn lộn hết sức lợi hại, tựa hồ áp vũ cái gì đại thủ bút, chậm chạp không thể rơi xuống một tia chớp. Nhưng uy áp càng ngày càng nặng. Không chỉ là trực diện thiên đạo chi uy Triệu Huyền, nhân gian giới sinh linh, đồng đều khác biệt trình độ cảm nhận được thiên uy hạo đãng. Tu vi trong người cảm giác mãnh liệt một điểm, chỉ cảm thấy sắp trời sập, thấp thỏm lo âu. Bình thường sinh linh cảm giác yếu một ít, cũng có đại họa lâm đầu cảm giác. Triệu Huyền lạnh lùng nhìn chằm chằm lôi trì. Chỉ cần lại rơi một tia chớp, hắn trước hết phát nổ địa thư bản thiếu, hủy đi một nửa đại địa. Lại vỡ nát nửa cái thương thiên, để hỗn độn khí lưu thổi tới, hủy thiên diệt địa. Hắn ngược lại muốn xem nhân gian giới không còn, thiên đạo sẽ là kết quả gì. Dừng tay. Phương xa truyền đến một tiếng quát. Tiên giới thiên đạo ý chí hóa thân thiếu nữ từ trên trời giáng xuống, rơi vào Triệu Huyền trước mặt, thần sắc khẩn trương, "Triệu Huyền, ngươi mau dừng tay, chớ có làm chuyện điên rồ." Đương phát giác được Triệu Huyền kia một thân tu vi cường đại, không khỏi âm thầm giật mình. Lúc này mới bao lâu không gặp, kẻ này lại trưởng thành đến cường đại như thế. Khi thấy vẩn quanh Triệu Huyền bên cạnh thời gian trường hạ, bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai lĩnh ngộ thời gian đại đạo, khó trách trong thời gian ngắn tu vi tăng lên nhanh như vậy. Nàng thế nhưng là đối thời gian đại đạo biết quá tường tận, rõ ràng biết trưởng khống thời gian đại đạo, mượn nhờ tương lai tu vi của mình thực lực, một chân bước vào tạo hóa cảnh. Triệu Huyền cười lạnh một tiếng, ngươi nói lời này trước đó, muốn hay không hỏi trước một chút là ai sai? Thiếu nữ nghe vậy sững sờ, vô ý thức trả lời, không phải lỗi của ngươi, chẳng lẽ là thiên đạo sai rồi? Triệu Huyền cười nhạo, hướng bầu trời hô, nói cho nàng, là ai sai, nói chuyện. Ầm ầm, tiếng sấm âm thanh không ngừng vang lên, hiện lộ rõ ràng thiên đạo đối Triệu Huyền vô lễ bất mãn. Màu đỏ tím lôi đỉnh, đầy tràn nửa bầu trời, như thao thao bất tuyệt thiên hạ, sắp đổ ngược lại mà xuống. Thiếu nữ quát, bất luận ai đúng ai sai, đều trước dừng tay cho ta. Nàng từng bước một lên trời, đi vào lôi trì trước, ngự khí kiên định, thu hồi đi, ta đến xử lý. Lôi trì bất động. Thiếu nữ gần từng chữ một, ta để ngươi thu hồi đi. Nàng hư không một nắm, rút ra một thanh ngọc thước. Sau một khắc, lôi trì chậm rãi tán đi, bầu trời khôi phục thanh minh. Tấu chương xong, chương 450. Tu La Trảng. Chương 450, Tu La Trảng. Tới phiên ngươi. Thiếu nữ bước lui nhân gian giới thiên đạo, lạnh lùng nhìn về phía Triệu Huyền. Triệu Huyền ngẩng đầu nhìn trời, chờ chân trời không có một tia mây đen cùng lôi đỉnh, phương chậm rãi thu hồi địa thư bản thiếu, hỗn độn chung cùng thời gian trường hà rất nhiều thủ đoạn đã thiên đạo lui bước, hắn mục đích đã tới, đã không có lật bản tất yếu. Lần này cùng thiên đạo đối kháng, để hắn trong lúc vô tình phát hiện một cái ứng đối thiên đạo biện pháp, lật bản. Mặt ngoài nhìn, thiên đạo ý chí hóa thân kịp thời xuất hiện giải vây, đem cuộc phân tranh này hóa giải. Trên thực tế, từ khi hắn biểu lộ đánh bạc hết thảy đồng quy vu tận thái độ, thiên phạt một mực tại xúc thế, cũng không thình lình cho hắn đến bên trên một cái thiên lôi. Bảo ngày mai đạo tại kiêng kỵ hắn lật bản, cho nhân gian giới tạo thành khó mà nghịch chuyển phá hư. Thiếu nữ xuất hiện, vừa vặn cho song phương một bậc thang. Thiên đạo bảo vệ nó uy nghiêm, không có bị Triệu Huyền dọa lùi. Triệu Huyền bảo vệ tính mạng của hắn, không có lấy mệnh đi dung chuyển thiên đạo. Trận này, không có bên thua không có bên thắng, nhiều lắm là xem như ngang tay. Hắn đột nhiên có chút lý giải, Thái thượng lão quân vì sao muốn đấu với trời, dốc lòng đánh vỡ thiên đạo trói buộc, chạy về phía tự do. Thiên đạo đã làm không được đối ngoại rêu giao trí công vô tình, kia đối có thực lực uy hiếp được thiên đạo bọn này tạo hóa cảnh đại năng mà nói, chính là quả bom hẹn giờ. Cũng không biết lúc nào, cái này bom sẽ nổ tung, đem bọn hắn nổ thịt nát xương tan. Tối thiểu hắn, đối cái gọi là thiên đạo, đã mất đi tín nhiệm. Nói đi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi không tiếc thân tử đạo tiêu, cũng muốn cùng thiên đạo liều mạng? Thiếu nữ nhìn xem Triệu Huyền, lạnh lùng hỏi. Triệu Huyền nắm lấy đạo tam sinh, gặp hắn thần sắc ngốc trệ, một bộ bị sợ choáng váng bộ dáng, lúc này cho hắn hai cái vang dội cái tát. Thanh tỉnh sao? Đạo tam sinh bụng mặt, một mặt ủy khuất, vần đạo không có bị dọa sợ, chỉ là nhất thời không có kịp phản ứng, hoãn một chút liền tốt. Triệu Huyền nhíu mày, bớt nói nhiều lời, dẫn ta đi gặp sau lưng ngươi người. Hắn mới mặc kệ đạo tam sinh có hay không bị dọa sợ, cái này hai bàn tay chủ yếu là vì xuất khí. Nếu không phải đạo tam sinh tìm tới cửa, lại cùng thiên đạo liên lụy không rõ, hắn làm sao đến mức tại trước quỷ môn quan đi cái này một lần. Hắn nhìn về phía thiếu nữ, trả lời, có một số việc ta còn không có biết rõ ràng, cho nên nhất thời bán hội nói không rõ ràng, ngươi cùng ta cùng đi xem nhìn, có lẽ không cần ta giải thích, ngươi cái gì đều hiểu. Đạo tam sinh nghe vậy sững sờ, bật thốt lên hỏi, đạo hữu dự định thấy nó? Gặp Triệu Huyền gật đầu, hắn càng ủy khuất, đạo hữu đã nguyện ý cùng nó gặp nhau, vì sao muốn đối bẩn đạo xuất thủ? Hắn tìm đến Triệu Huyền, không phải là vì để Triệu Huyền cùng hắn đi gặp sau lưng của hắn thiên đạo sao? Sớm biết Triệu Huyền chịu đi, hắn làm sao đến mức uy bức lợi dụng, không duyên cớ bị đánh một trận. Suối quẩy. Triệu Huyền nuối lòng ra một chút gân cốt, sáng loáng nói cho đạo tam sinh. Lại nói nhảm, ta cần phải động thủ đánh ngươi nữa. Đạo tam sinh giật cả mình, vội vàng nói, bần đạo mang đạo hữu tiến về. Dứt lời chủ động phía trước dẫn đường, Triệu Huyền kêu lên thiếu nữ, theo sát sau lưng đi một đoạn. Triệu Huyền tựa hồ nghĩ đến cái gì, đối thiếu nữ nói ra, khí tức khiêm tốn một chút, đừng đem người hù chạy. Thiếu nữ ngạo kiều nói, ngươi yên tâm, ta liễm tức chi thuật, người bình thường khả nhìn không ra tới. Triệu Huyền lắc đầu, có ý riêng, không đủ, tối thiểu muốn chính ngươi cũng nhìn không ra. Thiếu nữ nghe vậy nhướng mày, cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng lại ẩn ẩn cảm thấy Triệu Huyền nói có đạo lý, liền mặc niệm một đoạn chú ngữ. Cả người trở nên hư vô mờ mịt, tựa như cái xác không hồn, không phải người sống. Tại đạo tam sinh dẫn đầu dưới, Triệu Huyền một nhóm đi vào Tam Thanh Sơn bên cạnh phòng. Hắn chắp tay thi lễ, cung kính nói, đạo môn đệ tử đạo tam sinh, Phụng Thiên Chiếu mang đạo môn đệ tử Triệu Huyền đến đây yết kiến. Vừa dứt lời, một tướng mạo âm nhu thiếu niên, mặc một thân trải rộng phù văn trường bào, xuất hiện tại ba người trước mặt. Thiếu niên mới nhìn khuôn mặt mười phần tuấn mỹ, tập thiên hạ tuấn tú làm một thể. Tinh tế xem xét, con mắt, cái mũi chờ ngũ quan có loại không nói ra được không hài hòa, tựa như cưỡng ép chắp vá. Chăm chú quan sát, con mắt không phải con mắt, mà là nhật nguyệt tinh thần đại đạo. Cái mũi không phải cái mũi, mà là sông núi đại đạo. Thiếu niên một sợi tóc đều tràn đầy đạo vận, tựa như là vô số đại đạo kết hợp thể. Triệu Huyền nhìn một chút thiếu niên, lại nhìn thiếu nữ. Thấy thế nào, thiếu niên đều so thiếu nữ càng giống là thiên đạo hóa thân. Ngươi chính là Triệu Huyền. Ta nghe qua tên của ngươi. Thiếu niên mở miệng, thanh âm mười phần êm tai, có loại đặc biệt dụ hoặc, làm cho người nhịn không được trầm luân đi vào. Triệu Huyền bản năng lui lại một bước, thể nội, nguyên tâm, đạo quả tự động vận chuyển, đem dị dạng cảm giác xua tan. Hắn nhìn thẳng thiếu niên, hỏi ngược lại, ngươi là thiên đạo? Nhìn thấy thiếu niên lần đầu tiên, thiếu nữ đã cảm thấy có loại không nói ra được cảm giác quen thuộc, nhưng lại nghĩ không ra nơi nào thấy qua thiếu niên. Thẳng đến Triệu Huyền hỏi ra câu này, mê chướng đột nhiên bị phá ra. Sắc mặt nàng đại biến, ngươi là thiên đạo? Nơi nào thiên đạo? Ngoài miệng hỏi như vậy, trong lòng lại có đáp án. 3000 thế giới, chỉ có nhân gian giới cùng tiên giới có thiên đạo. Nàng đã là tiên giới thiên đạo ý chí hóa thân, kia thiếu niên trước mắt. Nàng cuối cùng minh bạch, vì sao Triệu Huyền nói sai không tại hắn đương nhân gian giới thiên đạo có ý thức, tự nhiên sẽ giống như nàng, mất đi công bằng, sau đó ý thức cho mình dành chỗ tốt. Cho nên Triệu Huyền cùng thiên đạo liều mạng, cũng không phải là bắn tên không đích, mà là tình có thể hiểu. Nhưng rõ ràng đã có nàng, nhân gian giới thiên đạo vì sao còn muốn đản sinh ra một cái mới ý thức? Nàng có loại bị phản bội cảm giác. Giết chết hắn đây là nàng giờ phút này trong lòng duy nhất ý nghĩ. Thiếu nữ đột nhiên mở miệng, lập tức từ không có chút nào tồn tại cảm, dẫn tới thiếu niên chú ý hắn thấy thiếu nữ trong ngáy mắt, thần sắc lấy mắt thường có thể thấy được bối rối lên. Là ngươi? Thiếu nữ thần sắc đạm mạc, là ta. Nàng khẽ cắn hàm răng, ngươi đang chết. Vừa dứt lời, nàng liền hướng thiếu niên tiến lên, rút ra một thanh ngọc thước, hung hăng hướng hắn rơi đập. Thiếu niên đầu tiên là giật mình, tiếp lấy rất nhanh bình tĩnh trở lại, hai tay hướng lên nâng lên, một tôn điêu khắc sơn thủy trùng thảo chim thú đại đỉnh, ngăn tại trước mặt hắn, đem thiếu nữ ngọc thước ngăn lại. Thiếu nữ một kích không thành, ngọc thước huyễn hóa ra vô số tàn ảnh, tài liệu thi phong lôi, công hướng thiếu niên toàn thân. Thiếu niên thần sắc u ám, một bên ngăn cản ngọc thước, một bên lạnh giọng nói, theo lý mà nói, ta nên cứ gọi ngươi một tiếng, tỷ tỷ, ngươi vì sao vừa thấy mặt liền muốn đối ta thống hạ sát thủ, dùng vẫn là, lượng tiên xích. Thiếu nữ không che giấu chút nào nàng đối thiếu niên ác ý, đừng tỷ tỷ đệ đệ kêu thân thiết như vậy em hay, ngươi liền không nên sinh ra, ngươi đáng chết. Công kích của nàng càng phát ra tấp nập, không quên kêu lên một bên Triệu Huyền hỗ trợ. Giúp ta giết chết hắn, có cái gì tố cầu, ta nhất định sẽ tận lực thỏa mãn. Ta chỉ có một cái yêu cầu, giết chết hắn. Nàng nói nói, ánh mắt phá lệ sáng tỏ. Trước kia, nàng kiêng kỵ Triệu Huyền đặc thủ, sợ Triệu Huyền lại đối phó nàng. Bây giờ xem xét, Triệu Huyền vừa vặn dùng để đối phó cái này mới đản sinh thiên đạo ý thức, tấu chương xong, chương 451. An ý. Chương 451, An ý. Âm nhu thiếu niên nghe vậy vội la lên, chớ có thụ nàng mê hoặc, nàng có thể cho, ta cũng như thế có thể cho, ta có thể cho, nàng không cho được. Cần biết ta mới là nguyên sơ thiên đạo, nàng bất quá là đám kia tu sĩ phòng theo ta, làm ra đồ dỏm. Đồ dỏm cuối cùng chỉ là đồ dỏm, lại thế nào giống, cũng không sánh bằng chính phẩm. Triệu Huyền, ngươi giúp ta diệt nàng, hết thảy điều kiện do ngươi đề ra. Triệu Huyền nghe vậy ra vẻ trầm tư. Bằng tâm mà nói, hắn hai bên đều không muốn rút. Bởi vì hắn là yếu thế một phương, vô luận hắn đảo hướng một bên nào, kết cục của hắn cũng sẽ không rất tốt. Hai vị này tiên đạo ý chí không có khả năng dễ dàng tha thứ uy hiếp mình người còn sống đến lúc đó đừng nói chỗ tốt không vớt được, mệnh đều muốn góp đi vào. Cho nên hắn không có vội vã đáp lại bất kỳ bên nào, mà là làm bộ cân nhắc, kéo dài thời gian. Ngay tại vừa rồi, hắn dùng bí thuật liên hệ Thái Thượng Lão Quân. Chỉ cần kéo tới Thái Thượng Lão Quân đến, đem không ổn định hai phe biến thành ổn định tam phương, hắn mới có trong khe hẹp cơ hội sinh tồn. Thiếu nữ thấy thế cả giận nói, Triệu Huyền, ta cho ngươi nhiều như vậy chỗ tốt, ngươi vậy mà do dự, là nghĩ treo ra sao? Như vậy hai mặt, cho ngươi lại nhiều chỗ tốt, ngươi tiếp nhận nổi sao? Âm Nhu thiếu niên tận dụng mọi thứ, Triệu Huyền nhìn nàng một cái thái độ đối với ngươi, bực này hỉ nộ vô thường hạng người, cũng không đáng giá ngươi rút. Triệu Huyền vừa đúng lộ ra ý động chi sắc, trong lòng lại là nghĩ đến, Thái thượng lão quân làm sao còn chưa tới? Hả? Đông nhiên ở giữa, Triệu Huyền sắc mặt biến hóa, hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc rời xa hai vị thiên đạo hóa thân đã thấy Âm Nhu thiếu niên hướng hắn sán lạn cười một tiếng, không hổ là lĩnh ngộ thời gian đại đạo người, nhạy cảm độ rất mạnh, đáng tiếc người tính không bằng trời tính, ngươi trốn không thoát. Vừa dứt lời, Triệu Huyền trước mắt hiện hiện vô số đầu bạch tuyến, giăng khắp nơi, câu xiết ra một trương nghiêm mật lưới lớn, từ bốn phương tám hướng vây kín mà đến, không lưu nửa điểm khe hở. Cùng lúc đó, bị hắn luyện hóa hỗn độ trùng, ông tác hưởng, khắc ấn tại chuông trên mặt hoa cỏ chim thú từng cái sáng lên, bắn ra kinh thiên động địa thần uy, hướng hắn chấn áp mà tới. Nguyên bản đả sinh đả tử lôi kéo hắn hai vị thiên đạo hóa thần, hết sức an ý liên thủ đối với hắn phát ra một kích chí mạng. Phía cạnh ấn chứng một điểm, hai vị này thiên đạo hóa thân căn bản dung không được hắn. Người quả nhiên động tay chân. Triệu Huyền nhìn xem, lâm trận phản chiến, hỗn độ trùng, đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tiên giới thiên đạo ý chí cho hắn hỗn độ trùng là dùng đến để phòng thái thượng lão quân, mà không đối với trả cho nàng, cho nên lưu lại ám thủ rất bình thường. Không phải làm sao cam đoan Triệu Huyền nghe lời. Đối mặt hai vị thiên đạo hóa thân công kích, Triệu Huyền không chút hoang mang tế ra địa thư bản thiếu, một bên bảo vệ tự thân, một bên cấu kết đại địa. Mặc dù hai vị thiên đạo hóa thân đều rất mạnh, nhưng hắn cũng không làm sao lo lắng. Lấy trước mắt hắn tu vi cảnh giới, trừ phi hai vị thiên đạo hóa thân vận dụng tạo hóa cảnh thực lực, nếu không bắt không được hắn. Mà ở trong đó là nhân gian giới, chịu không được tạo hóa cảnh dày vò. Hắn không thèm để ý nhân gian giới sẽ hay không sụp đổ, nhưng hai vị thiên đạo hóa thân nhất định sẽ để ý. Lúc này, thiếu nữ bỗng nhiên khẽ miệng mỉm cười. Triệu Huyền đột nhiên có loại dự cảm bất tường, ám đạo không tốt. Chỉ gặp thiếu nữ thiếu niên đồng thời duỗi ra một cái tay, vẽ lên nửa tròn. Ba người chỗ một phương này tiểu thiên địa, như lá rụng thoát ly đại thụ, cùng nhân gian giới cắt đứt liên hệ. Ngay sau đó, tiên giới khí tức tràn vào vùng trời nhỏ này. Lại là hai vị thiên đạo hóa thân liên thủ, đem vùng trời nhỏ này từ nhân gian giới đem đến tiên giới. Không chỉ có như thế, thiếu niên gảy nhẹ ngón tay, hai đầu lôi long với thiên tế hiện hiện, phân biệt chạy về phía Nam Việt cùng Nam Tấn. Triệu Huyền hai đạo hóa thân chỗ ẩn thân. Thiếu nữ thổi một tiếng huýt sáo, tại Lăng Tiêu điện bế quan tu hành Ngọc Đế chợt phát hiện thân, thẳng đến đâu xuất cung Triệu Huyền đạo thứ ba hóa thân chỗ đương quyết định liên thủ thời khắc đó, hai vị thiên đạo hóa thân đã nghĩ kỹ chạm thảo trừ căn, đem Triệu Huyền bản thể tính cả ba đạo hóa thân cùng nhau trừ bỏ. Bọn hắn thậm chí ngay cả Triệu Huyền gặp được nguy hiểm, Thái thượng lão quân sẽ cái thứ nhất chạy đến cứu rút, đâu xuất cung chống giống đều tính tới đây là thiên tính toán. Trong mấy mắt, Triệu Huyền cơ hồ đứng trước tuyệt cảnh. Nhưng trên mặt hắn vẫn không có bối rối chi sắc, sông lớn lao nhanh thanh âm vang lên, thời gian trường hà tại trùng quanh hắn hiện hiện, còn cuốn hắn, tuôn trào không ngừng. Thời gian khí tức tiêu tán, bao phủ hắn thiên la địa vong cùng hỗn độn trùng đều chậm lại. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, Thái thượng tiền bối, ngươi lại không xuất hiện, vạn bối thật là phản bội. Một mặt hắc bạch phân minh thái cực đồ từ trên trời chậm rãi rơi xuống, cái gì thiên la địa vong, hỗn độn trùng trực tiếp bị chấn áp. Thái thượng lão quân sở dĩ có thể cùng thiên đạo đánh cờ vô số kỷ nguyên không có bại, ngoại trừ trí kế siêu quần bên ngoài, nguyên nhân chủ yếu nhất là thực lực siêu cường. Nếu không sớm bị thiên đạo giết chết, đâu còn có thể nhảy đắt đến bây giờ. Tới tốt lắm nhanh. Thiếu nữ nhìn về phía Triệu Huyền, ngươi lúc đến liền liên hệ hắn. Ngươi cái này hai mặt tiểu nhân, ngươi không phải đã nói chỗ đúng chỗ, liền sẽ phản bội Thái thượng sao? Triệu Huyền bình tĩnh nói, lừa gạt ngươi. Hắn không có giải thích, không có phủ nhận, ngay thẳng nói cho tiên giới thiên đạo ý chí, ta là lừa gạt ngươi. Thiếu nữ tức đến phát run. Thái thượng, như thế tiểu nhân, thật đáng giá ngươi tín nhiệm sao? Bị lừa gạt nàng, không nhịn được nghĩ châm ngòi ly gián. Thái thượng lão quân đảo qua vờn quanh thời gian trường hạ, khí tức không kém gì Trấn Nguyên Tử Triệu Huyền, trong mắt hiện lên một vòng dị sắc. Lúc này mới bao lâu không gặp, kẻ này thực lực tinh tiến tại tư, hảo hảo kinh người. Hắn lạnh nhạt nói, tối thiểu cho đến bây giờ, hắn chưa từng lừa lão đạo, không có phản bội lão đạo vì sao không tin hắn? Bằng tâm mà nói, hắn đối Triệu Huyền độ tín nhiệm kỳ thật không cao. Nhưng giờ này khắc này, hắn nhất định phải biểu lộ ra hoàn toàn tín nhiệm Triệu Huyền thái độ, bởi vì hắn cần Triệu Huyền kiên định đứng ở bên phía hắn, tới đối phó thiên đạo. Dù sao một cái thiên đạo hóa thân đã để hắn hao tâm tổn trí phí sức đối phó nhiều năm, lại đến một cái, hắn chưa hẳn ứng phó tới, đừng nói Triệu Huyền thiên nhiên đối thiên đạo có chỗ khắc chế, dù chỉ là một cái bình thường nửa bước tạo hóa cảnh, hắn đều sẽ nghĩ biện pháp lôi kéo. Thiếu nữ thu hồi hỗn độn trùng, nhìn chằm chằm Triệu Huyền một chút, ta nhìn ngươi có thể bảo đảm hắn bao lâu. Tiếp lấy hướng Âm Nhu thiếu niên ngắc, đi thôi, chúng ta hảo hảo nói chuyện. Triệu Huyền nghe vậy cho Thái thượng lão quân một ánh mắt, muốn hay không cầm xuống một cái. Thái thượng lão quân lắc đầu. Thiên đạo ý chí là quy tắc tập hợp thể, không có sinh mệnh thuyết pháp. Hao tâm tổn trí phí sức giết chết nàng, chỉ thua thiệt không kiếm. Tại hóa thân mà nói, mỗi cái hóa thân cũng không giống nhau, chết là chết thật, lại phục sinh liền thành khác hóa thân. Bởi vậy tại không có nắm chắc tình huống dưới, cũng sẽ không muốn lấy liều mạng. Thế là một trận phân tranh, tại Thái thượng lão quân cường thế giáng lâm về sau, trừ khử ở vô hình. Triệu Huyền đưa mắt nhìn hai vị thiên đạo hóa thân rời đi, ngược lại nhìn về phía Thái thượng lão quân, trước kia là vãn bối tu vi thấp, biết quá nhiều không có chỗ tốt, bây giờ vãn bối tự hỏi có ba phần thực lực, tiền bối có thể nói cho vãn bối, đây hết thảy trận tướng. Thái thượng lão quân nghe vậy hỏi, ngươi muốn biết cái gì? Triệu Huyền chân thành nói, rất nhiều, tỉ như, vãn bối đặc thù ở nơi nào? Vì sao tiền bối cùng thiên đạo ý chí đều cảm thấy vãn bối có thể uy hiếp được thiên đạo? Tỉ như, tiền bối kế hoạch là cái gì? Đến tột cùng cần vãn bối làm thế nào? Trước kia, Triệu Huyền coi như hỏi, Thái thượng lão quân cũng chỉ sẽ qua loa tắc trách hắn. Bây giờ hắn xưa đâu bằng nay, có lực lượng biết hết thảy, tấu chương xong, chương 452. Chân tướng phơi bày. Chương 452, chân tướng phơi bày. Thái thượng lão quân nhìn qua xưa đâu bằng nay Triệu Huyền, khẽ bước cằm, bây giờ ngươi hoàn toàn chính xác có biết chân tướng tư cách. Ngươi có biết, ngươi thiên nhiên cùng người khác khác biệt. Triệu Huyền nhịn không được liếc mắt, đối với hắn lúc này còn thừa nước đục thả câu biểu thị bất mãn. Thái thượng lão quân không có để ý Triệu Huyền vô lễ, lạnh nhạt nói, trên người ngươi có cố khí tức, cùng thiên địa không hợp nhau, tựa như ngươi đã nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại trong ngũ hành. Triệu Huyền thần sắc hơi động. Sẽ không phải là. Kỳ quái hơn chính là, trên người ngươi còn có một cố khí tức, cùng thiên đạo đồng nguyên, nếu không cẩn thận phân biệt, lão đạo đều cho là ngươi mới là thiên đạo ý chí hóa thân. Lần này Triệu Huyền triệt để ngộp. Cùng này phương thiên địa không hợp nhau hắn còn có thể hiểu được, dù sao từ trên bản chất tới nói, hắn không thuộc về thế giới này, có bài dị hiện tượng, rất bình thường. Muốn nói trên người hắn có cùng thiên đạo đồng nguyên khí tức, đây không phải thuần nói nhảm sao? Hắn có phải hay không thiên đạo hóa thân, chính hắn trong lòng không có điểm số sao? Thái thượng lão quân tựa hồ xem thấu Triệu Huyền ý nghĩ, một mặt chắc chắn nói, lão đạo cùng thiên đạo đánh cờ vô số kỷ nguyên, tuyệt sẽ không nhận lầm. Triệu Huyền nhíu mày, nếu như Vãn Bối là thiên đạo hóa thân một trong, sao lại cùng tiền bối hợp tác? Này thiên đạo ý chí ăn nhiều chết no nhằm vào Vãn Bối. Muốn nói là, khổ nhục kế, đoán chừng cũng lừa gạt không đến tiền bối. Thái thượng lão quân lắc đầu, lão đạo nhưng không có nói ngươi là thiên đạo hóa thân một trong, chỉ là trình bày ngươi cùng thiên đạo ở giữa có loại đặc thù liên hệ. Triệu Huyền lười nhắc tranh luận, nói thẳng, tiền bối không ngại đem lời nói rõ một chút. Vãn Bối chỗ đặc thù, vì sao có thể đối thiên đạo ý chí tạo thành uy hiếp? Lại nên như thế nào vì tiền bối sử dụng? Thái thượng lão quân trong mắt hiện lên một vòng dị sắc. Lão đạo từng hoài nghi ngươi là thiên đạo dương diện, này thiên đạo ý chí vì âm diện, các ngươi tương hỗ là âm dương, tương sinh tương khắc. Cô dương bất sinh, cô âm bất trưởng, bởi vậy suy đoán thiên đạo ý chí dù là nhằm vào ngươi, lại sẽ không để ngươi chân chính chết đi, để tránh âm dương mất cân bằng, gây họa tới bản thân. Hú hổ, làm thiên đạo dương diện, không dễ dàng như vậy chết. Triệu Huyền nghe vậy sắc mặt khó coi, cho nên tiền bối nhiều lần đem Vãn Bối đặt thiên đạo ý chí đau hạ, thông qua thiên đạo ý chí đối Vãn Bối thái độ, đến phỏng đoán Vãn Bối thân phận. Khó trách Vãn Bối lần trước may mắn đào thoát, tiền bối không những không ấy nấy, ngược lại nắm lấy Vãn Bối quyền sử dụng nghi kế sách thoát thân một chuyện không thả, nguyên lai sớm đã đem Vãn Bối trở thành địch giả tưởng. Nói chưa dứt lời, nói chuyện Triệu Huyền lập tức nhớ tới lần trước kém chút bị thiên đạo ý chí hóa thân đẩy vào tuyệt cảnh. Thái thượng lão quân rõ ràng đã đáp ứng hắn, sẽ ở vụng trộm chiếu khán hắn, kết quả lại khoan thai tới chậm. Giờ khắc này rốt cục có đáp án. Thái thượng lão quân thần sắc thản nhiên, tuy có thăm dò ở bên trong, nhưng lão đạo thủ đoạn đủ để bảo đảm ngươi không chết. Triệu Huyền đã lười nhắc nghe. Hắn vốn là đối Thái thượng lão quân không có cảm tình gì, nhiều lắm là xem như lợi dụng lẫn nhau. Nếu là Thái thượng lão quân thành thật với nhau, cho đủ chỗ tốt, cho dù là lấy người tiền tài, trừ hai họa cho người, hắn đều sẽ hết sức nỗ lực. Nhưng lão đạo sĩ sẽ chỉ tính toán hắn, hắn dựa vào cái gì nuông chiều? Đặt ở trước kia, trông cậy vào Thái thượng lão quân thay hắn ngăn trở thiên đạo ý chí hóa thân hắn, nói không chừng còn muốn giả vờ giả vịt một phen. Bây giờ hắn thực lực đại tiến, dựa vào chính mình bảo mệnh vấn đề không lớn, không cần thiết làm đoàn chính mình. Hắn lúc này nói ra, Vãn Bối đột nhiên nhớ tới còn có việc, cáo tử. Nói xong xoay người rời đi. Hắn sẽ cho thiên đạo ý chí hóa thân tiện thể nhắn, từ đây không còn lẫn vào nó cùng Thái thượng lão quân ở giữa ân oán tình cừu. Thái thượng lão quân thân hình thoát một cái, ngăn ở Triệu Huyền trước mặt. Có thể cho lão đạo đem nói cho hết lời. Triệu Huyền thần sắc lạnh lùng, trong mắt chạy xuôi dấu vết tháng năm. Tiền bối mời nói, nhưng Vãn Bối thời gian có hạn, còn xin nói ngắn gọn. Thái thượng lão quân tựa hồ đã sớm đoán trước sẽ phát sinh một màn này, đã tính trước nói, ngươi không phải hỏi như thế nào giúp lão đạo sao? Lão đạo không cần ngươi giúp, lão đạo hy vọng ngươi có thể giúp hắn. Hắn vung tay lên, trống rỗng xuất hiện một mặt thủy kính. Triệu Huyền nhìn lại, thủy kính bên trong Trương Thái Phong xếp bằng ở chân Vũ Môn Thiên Trụ phong phía sau núi dốc lòng tu hành. Hắn nhíu mày hỏi, tiền bối đây là ý gì? Thái thượng lão quân nghiêm mặt nói, lão đạo một bộ phận tính toán ở đây trên thân người, không bao lâu, liền sẽ bị thiên đạo ý chí phát hiện. Lấy thiên đạo ý chí bản tính, không phải giết người này không thể, lão đạo hy vọng thời khắc mấu chốt, ngươi có thể xuất thủ bảo vệ người này. Hắn cười rất tùy ý, rất là nhạt, phản phất chắc chắn Triệu Huyền sẽ đáp ứng. Triệu Huyền thần sắc không hiểu, đây cũng là tiền bối tính toán sao? Biết hắn sẽ không giúp một cái tính toán mình người, cũng sẽ không nhìn xem đã từng đã giúp hắn, thực tình đại hắn trưởng bối chết đi. Khó trách Thái thượng lão quân sẽ như thực tướng cáo, đây là đoan chắc hắn sẽ không cự tuyệt bảo hộ Trương Thái Phong. Triệu Huyền rủ xuống lông mày, Vãn Bối năng lực có hạn, sẽ hết sức nỗ lực, nhưng thiên đạo ý chí không phải Vãn Bối có thể địch, tiền bối không nên ôm hy vọng quá lớn. Như bởi vậy tính sai, đừng trách đến muộn bối trên đầu. Vô luận là có hay không Thái thượng lão quân tính toán, hắn làm không được chân chính bỏ mặc Trương Thái Phong mặc kệ, liền dứt khoát đáp ứng. Nhưng cũng chuyện xấu nói trước, hắn sẽ hết sức, không có nghĩa là hắn có thể cứng rắn thiên đạo ý chí. Nếu như bởi vậy xảy ra chuyện, hậu quả Thái thượng lão quân tự hành gánh chịu. Sở dĩ tăng thêm câu này, là nghị Thái thượng lão quân cho thêm Trương Thái Phong một điểm bảo hộ. Thái thượng lão quân cười nói, ngươi cứ yên tâm, lão đạo sẽ không đem tự thân con đường coi là trò đùa. Hắn suy nghĩ một chút nói, ngươi đã nửa chân đạp đến tiến tạo hóa cảnh, thực lực còn có tăng lên rất nhiều không gian, thực lực của ngươi càng mạnh, người này sống sót tỷ lệ liền càng cao. Nhưng nguyện ý nghe từ lão đạo an bài, đem thực lực đi lên cất cao một điểm. Triệu Huyền giật giật khoe miệng, lơ đến nói, không biết tiền bối có gì an bài. Thái thượng lão quân phất tay tán đi thủy kính, lạnh nhạt nói, này phương thiên địa tạo hóa cảnh cùng nửa bước tạo hóa cảnh, hoặc nhiều hoặc ít thiếu lão đạo một điểm ân tình. Trời muốn thay đổi, là thời điểm để bọn hắn trả. Ngươi đi tìm bọn họ, bọn hắn nhiều ít sẽ cho ngươi một điểm chỗ tốt, giúp ngươi tu vi tinh tiến. Việc này qua đi, ngươi đến đâu xuất cùng tìm lão đạo nói cho ngươi bước kế tiếp kế hoạch. Triệu Huyền nhìn chăm chú Thái thượng lão quân, thật muốn hỏi một câu, cái khác tạo hóa cảnh cùng nửa bước tạo hóa cảnh đều có thể cho ta chỗ tốt, vì sao ngươi không được? Nghĩ nghĩ, tại chỗ tốt tới tay trước, không cần thiết tranh nhất thời chi khí. Nói đến nước này, Triệu Huyền lần nữa hướng Thái thượng lão quân cáo tử, hắn chuẩn bị theo Thái thượng lão quân an bài, đi tìm mấy cái kia tạo hóa cảnh đột nhiên, Thái thượng lão quân sắc mặt tâm trầm, hỗn trướng, ngươi dám? Sau một khắc, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại Triệu Huyền trước mặt. Hả? Triệu Huyền đang nghĩ ngợi phát sinh chuyện gì lúc, một đoạn hình tượng truyền vào trong đầu của hắn. Chỉ gặp đầu đội 12 lưu mũ miệng, một thân màu vàng sáng đế bảo, không giận tự uy trung niên đế vương sấm nhập một gian mật thất. Trong mật thất ngồi, rõ ràng là hắn hóa thân một trong. Ngọc Đế một quyền đánh phía Triệu Huyền hóa thân, cả giận nói một tiếng, nghịch tặc, nhận lấy cái chết. Thấu chương xong, chương 453. Ta vì Ngọc Đế. Chương 453, ta vì Ngọc Đế. Đầu xuất cung, mật thất đang tại dốc lòng tu luyện Triệu Huyền hóa thân, đột nhiên mở hai mắt ra. Trong mắt hình như có một đầu phong cách cổ xưa, tang thương, tuyên cổ vĩnh hằng bao la hùng vĩ sông lớn lao nhanh mà qua, thiên địa đột nhiên vì đó vắng lặng. Sau đó, cơ hồ chạm đến hắn chóp mũi, quanh quần lấy màu vàng kim khí tức vương bá chi quyền, giống như là bị ngoại lực cưỡng ép kéo ra, dừng ở một thước bên ngoài. Tràn ngập bạo ngược bá đạo đạo vận màu vàng kim khí tức, tại ngoài một thước cuồn cuộn, không được tiến thêm, tựa như cả hai ở giữa vắt ngang một đầu khó mà vượt qua hừng câu. Chớp mắt vào năm, chỉ hai ba cái hô hấp, lan lộn thân tỏa ra vương bá chi khí Ngọc Đế, đột nhiên ý thức được không thích hợp. Hờ hững lên khốc biểu lộ ngưng trệ, lộ ra vẻ khiếp sợ, không hiểu nhìn về phía Triệu Huyền. Hắn không hiểu, trong ấn tượng cái kia một ý niệm tiện tay nghiền chết, dựa vào thái thượng lão quân cùng tiệt giáo che chở, gian nan sinh tồn sâu kiến, lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Tạo hóa cảnh, coi là thật kinh khủng như vậy, có thể để sâu kiến lộ sắc thành kình thương cự phách tồn tại. Không có khả năng, thiên đạo nói hắn độc tôn tam giới, ngay cả tạo hóa cảnh đều muốn lễ nhượng hắn ba phần, không nói đến không vào tạo hóa sâu kiến. Là thái thượng, nhất định là thái thượng tính toán. Thái thượng lừa gạt thiên đạo, tạo nên không tại đâu xuất cung giả tượng, cố ý dẫn hắn xuất thủ, tên hay chính nói thuận ra tay với hắn. Thái thượng mục tiêu là hắn. Người trước mắt căn bản không phải cái kia sâu kiến, mà là thái thượng hóa thân. Nghĩ đến đây, Ngọc Đế vừa kinh vừa sợ, cưỡng ép đè xuống đối thiên đạo cùng thái thượng oán hận, gạt ra một vòng tiêu dung, đó là cái hiểu lầm. Triệu Huyền thần sắc hờ hững nhìn qua Ngọc Đế, ngữ khí băng lãnh hỏi, "À, làm sao cái hiểu lầm pháp?" Ngọc Đế âm thầm nhẹ nhàng thở ra, bản đế sai tương đạo tôn nhận trở thành Triệu Huyền, chỗ thất lễ, mong rằng đạo tôn thứ tội. Triệu Huyền bật cười trợn to mắt chó của ngươi nhìn kỹ rõ ràng, bản tọa là ai? Vừa dứt lời, thời gian lưu chuyển, tuế nguyệt biến ảo. Vô tận làm hao mòn chi lực quanh quẩn tại Ngọc Đế thân bị, hóa thành vòng xoáy khổng lồ, như lô đen bình thường, đem hắn nuốt hết âm ầm. Ngọc Đế thân ảnh biến mất mấy mắt, đất bằng một tiếng lôi điện lớn nổ vang. Thô to như thùng nước màu tím lôi đỉnh, không nhìn đâu xuất cung tầng tầng trận pháp, hướng Triệu Huyền rơi xuống. Triệu Huyền thần sắc bất động, hai màu trắng đen phủ lên ra, hình thành một phương đại ma bản, đem màu tím lôi đỉnh giữ được. Theo thời gian đại đạo đạo vận lưu chuyển, màu tím lôi đỉnh bên trong thiên đạo khí tức, hô hấp ở giữa bị âm dương đại ma bản ma diệt, chỉ còn thuần chính lôi đỉnh chi lực, chui vào Triệu Huyền trong cơ thể, tăng thêm tu vi của hắn làm cản. Một tiếng quát lớn che lại quần quần thiên lôi, một cái khi xương tái tuyết bàn tay, không nhìn không gian, hướng Triệu Huyền ngực đánh tới. Triệu Huyền khẽ cười một tiếng, thân hình nhận vào thời gian trường hà. Thời gian trường hà cùng thiên địa một thể. Thiên đạo hóa thân muốn giết hắn, muốn trước phá thời gian trường hà, muốn phá thời gian trường hà thì đến đánh vỡ thiên địa. Mà thiên địa vừa vỡ, trước hết nhất bị hao tổn chính là trời đường. Chiêu này, khó giải Triệu Huyền, ngươi phải cứ cùng bản tọa đối nghịch không thành. Giữa thiên địa, vang lên thiên đạo hóa thân tức hồn hển thanh âm. Triệu Huyền hừ lạnh một tiếng, ta cũng không có chọc giận ngươi, là ngươi động thủ trước. Chẳng lẽ thiên đạo liền có thể đổi trắng thay đen, đúng sai không phân sao? Thiên đạo hóa thân cắn răng nói, chớ có tranh đua miệng lưỡi, nhanh chóng thả Ngọc Đế, hắn chính là tam giới chi tôn, ngươi sao dám phạm thượng, hại tính mạng hắn. Triệu Huyền mãn không quan tâm, giữa thiên địa tạo hóa cảnh mấy vị, nửa bước tạo hóa hai cánh tay đếm không hết, hắn một cái nửa bước tạo hóa, tính là cái gì chứ tam giới chi tôn? Có câu nói là nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng, hắn đã dám ra tay với ta, liền nên có chết trong tay ta giận nộ. Ngươi dám? Thiên đạo hóa thân gầm thét Triệu Huyền, ngươi dám hại chết Ngọc Đế, bản tọa tuyệt không dung tha ngươi. Bản tọa không làm gì được, nhưng bản tọa có thể đối người bên cạnh ngươi ra tay. Tin hay không, bản tọa để ngươi vợ con, thân bằng hảo hữu, toàn diện chết hết. Triệu Huyền chậm rãi trả lời, không nói đến nhân gian tự có thiên đạo tại, dung ngươi không được một cái tiên giới thiên đạo muốn làm gì thì làm, sớm tại cùng ngươi quyết liệt trước, ta đã đem thân bằng hảo hữu bảo vệ. Ngươi có thể hay không tìm tới bọn hắn, cũng còn chưa biết. Đừng nói nhảm, ngươi có công phu này tại cái này ồn ào không ngớt, không bằng khắc lập Ngọc Đế. Thiên đạo hóa thân tức giận vô cùng. Năm đó, hắn gần như lừa gạt phương thức, tính toán mấy vị tạo hóa cảnh, dựng lên thiên đỉnh. Mượn nhờ thiên đỉnh chi lực, hắn thành công áp chế mấy vị tạo hóa cảnh, trở thành chân chính tam giới chi tôn đến tận đây, nhưng cái kia tạo hóa cảnh chỉ có thể vụng trộm làm một ít động tác, lại khó mà chính diện dung chuyển hắn. Ngọc Đế như vong, thiên đình nhất định phá vỡ. Không có thiên đình làm hai mắt, hắn sẽ mất đi đối tạo hóa cảnh tuyệt đối áp chế. Từ đó thế cục bại hoại, lại không khả năng cứu vãn. Hắn tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ loại cục diện này xuất hiện. Thiên đạo hóa thân cưỡng ép đè xuống lửa giận, vô cùng biệt khuất hỏi, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng thả Ngọc Đế? Triệu Huyền không chút hoang mang hỏi ngược lại, ngươi dự định lấy cái gì đến đổi tính mạng của hắn? Đây chính là ngươi coi trọng nhất tam giới chi tôn, nửa bước tạo hóa cảnh đại năng, ta chỉ cấp ngươi một lần cơ hội mở miệng, ngươi nghĩ kỹ lại mở miệng. Thiên đạo hóa thân chợt không một tiếng động. Chính đáng Triệu Huyền coi là thiên đạo hóa thân tự biết không bỏ ra nổi trí bảo đả động hắn, đã biết khó trở ra, triệt để từ bỏ Ngọc Đế lúc, bên tai truyền đến thiên đạo hóa thân không thể nghi ngờ thanh âm bản tọa cho phép ngươi vì Ngọc Đế, như thế nào? A. Miêu Miêu nghi hoặc mặt để hắn buông tha Ngọc Đế điều kiện, là để hắn khi Ngọc Đế ý nghĩa ở đâu? Còn nói là, thiên đạo hóa thân đem hắn xem như lọt vào trong sương mù kinh vô mệnh, muốn thuyết phục hắn, buông tha Ngọc Đế liền là buông tha chính hắn. Thiên đạo hóa thân lãnh cốc đường, ngươi không nghe lầm. Cùng ngươi so sánh, vị này Ngọc Đế xác thực như phế vật tồn tại, không những không cho được bản tọa trợ lực, ngược lại nhiều lần treo chọc mầm thai vạn. Nhưng hắn dù sao cho bản tọa hiệu lực nhiều năm, bản tọa không thể thấy chết không cứu. Ngươi thả hắn, bản tọa lập ngươi vì tân đế, chỉ huy tam giới. Triệu Huyền hơi thêm suy tư, bừng tỉnh đại ngộ. Cái này đoán chừng là thiên đạo đi qua tính toán, làm ra có lợi nhất lựa chọn. Tại hắn mà nói, ai làm Ngọc Đế cũng không trọng yếu, nhưng nhất định phải có. Hắn thậm chí không lo lắng Triệu Huyền làm Tân Đế đảo hướng Thái Thượng Đạo Tôn các loại tạo hóa cảnh. Nếu như Triệu Huyền không có đoán sai, Ngọc Đế nhân vật này tự nhiên cùng cái khác tạo hóa cảnh xung đột. Tựa như nhân gian đế vương, ai leo lên đại vị, mặc cho ngươi phụ tử huynh đệ, chỉ cần uy hiếp được hoàng quyền, đều có thể diệt trừ. Nhân gian đế vương để ý là quyền thế. Ngọc Đế chính là trường sinh cựu thị tiên nhân, tự nhiên không thèm để ý quyền thế, đáp án chỉ có một cái, đại đạo tương xung. Năm đó Cộng Công cùng Trúc Dung đại chiến, nghe nói chính là hai người đại đạo tương xung, thân bất do kỷ. Triệu Huyền trầm mặc hồi lâu, thản nhiên nói, ta đối tam giới chi tôn không có hứng thú. Nếu ngươi thành ý chỉ có điểm ấy, có thể cân nhắc tuyển cái khác Ngọc Đế. Không nguyện. Thiên đạo hóa thân vội la lên, Ngọc Đế chỗ lĩnh hội đế vương đại đạo, vô cùng có khả năng tấn thăng tạo hóa cảnh, chẳng lẽ ngươi liền cam tâm dừng ở nửa bước tạo hóa, tùy ý bọn hắn thúc đẩy sao? Triệu Huyền nhẹ nhàng cười nói, xem ra ngươi là thật tìm không thấy đả động ta đồ vật. Thôi, ta lui một bước, ngươi lại phân một sợi ý thức đi ra, ta thả ngươi tiến đến, nói tỉ mỉ. Thiên đạo hóa thân không chút do dự phân một sợi ý thức, thuận thời gian vòng xoáy, tiến vào Triệu Huyền ẩn tàng thời không. Nửa ngày qua đi, Thiên đạo hóa thân mang theo nửa chết nửa sống Ngọc Đế, nổi giận đùng đùng rời đi. Tấu chương xong, chương 454. Chương cuối. Chương 454, chương cuối. Mênh mông Đông Hải. Triệu Huyền đạp không mà đi, quanh mình thời gian lưu chuyển, hình như có mặt trời lặn mặt trăng lên, Thương Hải tang điển chi cảnh. Chợt đại sóng ngập trời, một đạo kình thiên trụ thân ảnh tại mặt biển dâng lên. Trầm thấp thanh âm hùng hậu, chậm rãi truyền đến, không biết tiểu hữu tới đây, có gì muốn làm? Triệu Huyền tiện tay vẽ một vòng tròn, một bức thái cực âm dương cầu trống rỗng xuất hiện, tung bay đến nước cự nhân trước mặt, thủy tổ nhưng nhận biết này cầu. Cộng Công cười khẽ, đại xích đạo tôn chi đường, tam giới người nào không biết. Tiểu hữu thế nhưng là phụng đạo tôn chi mệnh đến đây, có việc cùng ta thương nghị. Triệu Huyền gật đầu, đạo tôn có lời, ngày xưa thần tộc đại kiếp, hắn từng nhiều lần về thủ, bảo đảm thần tộc truyền thừa không ngừng, thần tộc thiếu hắn một ơn huệ lớn bằng trời. Bây giờ còn lại thần tộc đại năng không hiện, mời thủy tổ đại thần tộc còn phần nhân tình này. Cộng Công trầm mặc hồi lâu, ngữ khí không thay đổi, như thế nào hoàn lại? Triệu Huyền chỉ mình, thần đạo 3000, nhìn thủy tổ mạc muốn viết quét từ chân, đều chuyển cho tại hạ. Tại Thái Thượng lão quân xem ra, hắn mặc dù là cái không sai giúp đỡ, nhưng thực lực còn thiếu một chút. Cũng may hắn lĩnh hội thời gian đại đạo, có đầy đủ thời gian để đền bù. Mà bù đắp phương thức chính là cùng tam giới đại năng luận đạo, tu đạo. Không thể không nói, Thái Thượng lão quân giao thiệp cực kỳ đáng sợ. Thông tục điểm giảng, Thái Thượng lão quân nhận biết rất nhiều tam giới đại năng, mà những này đại năng hoặc đối với hắn cầm vãn bối chi lễ, hoặc thiếu hắn nhân tình to lớn. Hắn để bọn hắn cùng hắn đứng chung một chỗ, cùng thiên đạo đối kháng, bọn hắn có lẽ không dám. Nhưng chỉ là truyền đạo, luận đạo, đến trả năm đó ân tình, không khó lắm. Nếu có cá biệt đại năng không niệm năm đó phân tình, vậy cũng đừng trách hắn không niệm năm đó tình cảm. Không thu thập được thiên đạo, còn không thu thập được mấy tiểu bối sao? Tại Thái Thượng lão quân chỉ dẫn dưới, Triệu Huyền trong khoảng thời gian này, hoặc là tại cùng tam giới đại năng luận đạo, tu đạo, hoặc là tại đi tìm tam giới đại năng trên đường. Cộng Công chỉ là một trong số đó không thể. Cộng Công còn chưa mở miệng, một cái nước hầu tử nhảy ra phản đối. Triệu Huyền thần sắc bình tĩnh nhìn qua Cộng Công, không buồn không vui. Hắn dùng chính là Thái Thượng lão quân nhân tình. Người khác coi như không nể mặt mũi, vứt cũng không phải mặt của hắn. Hú hồ, chính chủ còn chưa mở miệng, một cái con khỉ ngang ngược, có tư cách gì phát ngôn bừa bãi? Vô tri kỷ, không được vô lễ. Cộng Công quát lớn, đại xích đạo tôn tại thần tộc có ân, chúng ta ha có thể vong ân phụ nghĩa? Vô tri kỷ vội la lên, quân thượng, thuộc hạ cũng không vong ân phụ nghĩa chi ý, báo ân phương thức có rất nhiều loại, thần đạo liên quan đến chúng ta sinh tử tồn vong, làm sao đến mức này? Hắn không phải là không muốn báo ân, chỉ là không nguyện nỗ lực hết thảy. Cộng Công cười khổ, không có gì ngoài thần đạo, chúng ta nào có đạo tôn con mắt nhìn nhau chi vật. Tiểu hữu mời cùng ta đến. Vô tri kỷ còn muốn lại khuyên, lại bị Cộng Công một cái ánh mắt nghiêm nghị ngăn lại. Hắn một bên phất tay, để biển cả tách ra một con đường, mời Triệu Huyền đi vào, vừa nói, tiểu hữu lần này thế nhưng là chạy không ít địa phương. Triệu Huyền gật đầu, thật nhiều. Thuận lợi sao? Triệu Huyền nghĩ nghĩ, đại đa số cùng tiền bối một dạng, ôn hòa hữu lễ, cũng có số ít mấy cái như tiền bối thuộc hạ bình thường, điên cuồng vô lễ. Cộng Công cười nói, tiểu hữu là thế nào xử lý? Triệu Huyền bề cười, lấy lễ để tiếp đón, thì lưu, điên cuồng vô lễ, thì đi. Theo ở phía sau Vô Chi Kỳ nghe vậy, liều mạng cho Cộng Công ngáy mắt. Tựa hồ muốn nói, nghe được không, hắn liền là cái sợ hàng, cự tuyệt liền tốt. Cộng Công ngoài ý muốn nói, tiểu hữu tu vi không kém, liền không có cùng bọn hắn lý luận. Triệu Huyền khoát tay một cái nói, có cái gì lý luận phàm là đối văn bối nói năng lỗ mãng, không chịu còn lớn hơn xích đạo tôn nhân tình tự có đạo tôn đến nhà bái phỏng. Hắn dừng một chút, bình tĩnh nói, theo ta được biết, phàm là vong ân phụ nghĩa, một cái đều không sống sót. Vô Chi Kỳ chỉ cảm thấy đáy lòng phát lạnh, toàn thân băng lãnh đạo tôn đích thân tới, hắn quân thượng nhưng không chịu đựng nổi đạo tôn lửa giận. Còn tốt quân thượng không giống hắn như vậy vô chi thiệt cận, nếu không chủ tớ hai người, chết không táng thân chi địa. Cộng Công thần sắc như thường. Khai thiên tích địa sống sót đạo tôn, nào có cái gì nhân thiện hạng người. Tâm không hung ác căn bản không sống tới hiện tại đi vào đáy biển tiên cung, Cộng Công cùng Triệu Huyền ngồi đối diện nhau, một cái truyền đạo, một cái tu đạo, ngẫu nhiên luận đạo. Tại thời gian đại đạo ra chỉ dưới, chỉ dùng nửa tháng, Triệu Huyền liền đem 3000 thần đạo đều học được, đa tạ tiền bối truyền đạo tri ân. Cộng Công khoát tay, bất quá là còn lớn hơn xích đạo tôn nhân tình thôi, làm gì nói cảm ơn. Triệu Huyền cười nói, một mã thì một mã, hữu duyên gặp lại. Cộng Công nhìn Triệu Huyền rời đi, lắc đầu thì thầm, còn có thể gặp lại sao? Bốn. Chuẩn bị xong chưa? Thái Thượng lão quân nhìn qua Triệu Huyền, lạnh nhạt hỏi. Triệu Huyền trả lời, trong khoảng thời gian này thu hoạch rất nhiều, đáng tiếc không thể bước ra một bước kia. Lại cho chút thời gian, có lẽ sẽ không đồng dạng. Ngụ ý, chưa chuẩn bị xong. Thái thượng lão quân giống như không nghe ra lời nói bên ngoài chi ý, lạnh nhạt nói, lão đạo sẽ ở tiên giới phát động, chính diện cùng thiên đạo làm kết thúc, ngươi canh giữ ở nhân gian liền có thể. Việc đã đến nước này, lão đạo cũng không nói cái gì cần phải giữ vững lời nói, để tránh loạn ngươi đạo tâm. Chỉ là ngươi làm rõ ràng, lão đạo lần này không thành, ngươi vị kia thân cận trưởng bối, chỉ sợ rất khó sống sót. Triệu Huyền mí mắt cụp xuống, vạn bối trong lòng hiểu rõ, tiền bối lại chú ý tốt tự thân. Thái thượng lão quân nhìn chằm chằm Triệu Huyền một chút, thân hình chậm rãi biến mất âm ầm. Thái thượng lão quân vừa đi, đất bằng một tiếng sét. Nguyên bản tinh không vạn lý chân trời, chợt mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Trương Thái Phong không biết lúc nào xuất hiện tại Triệu Huyền bên người, giếng cổ không gợn sóng hỏi, bắt đầu sao? Triệu Huyền thở dài, vạn bối không biết, thành bại mấu chốt không tại chúng ta bên này, sư bá tổ không ngại yên lặng theo dõi kỳ biến. Trương Thái Phong lắc đầu, cười nói, ta Trương Thái Phong cả đời làm việc, từ trước tới giờ không trông cậy vào người khác. Hắn vô Triệu Huyền bả vai, tại Triệu Huyền ánh mắt kinh ngạc bên trong, thân hình không ngừng nổ cao. Trong chớp mắt tựa như đỉnh phá trời xanh thiên đạo bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu, thánh nhân bất nhân, lấy bách tính vì chó rơm. Chúng ta sinh linh, khi nghịch hành phạt tiền, độ diệt thánh nhân, còn thiên địa một cái thanh tĩnh. Theo lời nói rơi xuống, khí tức của hắn không ngừng tăng trưởng, trở nên như vực sâu như ngục làm cản, lớn mật, cuồng vọng. Một tiếng gầm thét từ chân trời chuyển đến, sắc mặt âm trầm thiếu niên đạm không mà lập, nhìn hằm hằm Trương Thái Phong. Người đến chính là nhân gian giới thiên đạo hóa thân. Trương Thái Phong khẽ cười một tiếng, thân hình chậm rãi giang ra, hai tay vẽ một vòng tròn, hướng thiếu niên đánh ra nhẹ nhàng một quyền. Thiếu niên cười lạnh, chỉ là phàm nhân, chỗ này dám ở bản tôn trước mặt đều xấu. Hắn bàn tay xoay chuyển, giống như hòa trời, che khuất bầu trời, bàn tay hướng Trương Thái Phong đè xuống, nên tiếp Trương Thái Phong nhẹ nhàng, nhìn như mềm yếu vô lực nắm đấm răng rắc. Cơ hồ che khuất toàn bộ bầu trời bàn tay, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rạn nứt, vỡ nát ở không trung. Trương Thái Phong quyền thế không ngừng, rơi vào trên người thiếu niên hừ đều không hừ một tiếng, cả người nổ tung. Triệu Viên một mặt ngạc nhiên nhìn qua Trương Thái Phong, sư bá tổ lúc nào mạnh như vậy? Ngược lại cảnh giác nói, ngươi là thái thượng tiền bối. Trương Thái Phong ôn hòa cười một tiếng, tự nhiên không phải, ngươi cũng mạnh như vậy, lao đạo chẳng lẽ liền không thể đi lên trên một lít? Tiểu tử, cần biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nhan thoại nói ít, lại nhìn ngươi sư bá tổ như thế nào người tiên. Vừa dứt lời, cả người biến mất. Sau một lát, nhân gian giới đất trời rung chuyển, tựa như tận thế bốn. Tiên giới. Thái thượng lão quân chậm rãi tiến lên, bên cạnh hắn, khi thì toát ra một tên cung trang thiếu nữ. Thiếu nữ quần áo dính máu, nhìn xem mười phần chật vật, ngoài miệng lại dây dưa không bỏ, đại đỏ, ngươi cùng bản tôn bình an vô sự nhiều năm, vì sao không thể duy trì, nhất định phải vật mặt. Thái thượng lão quân ánh mắt thâm thẳm, lão đạo muốn ngày này, rốt cuộc che không được lão đạo mắt. Này phương thiên địa, không nên trở thành trói buộc lão đạo lồng giam, lão đạo sinh ra tự tại, tuyệt không bị quản chế tại người, trời cũng không ngoại lệ. Phúc. Thiếu nữ phun ra một ngụm máu tươi, mặt lộ vẻ điên cuồng, vậy liền đồng quy vu tận a. Theo lời nói rơi xuống, lần lượt từng bóng người tại Thái thượng lão quân bên cạnh hiện hiện. Nế Long, Đông Hoàng Thái Nhất, Giờ Dạ Cụ là bốn. Tất cả đều là đã từng bấy thiên địa tồn tại. Bọn hắn thụ thiên đạo thúc đẩy, phóng tới Thái thượng lão quân bảy. Nhân gian giới. Trương Thái Phong đạo bào liệp liệp rung động, như ngọc thạch điêu khắc bàn tay, xoa thiếu niên đỉnh đầu, ngựa khí vô cùng ôn hòa, lao đạo thắng. Thiếu niên ứng thanh mà nát, hoàn toàn biến mất. Bầu trời hạ xuống huyết vũ, giống như tại thay thiếu niên ai điếu. Trương Thái Phong thân hình thoát một cái, biến mất ở nhân gian bốn. Tiên giới đại đỏ, ngươi phải thua. Thiếu nữ máu me khắp người, chậm rãi đi hướng ngồi xếp bằng, khí tức mất tinh thần Thái thượng lão quân, ánh mắt phá lệ sáng tỏ. Thái thượng lão quân ha ha cười to, ngươi có phải hay không quên bần đạo sẽ nhất khí hóa tam thanh. Thiếu nữ cười khẽ, cũng chỉ có ngươi biết sao. Ngươi có biết người tính không bằng trời tính. Thái thượng lão quân nghe vậy khẽ giật mình. Trương Thái Phong chậm rãi đi tới. Hắn chỉ vào Trương Thái Phong nói ra, vậy hắn đâu? Ngươi nhưng có tính tới. Thiếu nữ đầu tiên là không để ý, khi phát hiện Trương Thái Phong khí tức quỷ dị lúc, sắc mặt biến hóa, ngươi chừng nào thì đột phá thiên đạo hạn chế. Trương Thái Phong không có trả lời, thần sắc bình tĩnh nhìn qua thiếu nữ, lao đạo Trương Thái Phong, mời thiên đạo bình tĩnh lại. Thiếu nữ trong lòng báo động tăng nhiều, bản năng muốn chạy trốn, thân hình băng tán. Lại thành hình lúc, lại đụng vào Trương Thái Phong trong lực. Chỉ thấy Trương Thái Phong giang hai cánh tay, âm dương luân chuyển, thiếu nữ dần dần nhạt đi, biến mất không thấy gì nữa. Thái thượng lão quân ha ha cười to, tốt, không hổ là bần đạo tự tay chôn xuống quân cờ. Trương Thái Phong nghe tiếng nhìn lại, đáp lại mỉm cười, mời đạo hữu quý vị. Tấu chương xong, Trương Thái Phong giang hai cánh tay, âm dương luân chuyển, thiếu nữ dần dần nhạt đi, biến mất không thấy gì nữa. Thái thượng lão quân ha ha cười to, tốt, không hổ là bần đạo tự tay chôn xuống quân cờ. Trương Thái Phong nghe tiếng nhìn lại, đáp lại mỉm cười, mời đạo hữu quý vị. Tấu chương xong, Ngọc Đế chỗ lĩnh hội đế vương đại đạo, vô cùng có khả năng tấn thăng tạo hóa cảnh, chẳng lẽ ngươi liền cam tâm dừng ở nửa bước tạo hóa, tùy ý bọn hắn thúc đẩy sao? Triệu Huyền nhẹ nhàng cười nói, xem ra ngươi là thật tìm không thấy đả động ta đồ vật. Thôi, ta lui một bước, ngươi lại phân một sợi ý thức đi ra, ta thả ngươi tiến đến, nói tỉ mỉ. Thiên đạo hóa thân không chút do dự phân một sợi ý thức, thuận thời gian vòng xoáy, tiến vào Triệu Huyền ẩn tàng thời không. Nửa ngày qua đi, Thiên đạo hóa thân mang theo nửa chết nửa sống Ngọc Đế, nổi giận đùng đùng rời đi. Tấu chương xong.